Chương 21, thanh sắc linh phù ha ha. Ngươi nếu có kết quả, ngươi cũng không cần hỏi lại cái gì. Bất quá ngươi nếu như còn nghĩ có cái gì không nghĩ ra không cần nín cứ việc nói ra. Mặt quỷ có vẻ thập phần hùng hồn, để lộ ra một có chút dũng cảm ôm ấp tình cảm. Ngươi bắt đầu nói với ta vào được sẽ rất khó đi ra. Ta đã cảm thấy. Từ cái đó thương linh một lai xem bọn hắn quả thực không để ý đệ tử chết sống, ta vài lần nhanh suýt nữa gặp nạn đại môn căn bản không có mở dấu hiệu. Bất quá ta chút nghi ngờ là đúng lại như ta vậy, ta nghĩ ta đã làm rất khá, năng lực của ta đã được đào móc rất khá, năng lực của ta có như bay để thằng, vì sao còn không mở cửa? Bọn họ chẳng lẽ không biết mỗi người năng lực là không giống nhau? Vì sao còn muốn đau khổ hắn? Làm như vậy chẳng phải là tự hủy danh tiếng, cứ để những người này để cho bọn họ ở lại bên trong tiếp thu càng thêm nghiêm khắc tiên thử, nếu như thất bại đây chẳng phải là hủy diệt rồi vô số người mới. Đây đối với Tí Tiên Sơn có chỗ tốt gì? Ta hoàn toàn không nghĩ ra. Thử Vân Mạn điều tư Lý Xiển thuật mình hoang mang. Xem ra ngươi vẫn là không có biết rõ ràng chẳng huống. Ngươi vẫn như cũ ôm một điểm tích mong muốn không chịu buông tay. Ngươi không nên đối với bọn họ còn báo có bất kỳ hy vọng nào, ngẫm lại bọn họ là làm sao đối với ngươi. Bọn họ ở ngươi tiến hành tiên thử thời điểm cũng không nói gì rõ ràng, hiện tại đem ngươi dụ dỗ tiến đến cũng sẽ không còn ngươi. Chờ ngươi có một ngày đột phá tự thân cực hạn, đặt tới bọn họ mình tạo giờ chuẩn bọn họ mới có thể thả ngươi ra đây. Mặt quỷ hắn là Trấn Sơn Hà, vẻ mặt phẫn hận tự phong vừa tựa như vũ. Tử Vân tinh tế lắng nghe, tựa hồ cũng khó mà tìm được phản bác ngữ, cho nên liền chỉ có thể đón nghe tiếp nhìn một cái hắn đến tuột cùng còn có thể nói một ít gì. Ngươi có khả năng ở chỗ này chờ. Dựa theo Tí Tiên Sơn tiên thử quy củ mà nói, mặc kệ tiên thử có hay không đi qua, hiện tại đều đã xa xa vượt ra khỏi tiên thử thời gian, vì sao cửa vẫn là không có mở? Mặt quỷ nhìn Tử Vân chất nghi. Tiên thử thời gian giống nhau là bao lâu thời gian a? Ta căn bản cũng không biết a. Tử Vân bật người hỏi thăm tới. Bọn họ có ý định không với ngươi nhắc tới ta xem là sợ làm cho của ngươi hoài nghi, do đó ảnh hưởng ngươi đối với tiên thử nhận định. Tí Tiên Sơn tiên thử đều một canh giờ. Canh giờ vừa đến tiên thử sẽ lập tức kết thúc, mặc kệ ngươi thành công có lẽ thất bại. Lúc sẽ tiến hành công tác thống kê, ngày thứ hai tất cả mọi người tiên thử kết quả cùng thành tích sẽ công bố ra. Ngươi toán toán mình ở đây thời gian dài bao lâu? Mặt quỷ cùng đợi Tử Vân trả lời. Tử Vân được không làm sao lưu ý thời gian, trong lúc nhất thời cũng không nhớ rõ từ tiến đến bây giờ qua thời gian dài bao lâu, chỉ cảm thấy tựa hồ đã qua cho tới trưa, tuy rằng chính xác thời gian ta không biết nhưng khẳng định không chỉ một canh giờ. Tử Vân ánh mắt kiên định nhìn mặt quỷ. Ngươi không biết bởi vì ngươi vẫn ở vào thực tập trong, ta lại nói cho ngươi biết ngươi từ tiến đến bây giờ đã tiếp cận 4 tới 5 canh giờ. Lúc này ngươi hẳn là sớm liền đi ra ngoài. Bọn họ còn đang chờ cái gì chứ? Vì sao không cho ngươi đi ra ngoài? Bọn họ còn không muốn để cho ngươi đi ra ngoài. Bởi vì ngươi đối với bọn hắn còn rất lớn giới trị lợi dụng. Kỳ thực ta đồng thời đối với cái này tiên thử khó chịu, như vậy tiên thử căn bản không có ý nghĩa. Ngươi cũng không khai tu tiên. Cái đó tu tiên đều gạt người. Căn bản là giả dối hư ảo. Những người đó đem ngươi môn phiến bắt đầu sau đó thành là trên tay bọn họ chắc thì máy móc. Căn bản không có nhân tính. Mặt quỷ dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Tử Vân, hắn gặp biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Ta đây thế nào mới có thể đi ra ngoài a? Ta cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Tử Vân tiến thêm một bước vững tin người một nhà được bừa bỡn, khả mấu chốt nhất vẫn là đi ra ngoài trước, cái này so với toàn bộ trọng yếu. Ha 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 ha. Ngươi cuối cùng cũng hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Tưởng muốn đi ra ngoài chỉ có một biện pháp. Mặt quỷ hai mắt phóng xuất vô hạn quan mang. Biện pháp gì? Tử Vân truy vấn. Ở đáy biển chỗ sâu có một đạo màu xanh phù ấn, chỉ cần ngươi đem phù ấn vạch trần, ta có thể ra đây sau đó thi triển tiên pháp giúp ngươi đi ra ngoài. Mặt quỷ ánh mắt sâu đậm nhìn ngoài khơi, cặp mắt kia nhất thời làm cho lăng lệ. Thanh sát phù ấn. Tử Vân có chút giật mình nhìn mặt quỷ. Không sai. Ngươi lẻn vào đáy biển liền sẽ thấy. Ngươi chỉ cần vạch trần nó, tất cả có thể xong giải quyết rồi. Ta sẽ vì ngươi mở phương tiện chi cửa. Ta ngươi hợp tác khoái trá. Ngươi nghĩ thế nào? Mặt quỷ nở nụ cười. Trung quanh hắn hắc khí càng ngày càng đậm hậu, nếu như không phải là có một đôi phát ra tia sáng ánh mắt của sợ rằng ngay cả mặt của hắn cũng thấy không rõ lắm. Tử Vân do dự một hồi lập tức ánh mắt bắt đầu kiên định, lông mi cũng lập tức thân thể cường tráng đứng lên, tốt lắm. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi nói a. Tử Vân nhìn thoáng qua ngoài khơi, cho tới bây giờ không có cảm giác được ngoài khơi đã vậy còn quá trong suốt, hoàn toàn có khả năng rõ ràng xem thấu thủy phía dưới tất cả sự vật, đột nhiên Tử Vân chần chờ ở nơi này vẫn không lúc ních tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhíu mày, ta hình như không có cách nào xuống phía dưới. Sẽ cho cái đó thương linh một thời điểm chiến đấu cơ thể của ta phát sinh biến hóa, hiện tại mặc kệ cái đó bộ vị tiếp xúc mặt nước cũng sẽ không chìm xuống, cho nên ta căn bản không thể vào đáy biển. Mặt quỷ trầm mặc một lúc lâu, thân thể ngươi cải biến đại bộ phận là bởi vì ngươi bộ y phục này, cho nên chỉ cần ngươi cởi bộ y phục này có thể không hề bị hạn chế. Cái này cởi quần áo có thể không làm được, xuống đến đáy biển đi, nếu như cởi y phục xuống đó không phải là sẽ toàn bộ bị đánh ở bức, đó không phải là rất lạnh sao? Ta sẽ bị đông chết. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, nhìn một chút có hay không còn lại biện pháp tốt hơn. Tử Vân liên tục khoát tay bác bỏ mặt quỷ kiến nghị. Ô hát. Vậy ngươi có gì tốt phương pháp? Mặt quỷ một trận tiêu ý tuôn ra. Tử Vân nhìn hơi hoảng động nước biển, quả thực hình như không có còn lại biện pháp khác, mà nếu quả cởi quần áo lời nói tự mình khẳng định sẽ không chịu nổi, cho dù đánh chết mình cũng không muốn đi đi lại cái loại này tính không ra buôn bán. Khả nữa một quay đầu ngắm lại, không đi xuống vạch trần đạo đùa kia lời nói liền vĩnh viễn không biết bình thường có khả năng đi ra ngoài. Cùng với ở chỗ này ngồi chờ còn không bằng trực tiếp đem phủ vạch trần tốt. Tử Vân trong lòng trong lúc nhất thời rồi dám, vì vậy lần thứ hai hồi tưởng lại thân thể thay đổi a thời điểm, khi đó mình là không tỉnh táo lắm, cảm giác chỉ là một mảnh không rõ, nói không chừng mình có thể chế ngự cái đó loại biến hóa, đương muốn tránh cho rơi vào trong nước biển thì thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa nổi trên mặt biển không đến mức ngã xuống, mà muốn đi vào hải lý thì liền có thể khôi phục xem trước kia phổ thông trạng thái. Tử Vân âm thầm gật đầu, cảm giác mình nghĩ đến phải có nhất định đạo lý, vì vậy trong lòng khẽ động tử quang lần thứ hai hiện ra, chỉ cảm giác mình thân thể chậm rãi nặng nề đứng lên. Tử Vân lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai mình hội sở lấy có khả năng nổi trên mặt biển nguyên lai là tự thân chất lượng phát sinh biến hóa, nhưng khi thì làm sao một điểm cảm giác cũng không có, Tử Vân vẫn là không cách nào nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Tuy rằng ta trọng lượng về tới trước đây thế, nhưng ta còn là đứng trên mặt biển khẽ động đều chầm xuống, đây là có chuyện gì? Tử Vân không hiểu nhìn chân của mình, hạ du chắc là dày nguyên nhân. Nếu như không phải là dày lời nói ta sẽ phải chìm xuống. Như vậy nói cách khác hiện tại ta khác bộ vị hẳn là khôi phục được thông thường trạng thái. Ta chỉ nếu không để cho dày tiếp xúc xanh tại mặt nước là được rồi. Tử Vân rốt cục nghĩ thông suốt, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên sáng lên, trên mặt một đám mây đen tản ra, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ta có khả năng đi xuống. Không cần cởi. Tử Vân cười hướng bầu trời mặt quỷ nhìn lại. Ngươi đi xuống đi. Mặt quỷ có chút khẩn cấp, trong giọng nói rất có vẻ kích động bao hàm. Tử Vân một chút nhún nhảy đánh về phía ngoài khơi, chỉ thấy vô số cành hoa nhảy lên, Tử Vân thủ chậm rãi xuyên tấu nước biển lặn xuống to lớn cái, quanh thân lăn lộn vô số cái phao. Lặn xuống đáy biển chỗ sâu một đạo thanh quang thỉnh thoảng chớp động, một đại trên tảng đá dán một hình vuông thanh sắc linh phù một có mấy trọng thanh sắc chớp động quang huy thủ lấn thể chồng lên nhau, phù một viết đầy quái dị hắc sắc tự thể. Tử Vân bơi đi, ôm lấy đại thạch đầu hơi nghiêng, sở trường đi gõ một cái cảm giác tảng đá kia vô cùng lạnh, hình như không phải là vậy thạch đầu, nhưng có nhìn không ra đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là lại đưa mắt nhìn sang đạo đùa kia đi tới. Màu xanh phù vốn là rất ít gặp, như vậy hoàng sắc màu vàng nhạt linh phù là thường thấy nhất, nữa nhất định màu trắng linh phù, nhưng này đạo màu xanh linh phù Tử Vân còn là lần đầu nhìn thấy. Tuy rằng đêm qua Tử Lam cùng mình nói đến linh phù bất quá cũng không có nói rõ ràng linh phù màu sắc phân chia, tự mình đối với kỳ quái văn tự cũng là rốt đặc cắn mai, căn bản xem không hiểu mặt trên viết có ý tứ, Tử Vân âm thầm quyết tâm sau đó nhất định phải đa là bạn học một điểm loại này quái dị văn. Tự, còn chờ cái gì? Nếu như ngươi tưởng đi ra ngoài hãy mau vạch trần nó. Đột nhiên truyền đến mặt quỷ tiếng reo hò, hắn bắt đầu có chút lo lắng. Tử Vân chậm rãi bái tới thạch đầu sắt biên giới đi tới linh phù trước mặt, linh phù thanh quang đột nhiên tăng cường đứng lên, trung tâm sinh ra một cổ cường đại bài xích lực đem Tử Vân đẩy ra phía ngoài. Tử Vân không có để ý những thứ này, vươn tay muốn đi đụng vào linh phù, một trận mãnh liệt khí lưu từ bên trong tuôn ra, ngăn trở Tử Vân đến gần thủ. Tử Vân tóc cùng trường bào được gợi lên loạn vũ, Tử Vân cảm thụ được cái này cổ khí tức cực mạnh bài xích lực, không khỏi thu thủ tỉ mỉ quan sát đến đạo này linh phù. Đạo này linh phù xem ra có một chút kỳ hoặc, tựa hồ không muốn để cho ta vạch trần hình dạng. Đây là cái gì nguyên nhân chứ? Tử Vân ánh mắt nghi hoặc càng thêm mãnh liệt, hắn có chút bồi hồi, không biết mình còn có tên hay không đi hết trước mắt đạo này linh phù. Đây là linh phù tự thân một kháng lực, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần xảo dùng một điểm lực có thể lấy tay mò lấy linh phù, sau đó vạch trần là được rồi. Không nên do dự. Mặt quỷ âm thanh nha càng ngày càng mãnh liệt. Tử Vân nhẹ nhàng đưa tay lại đưa tới, một đạo thanh quang sáng lên, một lực lượng khổng lồ đem Tử Vân thủ chấn qua một bên. Hắn lần thứ hai nổi lên nghi ngờ, một nho nhỏ linh phù vẫn còn có lực lượng như vậy. Cái này cái đó linh phù a. Vậy mà bài xích lực mạnh mẽ như vậy. Cái này còn làm sao lấy đi a? Tử Vân một trận khổ gọi đoán giận đứng lên, nói xong đơn giản như vậy. Xảo dùng một điểm lực có thể vạch trần, hoàn toàn là ở tôi lắm. Nhưng nghĩ lại còn muốn liền lại lo âu, ai? Nếu như hay không bạch trần lời nói ta thật chẳng lẽ gặp vẫn sống ở chỗ này? Ở đây không cho cũng không uống. Ta không phải là phải chết đói. Tử Vân linh quang lóe lên, sai. Ta cũng không có cảm thấy ngạ a. Ở đây chẳng lẽ không cần ăn cái gì? Hắn nhất thời mê hoặc đứng lên, cảm giác được nơi đó có ta sai. Ở đây nói không chừng còn có rất nhiều kỳ quái địa phương. Nếu như ở đợi ở chỗ này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nếu đến nơi này nói cái gì cũng muốn đem cái này linh phụ chuẩn bị khai mở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, bóc trần âm lưu. Tử Vân lần thứ hai trọng chấn kỳ của một đạo tử quang sáng lên, chợt đưa tay ấn về phía linh phủ kia lập tức phóng xuất một thanh sắc quang diệu, một cổ cường đại bài xích lực dâng lên, Tử Vân sử ra một càng lực lượng cường đại ấn xuống đi. Mắt thấy còn kém vài phần cũng nhanh gặp đụng tới linh phủ thời điểm, thủ lại án không khó khăn, coi như một tảng đá cứng rắn giống nhau, Tử Vân cắn răng gân xanh toát ra nhưng vẫn là không gặp một tia động tĩnh. Một đạo tử sắc sáng lên, Tử Vân dùng tay sinh ra một tử sắc lưu văn tuần hoàn lưu chuyển cùng tiêu pha thượng tướng thủ bao trùm lên lai, cảm giác được trên tay một cực mạnh lực lượng bắt đầu khởi động ra đây, lập tức một tiếng kêu uống chợt đưa tay vân xuống phía dưới. Thanh quang đột nhiên không ngừng chớp động, lúc sáng lúc tối tựa hồ bị mãnh liệt công kích, đáy biển cũng theo đó kịch liệt đung đưa, hình như màu xanh linh phủ cùng đáy biển liên hệ với nhau, vô số dòng nước biểu tiên ra đây, Tử Vân cái tay kia vững vàng dán tại thanh sắc trên linh phủ, chỉ một thoáng một chói mắt đại quang mang từ linh phủ trong cứ bắn ra, Tử Vân bật người nhắm hai mắt lại dùng tay kia che. Đen thủi bầu trời lập tức bầu không khí vân dũng, đang kịch liệt nhảy lên nhảy toát ra lúc dần dần phai nhạt xuống tới, lộ ra nhàn nhạt lam sắc, giống như là được lau a giống nhau khôi phục được trước đây như vậy thuần khiết. Chói mắt bạch quang tiêu thất lúc, đáy biển đã được một mảnh hắc khí vây quanh, dần dần thủy cùng hắc khí dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ đáy biển một mảnh hắc ám, giống như không có quang minh đêm tối. Tử Vân trong lúc nhất thời bị lạc phương hướng thu hồi cái kia dán tại linh phủ một thủ, lấy tay chi khai những thứ này chất lỏng màu đen, đột nhiên thủ giữa không gian một ánh sáng, hắc thủy lập tức hướng một bên chạy tới, trước mắt bật người lộ ra lam sắc nước biển quang mang. Những hắc thủy đó chậm rãi núp ních hóa thành một người hình, chỉ thấy hắn một thân trường bào màu đen tựa đầu che nghiêm nghiêm thật thật, lộ ra một quỷ giống nhau dữ tợn xấu xí sắc mặt, một đôi xích hồng sắc ánh mắt của đột nhiên sáng lên, nếu không phải là có một đôi xinh đẹp ánh mắt của trên cơ bản sẽ rất khó thấy rõ hắn quỷ dị kiểm. Là ngươi? Tử Vân nhìn người nọ giật mình một đoàn vô cùng kinh ngạc, trước mắt người này nhất định bầu trời cái mặt quỷ, tự mình khả năng đã bị hắn lừa. Ha 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 ha. Rốt cục đi ra. Rốt cục. Ta đã chờ lâu rồi. Mặt quỷ hết sức kích động nắm chặt hai tay của hắn đen thủi ba chát, quỷ trảo hết sức dài nhỏ sắc bén, như dao giống nhau. Ngươi là ai? Ngươi đến tụt cùng là người nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tử Vân liên tục sinh ra nghi vấn đưa ngón tay hướng về phía mặt quỷ, hiện tại hắn muốn biết nhất cũng chính là cái này quái vật thân phận chân thật và hắn ý đồ. Ngươi thất bại. Ngươi đã hoàn toàn thất bại. Mặt quỷ thanh âm thập phần nghiêm khắc, giống như một từng đạo lợi kiếm cắm đến, chỉ tiếc lời của hắn Tử Vân nửa ngày đều lý giải. Ngươi nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tử Vân nhíu nhíu mày, vẻ mặt khổ sở tư thái hiện lộ ra. Ngươi thật là đủ trì độn, bằng không làm sao sẽ thất bại chứ? Mặt quỷ thích ý nở nụ cười, của ngươi tiên thử thất bại. Mặt quỷ nghiêm túc trang trọng địa nhìn Tử Vân. Cái gì? Tiên thử thất bại? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tử Vân đánh bỡn xa hoa hỏi để không gặp được mình muốn đáp án chút nào không sẽ bỏ qua. Mặt quỷ thở dài một tiếng lắc đầu, ta là chuyên môn phụ trách tiên thử người. Ngươi không có đi qua tiên thử. Tử Vân một trận nghi hoặc, ta làm sao thất bại? Ngươi dựa vào cái gì nói ta thất bại? Ngươi bóc mở khai đạo kia linh phủ. Mặt quỷ liếc mắt một cái trên tảng đá lớn đạo kia linh phủ, ánh mắt làm cho dài dòng đứng lên. Mở khai thì thế nào? Được không bạch trần thì thế nào? Tiên thử vừa không có kết thúc ta vì sao thất bại? Đây là cái gì đạo lý? Tử Vân lẩm bẩm miệng phản bác đứng lên. Xem ra ngươi một điểm nhanh không biết chẳng uống. Từ tiến nhập đại môn xem cùng Thương Linh một đấu pháp thời điểm ngươi vẫn biểu hiện tốt, có thể nói chỉ thiếu chút nữa bước có thể hoàn thành tiên thử đồng thời đạt được thành công đáng tiếc nhất định cuối cùng này một bước ngươi hết lần này tới lần khác đi nhầm. Cho nên ngươi thất bại. Đúng là có một chút đáng tiếc a. Mặt quỷ huyện chuyển thở dài một tiếng. Một bước cuối cùng tiên thử là cái gì? Tử Vân bật người hỏi. Cuối cùng là khảo nghiệm ý thức của ngươi. Mặt quỷ giải thích. Thì cái gì ý thức? Khảo nghiệm ngươi có hay không kiên định ý chí. Nhưng sự thực biểu hiện nói rõ ngươi không có cái loại này kiên định ý chí, ngươi phi thường dễ đã bị quấy rầy, nhất là chút tà ác lực lượng quấy rầy. Nay tà ác lực lượng sẽ ảnh hưởng thậm chí là tà hữu tư tưởng của ngươi, chúng nó sẽ ảnh hưởng của ngươi nhận định, do đó dụ sử ngươi đi hướng lạc lối đi hướng tà ác. Ngươi đã bị ta dụ dỗ cuối yết khai linh phủ đây chính là tốt nhất nói rõ. Một ý chí không đủ kiên định tư tưởng dễ đã bị người khác tà hữu người nếu như phong túng hắn tu thiên a, hắn có cực lớn khả năng được tà ác cắn nuốt, do đó đi hướng tà ác. Người như vậy là không thể cứu cũng không thích hợp tu tiên cho dù miễn cưỡng sửa tiên cuối cùng cũng sẽ dẫn đến một loạt nghiêm trọng vấn đề. Mặt quỷ tế tế giải thích, vốn có đạo kia linh phù bản thân là có lực bắn ngược năng lượng, đó là tự cấp ngươi cơ hội báo cho ngươi, mà ngươi căn bản cũng không có nghe, ngươi nhất tâm muốn bạch trần linh phù, cho nên ngươi thất bại. Mặt quỷ ánh mắt đột nhiên sáng lên, đây đều là ngươi khéo tay người tốt, cái đó thương linh trên cũng là ngươi an bài, ngươi trước hết để cho ta cảm giác được tiên thử là một cái âm mưu, về sau thương linh một xuất hiện lập tức để ta cảm thấy cái đó ngươi nói âm mưu, cho nên ta liền chậm rãi lên của ngươi câu. Cuối cùng ngươi đạt được tín nhiệm của ta lúc dụ dỗ ta đi bạch trần linh phủ, đây hết thảy đều một âm mưu. Cái này tinh tâm an bài ai cũng sẽ bị phiến. Ngươi quá âm hiểm. Đây là cái gì tiên thử a? Chó má tiên thử. Một điểm đều không công bình. Tử Vân bật người chất nghi, nói ra nguyên do trong đó. Cái này chính là tiên thử. Ngươi nghĩ không công bình là bởi vì ngươi tự mình không có như vậy năng lực. Năng lực của ngươi không đủ còn đoán giận người khác, ngươi đã định trước sẽ thất bại. Mặt quỷ chỉ trích nảy lên Tử Vân, trên mặt hắn hắc khí chậm rãi trào động. Thất bại liền thất bại đi. Ta hiện tại cũng không có hứng thú gì. Như vậy tiên thử làm cho rất thoải mái. Ngươi mở cửa nhanh để ta đi ra ngoài. Ta muốn đi tìm hai cái lão đầu tính sổ. Tử Vân chỉ huy mặt quỷ. Thử. Ngươi muốn đi ra ngoài. Khó mà làm được. Nơi này có một quy định, phàm là tiên thử sự thất bại ấy phải tiếp thu nơi này nghiêm phạt. Tiếp thu sau khi xong mới có thể đi. Mặt quỷ sắc mặt thay đổi bất ngờ, chỉ một thoáng nghiêm túc. Cái đệ. Nghiêm phạt. Cái gì nghiêm phạt? Thất bại liền thất bại, tự ta tỉnh lại là được rồi, dựa vào cái gì nghiêm phạt? Ngươi không muốn để cho ta đi có đúng hay không? Tử Vân tức giận, một trận cơn tức bắt đầu khởi động ở bụng tim. Hừ, đây là quy củ, bất kỳ một cái nào người tiến vào đều phải tuân thủ. Mặt quỷ ánh mắt làm cho đỉnh sắc bén thứ người, giọng nói cũng biến thành ngạo mạn đứng lên. Nào có như vậy quy củ a? Ngươi ở đây nói mỏ. Ta không có công phu với ngươi nói mỏ cản mở cửa nhanh. Ta muốn đi ra ngoài. Tử Vân vội vàng kêu lên. Tốt lắm. Ngươi nhận trừng phạt ta lập tức mở rộng cửa. Mặt quỷ kiên định, ánh mắt kia thần thánh thể xâm phạm. Tiếp thu cái dám nghiêm phạt. Tử Vân mắng lên. Không phải do ngươi. Mặt quỷ một tiếng kêu uống, chỉ thấy thanh sắc linh phủ trong sinh ra một đoàn hắc khí, đột nhiên nhảy lên ra một con màu đen trượng thủ bắt lại Tử Vân bên phải thủ. Một cực mạnh lực lượng đem Tử Vân thủ kéo đến trên linh phủ tịnh dính sắt vào mặt trên, Tử Vân cố sức nắm kéo, nhưng không chút sức mẻ. Không cần dãy rủa. Vô ích thôi. Ngươi còn là trái lại nhận bị trừng phạt cho thỏa đáng. Mặt quỷ cảnh cáo Tử Vân. Nơi đó có quy định thất bại liền phải bị trừng phạt. Là chính ngươi biên đi. Ngươi buông. Tử Vân hai người la ầm lên. Quy củ chính là như vậy. Ai kêu ngươi thất bại chứ? Nếu như ngươi thành công sẽ như vậy kết quả sao toàn bộ là chính ngươi lỗi. Tự mình phạm sai lầm nhầm nên tự mình phụ trách. dành cho ngươi nhất định nghiêm phạt là muốn cho ngươi nhớ kỹ lúc này đầy thảm thống giáo huấn, đồng dạng cũng là đối với ngươi tự thân một loại khích lệ. Tịnh không có gì quá phận chỗ, ngươi có lý do gì không chịu tiếp thu? Mặt quỷ trách cứ đứng lên. Cái này có cái gì hợp lý? Các ngươi lẽ nào cứ như vậy đối xử người mới? Đây là đối xử người mới phải có thái độ sao? Tử Vân cực lực phản bác đứng lên. Tất cả người tới nơi này đều giống nhau, chỉ cần là sự thất bại ấy, cho dù ngươi lúc đó chỉ là muốn tiến đến chơi một chút thử một chút, cho dù ngươi sau đó không muốn lại tiếp tục tu tiên, mặc kệ ngươi ôm dạng gì tâm tính, đến nơi này sẽ án quy củ của nơi này bạn. Ai nhận được nghiêm phạt liền nhất định phải là. Đây là nguyên tắc. Đây chính là tiên thử, không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mặt quỷ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vâng, ta không tiếp thụ nghiêm phạt. Tử Vân dùng tay kia dùng sức nắm kéo tiếp linh phù một thủ. Ngươi muốn chết. Cái kia nắm Tử Vân hấp thụ sử xuất một cổ lực lượng cầm thật chặt cánh tay hắn, chỉ thấy hấp thụ bén nhọn đầu ngón tay đâm vào Tử Vân thủ cánh tay trong, cảm giác tựa như được lột gân giống nhau, một trận thảm thống tiếng kêu lập tức vang vọng thiên địa. Thế nào? Đây chỉ là đối với ngươi một điểm nhỏ tiểu nhân nghiêm phạt. Mặt quỷ âm hiểm nở nụ cười. Tử Vân tay phải bắt lại cái kia hấp thụ cố sức ra bên ngoài bài tiết túm, nhưng không có một tia phản ứng, không nghĩ tới cái này hấp thụ tất nhiên cái này kiên cố, thật không biết là vật gì vậy làm thành. Cần phải dãy rủa. Càng dãy rủa liền càng thống khổ. Ngươi còn là thành thành thật thật đợi ở nơi này không nên. Không phải. Mặt quỷ hướng cái kia hắc thủ nhìn sang, chỉ thấy hắc thủ lần thứ hai cố sức toàn bộ lợi chảo vậy mà hoàn toàn rơi vào Tử Vân cánh tay của trong, nhưng bị đâm đi vào bộ vị nhưng không có chảy ra một tia máu. A! Tử Vân thống khổ hét thảm lên, cái loại này tê tâm liệt phế tiếng kêu để cho nghe kinh ngạc đến ngây người, người nghe chấn động. Tử Vân nặng nề mà cúi thấp đầu xuống, toàn bộ thân thể cũng liệt đứng lên, lập tức cả người ngã xuống tảng đá lớn một, hắn miệng to đoán hơi thở đứng lên, cổ khí tức nứt ra tâm đau nhức đã để cho hắn cảm nhận được cảm giác đau đến không muốn sống. Ngươi thật giống như trước đây không có thụ qua nghiêm phạt ta. Mới vừa bị nho nhỏ nghiêm phạt đã bị biến thành bộ dáng này, xem ra ngươi còn cần luyện thêm hai cái. Sau này nhân sinh còn rất dài dằng dặc, đây đối với tương lai có tốt, ngươi chậm rãi sẽ cảm thấy. Mặt quỷ tự đắc nở nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, tái chiến mặt quỷ vẻ mặt nụ cười nhìn Tử Vân thống khổ hình dạng, thế nào? Ngươi còn muốn phản kháng sao? Tử Vân lúc này đã mồ hôi một nhễ ngại, tử quang cực nhanh lóe ra, hồ minh hồ ám, Tử Vân túi đầu đã kiệt sức, thô thô đặc ý, như vậy chậm rãi thở dốc có thể để cho hắn cảm giác được một tia nhỏ nhẹ giảm bớt. Cổ khí tức cảm giác đau đớn cũng chậm rãi khép lại. Tử Vân chậm rãi hiểu được mình cùng mặt quỷ chênh lệch, mặc dù mình đã trở nên rất lợi hại, nhưng ở mặt quỷ trong mắt có thể chỉ là cùng tiểu hài tử đùa bỡn ngoạn giống nhau, căn bản không được để vào mắt, gặp phải đối thủ như vậy thật rốt cuộc được không có bất kỳ ưu thế nào có thể đem nắm, tự mình đối với tình huống của hắn một điểm cũng theo biết được, nếu muốn chiến thắng hắn quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ngươi không nói gì cũng chính là không đồng ý cái nhìn của ta a. Mặt quỷ đắc ý nhìn Tử Vân, cái kia hắc thủ một dần dần tràn ra một tia hắc khí dọc theo Tử Vân thủ chậm rãi hướng trên cánh tay thôn phệ. Tử quang đột nhiên tối sầm xuống phía dưới, đã không có một tia chớp động, thật giống như du tấn đèn tắt giống nhau không còn có chút nào sinh lợi. Mặt quỷ lạnh lùng nở nụ cười, xem ra ngươi là thật không được. Thế nào? Còn dự định tiếp tục chống lại sao? Tử Vân thở hổn hển nhưng vẫn không có nói à. Đột nhiên một mánh liệt hơn chói mắt tử quang châm đứng lên, Tử Vân thủ cánh tay chậm rãi sinh ra một tử sắc lưu văn lưu động, chậm rãi trên tay cũng sinh ra lưu văn, này lưu văn bắt đầu vũ động sau đó như lửa giống nhau bốc cháy lên, cái tia chăm chú nắm mình hấp thụ lập tức cũng bị châm bắt đầu bốc cháy lên. Tử Vân dùng sức đem nắm tay về phía trước đẩy đi. Hắc thủ ngăn cản một hồi trung quy không đỡ được cổ khí tức mãnh liệt cháy tùy hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tan thành mấy khói, Tử Vân thúc giục nắm tay một đường đánh hướng về phía mặt quỷ. Mặt quỷ đột nhiên mất đi hắc thủ bảo hộ hoàn toàn không kịp bảo vệ mình, trực tiếp bị Tử Vân nắm tay bắn trúng, ngay Tử Vân cố sức đi phía trước đẩy mạnh thời điểm, quyền kia đầu ra ở bộ vị đột nhiên không còn, hóa thành vô số nồng đậm hắc khí, lập tức mặt quỷ cả người hóa thành hắc khí biến mất. Tử Vân tả hữu tìm nhưng căn bản không gặp tung tích, Tử Vân biết mặt quỷ tốc độ rất nhanh, mặc dù mình cũng rất nhanh nhưng vẫn là muốn xem trường thi phản ứng cùng nhận định năng lực, nếu như không có những thứ này, năng lực căn bản chỉ biết bị đánh. Hơn nữa sẽ bị đánh cho rất thảm. Tử quang lóe lên, Tử Vân lập tức cũng biến mất, trên mặt biển trong lúc nhất thời gió yên sóng lặng, gió thổi trên biển nhẹ lay động tới ngoài khơi, nước biển nhu tình theo đung đưa, cái này như một đắc đạo người thân thiết nhìn trên đời tất cả tang thương sự vận, thời gian càng lâu càng lúc càng nghĩ đẹp. Lúc này đã ở cao không chi trung, Tử Vân không khỏi ưu sầu đứng lên, làm sao mới có thể giết chết hắn chứ? Tựa hồ công kích của ta đối với hắn không có ích lợi gì a. Hắn lẽ nào bản thân nhất định một đoàn hắc khí làm thành? Làm sao không cảm giác hắn thực thể chứ? Mà hắn lại có thể dễ dàng bắt được ta đây mới là lạ. Đột nhiên trên đầu một con đại hắc thủ hướng mình phách liêu hạ lai, Tử Vân bay nhanh hiện lên, cái kia hắc thủ lập tức gác thành một nắm tay chuyển hướng gặp công kích thì đột nhiên lại bị một tử quang xuyên tràng phá bụng, trong nháy mắt hóa thành hắc khí tiêu tán phai đi. Của ngươi tử hình cũng chỉ có đánh lén sao, có thể hay không đổi lại điểm cái gì khác a? Như ngươi vậy chỉ có thể để cho ta nghĩ ngươi rất đê tiện. Tử Vân một trận trầm trọng, lập tức thu hồi cái kia đánh xuyên qua hắc khí nắm tay, một tử quang thiểm hướng về phía cao hơn bầu trời. Ngươi miệng càng ngày càng cứng rắn. Vừa nãy làm cho như vậy thê thảm, hiện tại ngươi nhanh như vậy liền đã quên cái loại cảm giác này. Đối với loại giống như ngươi vậy phản nghịch mọi người cũng không cần nữa muốn đi ra ngoài. Ngươi vẫn đợi ở chỗ này chờ chết đi. Ngươi đã không có tư cách đi ra. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến mặt quỷ âm thanh nha, nghe thanh âm vị trí hình như đang ở phụ cận. Tử Vân lập tức chặt cảm thấy đứng lên, hướng về phía trước không nhìn lại, một con hắc thủ từ phía dưới đột nhiên xuất hiện bắt lại Tử Vân chân cố sức đi xuống một suất, Tử Vân nhất thời cả người cực nhanh đi xuống rất xuống, một tử quang sáng lên, Tử Vân tốc độ đột nhiên chậm lại sau đó chậm rãi đứng vững vàng thân hình, một cái lắc mình biến mất. Hừ, xem ra cần lực lượng càng mạnh đi đối phó ngươi. Hắc thủ đột nhiên xuất hiện ở Vừa Tử Vân địa phương, lộ ra mặt quỷ âm u khuôn mặt, coi như một đoạt mệnh phán quan không hề tình cảm đối đãi tất cả sự vật. Tử Vân lúc này lại tới ngoài khơi trên, hắn nghĩ trên biển hẳn là so với không trung càng an toàn một điểm, bởi vì chí ít mặt quỷ sẽ không từ trong nước đột nhiên nhảy ra hách tự mình, nói cách khác mình phía dưới hoàn toàn có khả năng yên lòng, đây cũng là giảm bất công kích phạm vi, phía trên là mặt quỷ công kích phạm vi mà tự mình không cần bận tâm hai bên, cho nên trên biển rất tốt làm phòng ngự. Tử Vân thở dài đứng lên, yêu quái này rất lợi hại. Bất quá may là ta chạy trốn nhanh, nếu không giống như vừa rồi như vậy được hắn tóm xem thì xong rồi. Ngoài khơi lúc này dính vào một hắc khí cùng nước biển hỗn hợp dần dần dung hợp ở tại cùng nhau, nước biển chỉ một thoáng hắc thành một mảnh. Hắc thủy trong bước lên một con dài nhỏ hắc thủ chụp vào Tử Vân dễ dàng nhảy vào tới, trong nước biển lại xuất hiện đệ nhị chỉ hắc thủ, một con hắc thủ bên trái công kích tới, một con hữu biên công kích tới, hai cái tay đồng thời hướng mình thâm sự quỷ trảo. Tử Vân tử quang lóe lên lần thứ hai bay lên vô bờ bầu trời, đột nhiên trên người mình hiện ra một nhàn nhạt hắc khí, những hắc khí này quyết tán xem ra chậm rãi đem tự mình bao vây lại, đột nhiên hắc khí hóa thành cánh tay đem tự mình bao quanh quấn quanh. Lại là thứ này. Tử Vân kỳ quái nhìn trên người mình cái cánh tay này. A, ngươi quả thực hẳn là xem trên mặt biển tới không nên phi tới nơi này. Ở đây ngươi dễ dàng hơn được ta bắt được, có thể ở trên biển ngươi còn có cơ hội đào thoát, nhưng bây giờ ngươi không có cơ hội. Tử Vân phía sau đột nhiên xuất hiện mặt quỷ thân ảnh của, giống như quỷ hồn vậy tới vô ảnh đi vô tung. Cái tay kia chăm chú cuốn lấy Tử Vân, nhưng lúc này đây nhưng không có lần trước cái loại này hít thở không thông cảm cùng cảm giác thống khổ, có thể mặt quỷ ngược lại đối với mình vận dụng hình phạt riêng. Tử Vân không có dây rủa trái lại kêu lên, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi đã đối với ta động tới đại hình, cho dù nghiêm phạt cũng không sai biệt lắm nghiêm phạt xong, ngươi còn muốn thế nào? Mặt quỷ lo lắng mà nở nụ cười. Như vậy nho nhỏ nghiêm phạt đối với ngươi là xa xa không đủ, ngươi cần lớn hơn nghiêm phạt. Ngươi năng lực phản kháng thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên dựa theo quy định ngươi phải bị thần nghiêm phạt. Thần? Không nên khôi hài. Ngươi cho là ngươi là ở thẩm phán phạm nhân a? Làm sao xử liền làm sao xử. Ta chỉ là một thực tập người, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Lại dựa vào cái gì xử phạt ta? Con mẹ nó ngươi hoàn toàn có bệnh. Tử Vân trên người từ ngọn lửa màu tím chậm rãi bốc cháy lên lập tức cuộn trào mãnh liệt đứng lên, đem cái kia hắc thủ đốt làm một đoàn hắc khí. Mặt quỷ ánh mắt sáng lên, đây là ngươi lực mới năng lượng. Tử Vân nở nụ cười tới nhìn một chút tự mình, ngươi nghĩ thế nào? Xem ra ngươi thật sự là càng đánh càng mạnh a. Bất quá ta có một loại phương pháp đến lúc đó có khả năng yếu bớt lực lượng của ngươi, ngươi nghĩ thử một chút sao? Mặt quỷ âm hiểm sắc mặt giống như độc tính 10 phần hạt tử. Ta không lạ gì, ngươi giữ lại tự mình chậm rãi thể nghiệm đi. Tử Vân loại ra tử quang biến mất. Mặt quỷ ở trạm lam phía chân trời trong cũng không có động, hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn tinh khiết bầu trời màu lam, cười đáp ý, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Ta không lạ gì. Tử Vân lập tức phản bác đứng lên. Ngươi nếu như vẫn còn thái độ như thế lời nói vậy ngươi vĩnh viễn đừng muốn đi ra ngoài, cũng không có ai trở về giải cứu ngươi. Ngươi nếu như nhận là trừng phạt ta nói không chừng sẽ xảo ra suy nghĩ, giảm bớt của ngươi hình phạt niên hạn. Nói không chừng ngươi rất nhanh thì sẽ đi ra. Mặt quỷ chậm rãi làm cho nhu hòa, hắn xuất ra chút nhìn như rất điều kiện tốt dụ dỗ Tử Vân. Ta không lạ gì. Tử Vân liên tục xua tay lắc đầu có vẻ thập phần bình tĩnh, ngươi không nên luôn nói giống nhau à. Nói sinh ra sẽ không có ý tứ. Hắc hắc, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi khả nghĩ xong, ngươi vẫn là không có cái loại này giác ngộ. Đến lúc đó ngươi chính là quỷ cầu ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Mặt quỷ tựa hồ làm ra sau cùng tuyên ngôn, đem tuyển trạch để lại cho Tử Vân, chỉ cần Tử Vân làm ra tuyển trạch tự mình sẽ không chút nào keo kiệt đi chấp hành. Không lạ gì. Không nên nói nữa. Hữu dụng không? Ta sẽ không nghe ngươi cho. Không nên uổng phí nước miếng. Tử Vân vội vã chối từ đứng lên, cự tuyệt mặt quỷ sắc có hảo ý ngươi không hối hận. Mặt quỷ một đạo hàn quang bắn về phía Tử Vân. Đối với. Không lạ gì. Nghe không hiểu ý tứ sao ngươi nghĩ đe dọa ta cũng không cần như vậy đe dọa đi. Ta chút nào nhìn không thấy sợ hãi hình dạng. Ngươi còn là làm tự mình đi, không nên làm khó tự mình đi dọa người. Của ngươi biểu diễn không được. Tử Vân bị dồn vào cùng đường đột nhiên nghĩ đến chí mạng vui vừa. Ha 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 ha. Mặt quỷ một trận điên cuồng thay nhau nổi lên tiếng cười lập tức hóa thành một đoàn hắc khí biến mất. Tử Vân lắc đầu, một tử quang chớp động cũng biến mất không thấy. Đột nhiên một tử quang vọt đến trên mặt biển, Tử Vân lại trở về trên mặt biển. Ta sẽ không chạy lên. Trước hết để cho hắn chạy trốn chơi một chút. Ta cùng hắn chậm rãi ngoạn nếu như thực sự ngoạn bất quá ta liền nhanh lên chạy người. Hắn cái này cản rỡ không để cho hắn điểm nhan sắc xem hắn cũng không biết khiêm tốn. Tử Vân trong lòng bắt đầu tinh tế suy nghĩ. Đột nhiên nước biển bốc lên một phao, chớp động màu sắc rực rỡ quang hoa, phao phao lập tức mở rộng đứng lên làm cho phi thường lớn lan đến hướng Tử Vân, phanh cho giống như khai nắp bình âm thanh nha giống nhau. Tử Vân được phao phao cung ở tại bên trong, một cực mạnh hàn khí mọc lên, màu sắc rực rỡ phao phao lập tức tiếp thượng một tầng hàn băng. Tử Vân trên người cũng bị một tầng hàn băng bao trùm, chỉ thấy bên ngoài chậm rãi hiện lên mặt quỷ âm u dáng tươi cười, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Một tử quang chớp động, thương hực ngọn lửa màu tím bật người nhất phi trùng thiên, màu sắc rực rỡ băng phao đều chợt vỡ vụn bay, ngươi vậy mà cũng sẽ một chiêu này. Tử Vân trên người tử diễm dần dần nhỏ xuống tới. A, xem ra của ngươi cái này cổ khí tức hỏa diễm sử dụng không sai a. Ngươi có đúng hay không đã cho ta không làm gì được ngươi. Mặt quỷ trên mặt hắc khí điên cuồng nhảy lên động, hắn đã làm xong động thủ chuẩn bị. Tử Vân mỉm cười, ngươi thực sự là đáng ghét ta. Có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một chút? Ta có thể đi ra nghỉ ngơi một chút không? Ngươi đừng tới tìm ta. Vọng tưởng, ngươi chính là không được cũng phải bị nghiêm phạt. Của ngươi nghiêm phạt là không tránh khỏi. Ngươi không nên uổng phí tâm cơ. thúc thủ chịu trói mới là ngạnh đạo lý. Mặt quỷ kêu lên, ngoài khơi tùy theo đung đưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, lực lượng Tiêu Thất Tử Vân ở đứng nơi đó bất động nhưng không chút nào chuẩn bị ý niệm trốn chạy, hắn mong muốn cứ như vậy cùng mặt quỷ giằng co, chính hắn phát ra ánh mắt khinh bỉ, mà mặt quỷ lại không có một tia phát hiện, tất cả mọi người không nên động thủ là hay nhất, rất viên mãn kết quả. Mặt quỷ cũng không có nhích người mà là hơi nở nụ cười, ngươi không chạy. Trên mặt hắn vẫn là cười nhạo tư thái. Ta không muốn chạy, ta muốn nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào đại. Tử Vân sự trượt ra một tia cười yếu ớt, thấy mặt quỷ như vậy cười nhạo hắn nghĩ không động thủ có chút không xong, hắn cùng đợi mặt quỷ phát động tiếp theo song thế tiến công. Mới vừa nói xong một đoàn hắc khí quất vào mặt mà đến, một con hắc thủ mở rộng ra đây, lần này thủ so với trước kia thủ lớn vài lần, hoàn toàn có khả năng đem Tử Vân cả người nhanh bóp nát, chỉ thấy mặt quỷ một lộ ra mỉm cười. Một tử quang lần thứ hai sáng lên, một ngọn lửa màu tím từ lòng bàn chân bật người bốc cháy lên bắt đầu trào hướng toàn thân, cái kia hắc thủ một nắm chặt Tử Vân cả người, vừa mới chuẩn bị cố sức bóp đi xuống thời điểm hỏa diễm loạn vũ hình thành ra thêm tiểu nhân nhánh sông trái lại chậm rãi đem đại hắc thủ vào chùm cắn ướt. Bàn tay khổng lồ mãnh liệt hoạt động, bịch một tiếng bốc cháy lên lập tức hóa thành một đoàn nồng đậm hắc khí như hôi giống nhau tất rơi xuống, giống như là được cháy rủi than hôi giống nhau, rơi xuống trên mặt nước tích tí tách lịch hóa thành vô số thật nhỏ hắc sắc khối hạt. Ngươi chỉ biết cái này sao nó đối với ta đã mặc kệ dùng. Ngươi chỉ là uổng phí khí lực. Tử Vân được ngọn lửa màu tím bọc nhưng tiểu ý vẫn như cũ chính là như vậy tràn ngập ánh sáng ngọc lóa mắt. Ngươi, không xứng. Mặt quỷ ánh mắt sắc bén nhìn Tử Vân, coi như là một thiên lôi lóe ra ở cửu thiên chi ngoại. Ta hoàn toàn không biết ngươi muốn làm gì. Ta thực sự không muốn với ngươi dây dưa tiếp ta đi trước a. Tử Vân trong nháy mắt biến mất. Lúc này đây trực tiếp bỏ rơi hắn là được rồi. Tử Vân ở đám mây âm thầm tính toán, hắn nhìn một chút phía dưới ngoài khơi, mặt quỷ cũng đã không thấy, tựa hồ đã bắt đầu hành động, vì vậy trong lòng liền kiên định lên. Tử Vân bật người bay về phía cao hơn phía chân trời. Vô số nhảy lên động khí lưu lên đỉnh đầu điên cuồng loạn vũ, Tử Vân nhìn trên đỉnh đầu của mình một mảnh thiên, bay đã coi như là rất cao. Hẳn là tìm không được ta đi, còn cao hơn nữa. Để ngươi vào nhất. Tử Vân một tử quang biến mất bật người xuất hiện ở cao hơn trên bầu trời, lúc này trên đầu cuồng phong gào thét đứng lên, tựa đầu phát nhanh suy rối loạn, trường bào nhưng giống như ở ngao du giống nhau, không có chút nào đã bị cường liệt sức gió ảnh hưởng, đã hoàn toàn bao trùm ở sức gió trên. Nếu như không phải là hiện tại lực lượng lấy được rất lớn tăng lên a, có thể vừa đến mảnh liệt như vậy trong hoàn cảnh lập tức sẽ sự khó thở, lòng buồn bực cụ thai lập tức sẽ nhiễu loạn tự mình, nhưng bây giờ hoàn toàn đã không có cảm giác như vậy, trái lại bị gió lưu cọ rửa tựa như thân thể được tịnh hóa giống nhau, đầu não cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên, cảm giác có vô hạn lực lượng bắt đầu khởi động. Còn cao hơn nữa, để ngừa một bạn, Tử Vân lần thứ hai xông về cao hơn phía chân trời, bên hai khí lưu phát sinh tương hỗ thật nhỏ ma sát thanh âm dần dần thanh âm bắt đầu làm cho bén nhọn chói tai, tựa như vô số kim chúc tương hỗ sát giá hỏa hoa giống nhau. Cái loại này thanh âm dễ nghe người bình thường nghe được một hai tiếng liền chịu không nổi, nhiều hơn nữa thính vài tiếng đầu sẽ bạo liệt, Tử Vân còn miễn cưỡng có thể nhịn là thanh âm đối với cái lỗ tai kích thích. Hẳn là không sai bị lắm. Không tin cái này nhanh đuổi kịp đến. Tử Vân tràn đầy tự tin nhìn mênh mông vô bờ dưới chân của, trong lòng không khỏi một trận sợ run, không nghĩ tới mình đã bay cao như vậy hoàn toàn không có cảm giác được, cao như vậy có ít nhất mấy bậc thước, hết hồn ai cũng không thể thiếu, thấy cao như vậy hoàn cảnh lập tức liên tưởng đến té xuống kết quả, không khỏi hết hồn đứng lên. Hắn không tới sao? Tử Vân không khỏi suy tư sâu đậm hoài nghi nảy lên mặt quỷ năng lực, hắn nhất định không đến. Tử Vân mình an ủi hình dạng thập phần thâm trầm. Chính đang cảm thán chi tế không khỏi ý giữa không gian phát hiện trên đỉnh đầu lơ lửng một tia hắc khí dần dần khuếch tán lan tràn, Tử Vân trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc, không thể nào. Nhanh như vậy liền đổi tới. Nhanh lên điểm. Tử Vân một tử quang chớp động biến mất đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở mới vừa địa phương, không khỏi ngẩng đầu nhìn chung quanh đứng lên, tìm kiếm một có thể thuyết phục lý do của mình. Chỉ thấy lúc này bầu trời đông tây nam bắc bốn người góc tràn ngập một đoàn nồng đậm hắc khí. Hắc khí trong hiện ra một khuôn mặt dữ tợn cùng mặt quỷ mặt mũi hoàn toàn giống nhau, Tử Vân theo mặt khác ba biên nhìn sang, đều đã sinh ra một cái mặt quỷ mặt mũi, Tử Vân vô cùng kinh ngạc đứng lên, chuyện gì xảy ra? Ta lẽ nào được cái này bốn người đồ đạc giao cho ngăn trở, cho nên mới trước kia cũng không đi được. Đột nhiên một xích ánh sáng màu đỏ sáng lên, như lưu tinh rất nguyệt giống nhau, Tử Vân định nhãn nhìn lại, nguyên lai là hướng tránh bắc mặt quỷ ánh mắt của phóng xạ quang mang, đón một quang mang sáng lên, hữu biên đông phương vị quỷ nhãn phóng xuất một ánh sáng, cứ như vậy án thuận kim đồng hồ phương hướng còn giữ lại mặt quỷ cũng sáng lên. Thực sự chạy không được sao, ta thử lại lần nữa. Một tử quang chớp động, Tử Vân vừa mới chuẩn bị nhích người thời điểm tử quang đột nhiên phai nhạt xuống, tựa như đột nhiên tắt hỏa giống nhau, không có một tia phản ứng, tự mình lại không cảm giác cái loại cảm giác này, trường bào màu tím cũng lập tức rơi lên. Cái này, không thể nào. Hy vọng cuối cùng của ta a, sẽ không như vậy liền đi bán mối a đi. Tử Vân hoàn toàn không thể tin mình bây giờ tình cảnh, hắn lần thứ hai thôi động nảy lên trường bào. Không có khả năng. Tử quang không còn có nhấp nhoáng, trường bào vẫn không nhúc nhích hoàn toàn đã không có phản ứng, coi như tê liệt giống nhau. Trên thế giới đáng sợ nhất tựa hồ cũng không có như vậy đáng sợ, cũng cứ như vậy, coi như là nữa hung ác kinh khủng đồ đạc cũng không có cái gì, tối khó có thể tin làm cho thống khổ chân chính kinh khủng là có một ngày tự mình vốn có đã có tất cả cứ như vậy tiêu thất, ngay trước mắt mình chút nào không một tiếng động tiêu thất, ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp, mà cái này vẫn là hiện thực, không có bất kỳ biến hóa nào. Không có khả năng. Làm sao có thể? Lực lượng của ta làm sao không có? Cái này chuyện gì xảy ra? Tuy rằng đã là chân thật nhất chuyện xưa, nhưng Tử Vân nhưng vẫn là chậm chạp không thể tin hắn liền phát sinh ở trên người mình. Hắn liều mạng hai người vô số lần thôi động nảy lên từ bảo, khả mang tới lần lượt thất vọng tựa như căn căn tế nhị châm thật sâu đâm vào buồng tim của hắn trong. Tử Vân đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, đã tình trạng kiệt sức khả vẫn là không có một tia khởi sắc, Tử Vân thất lạc tuyệt vọng trên mặt hiện lên không dậy nổi vẻ mỉm cười rung động, hắn buồn khổ đội vàng sao động tùy theo điên cuồng lên, hô hấp dị thường dồn dập, tâm run run cho gần như chết lặng. Vì sao? Coi như là cái này tứ cái mặt quỷ ta cũng có thể phá giải đi ra ngoài a. Vì sao năng lực của ta? Tử Vân một trận tức giận, hắn nhìn phía tránh bắc cái đó xích nhãn mặt quỷ, chỉ thấy cái miệng của hắn đột nhiên đánh giật mình. Thật chẳng lẽ là cái này tứ cái mặt quỷ hạn chế năng lực của ta? Không có khả năng a. Mặt quỷ có mạnh như vậy lực lượng sao? Tử Vân chất nghi. Thế nào? Đã không có cổ lực lượng kia, ngươi có đúng hay không cảm giác mình rất yếu? Có đúng hay không cảm giác mình rất vô năng? Thậm chí nhanh không tin mình. Đột nhiên Bắc Phương mặt quỷ hé miệng nói đến, a ngươi làm sao có thể đem lực lượng của ta? Tử Vân một trận gầm rú. Ngươi bây giờ không phải là đã mất đi cái loại này lực lượng sao? Lẽ nào còn chưa tin sao? Đột nhiên Tử Vân cảm giác hữu biên chắc diện truyền đến một trận thanh âm, đón thanh âm nhìn lại, vậy mà Đông Phương mặt quỷ cũng mở miệng nói tới nói lui, thanh âm cùng mặt quỷ sờ một cái giống nhau. Cảm giác giống như là mặt quỷ ở túng tới mấy cái này xích nhãn mặt quỷ giống nhau. Ta khuyên ngươi buông tha đi, ngươi giãy giụa cũng là không có ích lợi gì. Ngươi đã không có khả năng chống lại lực lượng, hiện tại ngươi chính là một phế nhân. Phía sau lại truyền tới mặt quỷ âm thanh nha, Tử Vân lập tức xoay người nhìn sang. Ngươi vốn chính là không có một người lực lượng yếu nhược, hiện tại đem lực lượng của ngươi tịch thu trở lại cũng là nên. Ngươi bây giờ không có khống chế cái loại này lực lượng tư cách, ngươi không xứng. Tả cứ lại truyền tới mặt quỷ tiếng rít. Một loạt ma huyền âm thanh nha tràn ngập ở Tử Vân trong đầu, đụng vào nhau tương hô ma sát. Tử Vân đầu đột nhiên cảm thấy một trận mê muội ôm đầu kêu lớn lên, ra đây, không nên kêu nữa. Đột nhiên Bắc Phương mặt quỷ trong ánh mắt bắn ra một màu đỏ quang trụ bắn thẳng đến rồi Đông Phương mặt quỷ trong ánh mắt lập tức lại chuyển lại xem phía Nam cùng Tây Phương mặt quỷ trong mắt, hình thành một xích hồng sắc hình thoi. Phương Bắc mặt quỷ lại bắn ra một ánh sáng trực tiếp bắn tới đối diện tới phía Nam mặt quỷ trong ánh mắt, Tây Phương ánh mắt của cũng bắn ra ánh sáng đến rồi Đông Phương trong đôi mắt của, hai xem chùm tia sáng tương giao tạo thành một thập tự. Chậm rãi thập tự trung tâm bắt đầu càng lúc càng lượng, đột nhiên sinh ra một đoàn đồng đậm hắc khí dũng động hóa thành một cái mặt quỷ hình người, một đạo thanh quang đột nhiên sáng lên. Tử Vân trong lòng đột nhiên âm thầm trầm xuống, hắn đã nhận thấy được mặt quỷ ánh mắt của có rõ ràng nhan sắc biến hóa, hay là đây mới là hắn chính thực sự lực lượng hiện lộ, mà chiến đấu mới vừa rồi chỉ là cùng mình đơn giản mở một vui đùa, vì nhất định để cho mình cho là hắn tịnh được không lợi hại chỗ nào, do đó sự tự mình sơ sẩy phất lờ, thế cho nên hắn có cơ hội xuống tay với tự mình tạo thành như bây giờ thảm thống quất cuốn. Ai? Ta khinh thường. Hoàn toàn thật không ngờ hắn đã vậy còn quá âm hiểm. Tử Vân trong lòng tức giận bất bình, coi như một gần bạo tạc nhưng cũng bạo tạc không ra được bom giống nhau. Cổ khí tức biệt khuất lực lượng rồi lại túc hít để cho Tử Vân nội tâm vỡ ra được. Thế nào? Có đúng hay không nghĩ trong lòng dũng động lớn lao cừu hận nhưng thi triển không được. Ngươi nếu là sớm một chút tỉnh ngộ lời nói không chừng hiện tại đã đi ra. Nhưng ngươi nhưng chọn sai đường, là chính ngươi tự hại mình, ngươi bây giờ đã không có cơ hội. Ngươi chỉ có thể tiếp thu tất cả ta đối với của ngươi sự tử. Màu đỏ chùm tia sáng dần dần tiêu tán, mặt quỷ vẻ mặt nụ cười nhìn Tử Vân, giống như là thân nhân đang hỏi vào giống nhau. Ngươi, âm hiểm độc ác giả dối tiêm trận. Ta không nghĩ ra vì sao bọn họ Tí Tiên Sơn tiên thử sẽ để cho ngươi tới hạt đúc kết. Bọn họ lẽ nào như vậy cho ngươi ở bên trong thai họa đệ tử mình cũng mặc kệ không nghe thấy. Tử Vân nghiêm nghị chỉ trích đứng lên, mong muốn mặt quỷ cho mình một cái tốt giao cho. Hừ, ở chỗ này ta nói cho toán, quy củ của nơi này cũng đều là ta sáng lập, chỉ có thể trách chính ngươi vận khí bất hảo tiến đến nơi này một đại môn. Nếu như ngươi vào đại khác cửa nói không chừng lập tức có thể qua. Mặt quỷ nghiêm túc, trên mặt một hắc khí miêu tả sinh động. Đây mới thực là tiên thử, cũng không phải đang cùng ngươi chơi đùa. Bên trong nguy hiểm hệ số đương nhiên là phi thường cao lớn vô cùng, ngươi ôm như vậy nội tâm dáng vẻ nhất định sẽ thua. Tử Vân cảm giác quỷ này kiểm trả lời tuy rằng hợp tình hợp lý lẽ thẳng khí hùng, nhưng tựa hồ còn là tránh được bản thân mình nói vấn đề trung tâm nội dung quan trọng, hắn tựa hồ đang trốn tránh cái gì. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu, ngươi căn bản cũng không phải là người nơi này. Tử Vân một tiếng huýt sáo dài âm thanh nha xuyên thấu phía chân trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, nghi vấn mặt quỷ âm âm nở nụ cười, ô hát. Ta không phải là người nơi này, vậy ngươi nói ta là nơi nào người? Ngươi cũng không phải trưởng quản cái này tiên thử người. Ta đã sớm nhìn ra, của ngươi các loại ngôn từ căn bản không hợp thân phận của hắn. Tử Vân lạnh lùng nhìn mặt quỷ, ánh mắt là như vậy kiên định. Ngươi đây là đang chủ quan nước đoán, ngươi bằng vào là cảm giác của mình. Đáng tiếc ngươi cảm giác có vấn đề. Ở đây chỉ có ta ngươi hai người, ta không phải thì là ai? Mặt quỷ đắc ý cười. Ở đây vốn có ba người, bất quá bây giờ quả thực chỉ có hai người chúng ta. Tử Vân cười lạnh một tiếng, tựa hồ hắn biết rất nhiều bí mật giống nhau. Ba người? Ánh mắt ngươi cũng không tốt lắm a. Nơi đây có ba người, ngươi nói xem. Mặt quỷ suy cười rộ lên. Ba người trong bao hàm ta và phụ trách tiên tử người, mà ngươi còn lại là người thứ ba. Tử Vân chỉ ra ẩn chứa trong đó âm mưu. Ha ha, có ý tứ. Mặt quỷ hăng hái rồi rào nhìn Tử Vân, ta nếu như là người thứ ba lời nói, phụ trách tiên tử người lại là người. Phụ trách tiên tử chính là ngươi. Tử Vân bình tĩnh điệu nói, ánh mắt của hắn dài mà sâu xa, tựa như một cái đó cũng nhiên lại hùng trí giả, hắn cơ trí hơn nữa thâm trầm. Ô hát, ta đây tại sao lại là người thứ ba? Ngươi tư duy không là có chút mâu thuẫn sao? Mặt quỷ nhàn nhạt cười chất nghi. Ngươi còn chưa rõ ý của ta. Tử Vân lộ ra một ánh mắt sắc bén nhìn mặt quỷ, phụ trách tiên thử người đã không tồn tại. Bởi vì ngươi đã hoàn toàn thay thế hắn. Ha 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 ha. ngươi nghĩ khả năng sao? Ta tại sao muốn thay thế được hắn? Ta thay thế được hắn có ý nghĩa gì? Suy nghĩ của ngươi không có một tia đạo lý. Mặt quỷ điên cuồng nở nụ cười, không biết thực đang cười nhạo chính là che giấu. Không cần đạo lý, của ngươi làm gây nên đã đầy đủ chứng minh rồi điểm này. Tử Vân bật người đánh trả đứng lên. Cái này vẫn là của ngươi suy đoán, ngươi cũng không có thể thuyết phục đồ của ta. Ngươi nguyên bổn cũng là tiên thử người. Ngươi sau khi đi vào đã đem ở đây phụ trách tiên thử người giết đi, do đó thay thế vị trí của hắn. Mà mục đích của ngươi nhất định thu được càng nhiều hơn lực lượng. Bắt đầu thương linh trên biểu diễn cho ta nhìn này, băng tượng kỳ thực cũng là muốn nộp lên cho ngươi, do ngươi ngầm thao tác đem những người đó lực lượng toàn bộ chuyển hóa xem trên người mình. Tử Vân lái chậm chậm người vạch trần mặt quỷ cái khăn che mặt. Ta đây vì sao phải thiết trí một linh phủ? Ta vì sao không trực tiếp nắm ngươi? Còn muốn phí khí lực lớn như vậy vòng quanh? Mặt quỷ đưa ra nghi vấn. Bởi vì lực lượng của ta vẫn không chiếm được xác định, ngươi để lý do an toàn liền thiết trí đạo kia linh phủ, ngươi nghĩ dựa vào lực lượng của nó đến ràng buộc ở ta, chỉ tiếc lực lượng của ta quả thực thập phần dị thường. Ngươi căn bản không có biện pháp xác định, cho nên ngươi lại đem ta dụ dỗ đến nơi đây, bất đắc dĩ sử xuất không đồng dạng như vậy lực lượng. Cũng sẽ là của ngươi cái này song không đồng dạng như vậy mắt. Tử Vân ánh mắt gắt gao bắn về phía mặt quỷ cặp kia màu xanh mắt trên. Mặt quỷ cặp kia thanh sắc mắt đột nhiên chớp động nảy lên thanh quang, dụ dỗ. Hắc hắc, là chính ngươi tới nơi này a? Ta bình thường dụ dỗ qua. Hơn nữa cho dù ta dụ dỗ ngươi, ngươi cũng sẽ không rút lui, ta làm sao có thể dụ dỗ được ngươi? Ta nếu là đem phụ trách tiên thử người giết lời nói, lẽ nào Tí Tiên Sơn người sẽ không có phát hiện sao? Ta chẳng lẽ không sợ được bọn họ phát hiện sao? Không cần sợ, nhân là căn bản sẽ không phát hiện. Ta vừa đã nói qua là hoàn toàn thay thế được, ngươi chính là hắn nhất định ngươi. Ngươi xảo diệu xâm chiếm thân thể hắn, mặt của ngươi dung nhan đương nhiên cũng giống như hắn, tự nhiên không ai sẽ phát hiện, là tối trọng yếu là ngươi nắm giữ hắn toàn bộ lực lượng, cho nên ngươi biến thành hắn. Mà hắn, Tử Vân muốn nói lại thôi, hắn rất có thể bị ngươi cắn nuốt. Dù sao phương pháp ta không rõ lắm, ngươi suy lý đoạn kỳ huyễn, căn bản không khả năng phát sinh. Nếu như vậy hiện tại ngươi ngược lại đi ra ngoài, phía ngoài những người đó hẳn là sớm liền có động tác gì, nhưng bây giờ như trước gió yên sóng lặng. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Mặt quỷ lần thứ hai chất nghi. A, ngươi bắt đầu đối ngã thuyết chính là một canh giờ lúc tiên thử liền sẽ tự động kết thúc, khả kỳ thực khi tiến vào trước cửa bọn họ liền nói với ta 36 đạo môn tình huống không đồng nhất, căn bản sẽ không có thời giờ gì hạn chế, bọn họ cũng không có nói quá. Cho nên ngươi không cần e ngại vấn đề thời gian. Tử Vân thừa thắng xông lên tiến thêm một bước thâm nhập đảo móc vấn đề. Ta còn muốn thỉnh giáo ngươi một chút, nếu ta góp nhặt nhiều người như vậy đưa bọn họ làm thành băng tượng, khả những người này đều đi ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không được phát giác sao? Ngươi nghĩ khả năng sao? Mặt quỷ lại một lần nữa dâng trào đứng lên. Những người này đương nhiên là đi ra, chẳng qua là thân thể mà thôi, ngươi cũng không phải đem người của bọn họ ở tại chỗ này, mà là hồn phách. Ngươi đưa bọn họ hồn phách băng phong thu tập để thăng lực lượng của chính mình. Tử Vân một bên hùng hồn phân trần, một bên trong lòng hiện ra một tia linh ngộ, nói không chừng Tí Tiên Sơn thảm rơi cũng cùng cái này có quan hệ. Ha 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 ha. Ha ha ha. Là ngươi căn bản không có sức thuyết phục gì. Ngươi chỉ là ở lung tung suy đoán, ngươi căn bản không có chứng cứ để chứng minh. Mặt quỷ một trận cười nhạt, ngươi cái này âm hiểm, nếu như làm nhất kiện khó coi chuyện ngươi sẽ chạy ra chu ti mã tích làm cho tìm được sao? Ngươi tuyệt đối sẽ không. Ngươi phi thường hoàn mỹ che giấu vật sở hữu, ngươi bình thường rất khó phát hiện. Bất quá, Tử Vân dừng một chút nhìn mặt quỷ, ta mặc dù không có phát hiện, nhưng ta hơi cảm giác được, ngươi tuyệt đối là có vấn đề. Ngươi khẳng định như vậy? Mặt quỷ chăm chú hỏi. Ta thở nhỏ liền có một loại rất mạnh trực giác hiệu ứng, hơn nữa loại trực giác này giống nhau cũng sẽ không làm lỗi. Chính yếu cho ta cái loại này trực giác đông tây không phải là cái gì khác mà là chính ngươi trên thân người treo đạo kiếm màu xanh linh phủ. Tử Vân trong đầu hiện lên đáy biển đạo kiếm màu xanh linh phủ, lóe lên đung đưa quang vượng, từ thấy một khắc kia liền cảm nhận được một tia dị dạng. Linh phủ, cái đó linh phủ, ta bình thường đái quá linh phủ, ta làm sao không biết? Mặt quỷ suy tư, đáy biển đạo kia thanh sắc linh phủ vốn là nhất định ngươi trên người mình đeo, lại bị ngươi lấy xuống cố ý đặt ở đáy biển. Đệ tử mới nhập môn cũng sẽ có linh phủ, chỉ bất quá không phải là thanh sắc. Tử Vân trong mắt hiện lên một màu vàng nhạt linh phủ. Mà ngươi thật sự là thanh sắc, cho nên tiên thử thời điểm căn bản cũng không phải là mới tới đệ tử. Thân phận của ngươi nhất định sẽ không rất thấp, ngươi căn bản là sớm có mưu đồ bí mật. Tử Vân đi bước một xâm nhập suy đoán. Mặt quỷ lần thứ hai nở nụ cười, ha ha, linh phủ đích thật là ta. Bất quá cái này có thể nói rõ cái đó. Ta vốn là phụ trách tiên thử, trên người nếu có màu xanh linh phủ cũng là rất tự nhiên sự tình, chỉ dựa vào đạo này linh phủ liền phủ định thân phận của ta, ngươi có đúng hay không đoạn sơ sót? Chỉ điểm này cũng có thể thấy được lai ngươi âm hiểm khuôn mặt. Ngươi không cần cái chạy cái cối, như thế nào đi nữa ngụy biện cũng vô ích. Rất nhiều điểm đáng ngờ nhanh chỉ hướng ngươi. Chính ngươi biên tạo một giàu có lời nói dối, cho dù tính toán như thế nào đi nữa tinh xảo cũng sẽ có cả bẫy. Ngươi không cần giả bộ nữa. Tử Vân giọng nói càng thêm thân thể cường tráng nảy lên đứng lên. Ngươi còn tiếp thu chậm rãi nghiêm phạt đi. Ta lười nghe ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Hiện tại năng lực của ngươi đã đánh mất, còn có cái gì có khả năng cùng ta chống lại cho? Mặt quỷ uy hiếp. Nếu như ngươi chân tướng lời ngươi nói như vậy, lực lượng của ta đến cuối cùng cũng sẽ không bị đoạt đi. Nhưng bây giờ lực lượng của ta đã không có. Tử Vân thân ra tay của mình. Ta lười với ngươi ba hoa, ngươi bây giờ đã là trong tay ta con gà con dây rủa, thế nào đi nữa cũng vô ích. Mặc kệ ta có đúng hay không người kia. Ngươi ngày hôm nay nhanh khó thoát khỏi cái chết. Mặt quỷ trên mặt đột nhiên âm u đứng lên, một trận hắc khí điên cuồng trào động. nói mặt quỷ hóa thành một hắc khí trong nháy mắt biến mất, bốn bề xích sắc quỷ diện lập tức sáng lên, vô số hồng tuyến sáng lên hình thành một đạo quang trụ xuyên thấu Tử Vân thân thể. Tử Vân nhất thời cảm thấy một cháy cảm tập một toàn thân, trái tim như vạn tiễn xuyên tâm vậy đau đớn, không nghĩ tới cái này cái mặt quỷ hạ thủ nhanh như vậy, hoàn toàn ngoài mình ngoài ý liệu. Tử Vân lái chậm chậm người hối hận, cảm giác mình thực sự không nên đi vạch trần cái này âm mưu, tự mình hoàn toàn hẳn là đợi thời cơ mới hạ thủ, vốn đến chính mình liền đã bị hạn chế đã không có lực lượng, chính ở chỗ này díu ra díu dít địa gọi cái liên tục, hoàn toàn không đủ bình tĩnh cùng lãnh tĩnh. Tử Vân thật sâu trách cứ mình lỗ mãng cùng xung động, hoàn toàn không có lưu lại cho mình một tia đường sống, hiện nhận được đãi ngộ như vậy cũng là tự tìm. Tử Vân che ngực, một mảnh tiên huyết phun bột ra đây, một mặn mặn tinh sắc mạn một mũi, Tử Vân cảm giác được có chút mê mội giống như là huyết được hút khô giống nhau, hắn không nhìn cũng đã biết cả người của mình khẳng định tiên huyết nhễ ngại khó coi, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập thân thể cũng lập tức run dậy, một hàn lãnh của tới. Tử Vân cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tự mình sẽ như vậy kết quả, trong lúc nhất thời cũng biết, thủ bay nhanh run dậy, cảm giác đã hoàn toàn lâm vào tử vong hoàn cảnh, lúc này đây hoàn toàn là được không hy vọng gì, nếu như mình còn cổ lực lượng kia lời nói, có thể thôi động trường bào màu tím còn có tuyến mong muốn. Nhưng bây giờ tự mình hoàn toàn bị mất đi cái loại này lực lượng, là tối trọng yếu là hiện tại mình đã thân chịu trọng thương, huyết lưu không ngừng rất khả năng lập tức liền không kiên trì nổi. Như vậy nguy ở sớm tối tình hình huống nhâm bất cứ người nào cũng khó mà đối mặt nguy cơ. Mình đã hoàn toàn không có đường lui, càng không có tuyển trạch. Toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian. Không còn có may mắn không còn có kỳ tích sinh ra. Chỉ có yên lặng sắp đợi, đợi hết thể kết thúc, tự mình nhanh lên một chút giải thoát, thảm trọng giáo huấn bỏ ra nặng nghề đại giới. Lúc này một đoàn hắc khí lần thứ hai bắt đầu khởi động nổi lên, thật đáng tiếc. Tuy rằng ngươi đã đoán đúng kế hoạch của ta nhưng mà ngươi nhiều lắm chuyện. Ta nếu như chưa trừ diệt ngươi, ngươi sẽ quấy rầy ta một loạt kế hoạch. Tuy rằng ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, nhưng mà ngươi quá nguy hiểm. Nếu như không là lựa chọn sai lầm ở đây có thể ngươi sẽ trở thành một gã rất ưu tú Tí Tiên Sơn đệ tử. Đáng tiếc a. Mặt quỷ thân ảnh hiện lộ ra, hắn đi tới Tử Vân trước mặt, chỉ thấy hắn thân thể trong nháy mắt xuyên qua tất cả hồng tuyến. Ngươi có đúng hay không có rất nhiều nghi vấn. Ta có khả năng chậm rãi nói cho ngươi chỉ bất quá ngươi thật giống như không kiên trì được thời gian dài như vậy. Hắc quỷ phía sau đột nhiên đưa ra một con hắc thủ đem Tử Vân nửa người trên chăm chú nắm. A! Tử Vân thống khổ kêu lên, hắn chỉ thấy máu đỏ tươi từ hắc thủ ngón tay của giữa không gian súng nước xuống tới, lập tức chạy xuống tích đến rồi trường bảo màu tím góc áo trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, Tử Hồng Tử Vân nhất thời cảm thấy nội tạng kịch liệt, toàn bộ thân thể giống như muốn được bóp vỡ giống nhau, nếu như lại dùng như vậy một chút xíu lực lượng máu của mình cũng sẽ tùy theo biểu tràn ra lai, hô hấp tựa hồ cũng đã hô hấp không được, phế cũng như được bóp vỡ, ngũ tạng lục phủ trong mơ hồ làm đau. Người căn bản sẽ không biết ta nguyên bổn cũng là cái này Tí Tiên Sơn tiên sư, đương nhiên ta để giáo hóa mới tới đệ tử khuôn mặt đều bị hủy. Nhưng căn bản không có người quan tâm, bởi vì chuyện lần đó ta ngày xưa lại bị đuổi ra ngoài, ta không cam lòng kết quả như vậy, ta làm sao có thể cam tâm kết quả như vậy chứ? Ta muốn để cho bọn họ hối hận, ta càng phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Ta muốn để cho bọn họ trả giá huyết đại giới. Ta vốn tưởng rằng Tí Tiên Sơn là chính nghĩa chỗ ở chỗ này người tu hành đều đạo đức cao thượng mẫu, không nghĩ tới tu đệ tử như vậy cũng thì thôi. Ngay cả Tí Tiên Sơn nhiều tu hành tiên sư tiên phá cũng là không dành nhân sự, để giữ gìn tôn nghiêm của mình cùng địa vị đều chỉ trích ta, nói là của ta khuyết điểm. Mặt quỷ vẻ mặt phẫn hận nói về năm đó Hắc Ám Tuyết Nguyệt. Tử Vân được hấp thủ gắt gao nắm, hơn nữa huyết lưu không ngừng thở dốc cũng có vẻ phi thường chắc trở canh chưa nói tới lời nói, hắn đã hấp hồi ánh mắt tạm đạm xuống, giống như được Hắc Vân đắp lại chiều ta được không có bất kỳ quan thải. Hắn mông lung địa nghe mặt quỷ lý do thoái thác, tuy rằng đã hoàn toàn tê liệt, nhưng ý thức vẫn tương đối thanh tỉnh, tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng tựa hồ không hướng phương diện nào tưởng có thể quên mất ta tất cả thống khổ. Mặt quỷ lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười, khi bọn hắn tuyên bố cựu thần tiên cảnh chiêu nạp thông cáo tuyển nhận con người mới là lúc ta lập tức liền mới thân phận của người lăn lộn đi vào, Tí Tiên Sơn đồng thời không giống ngày xưa, đối với môn đồ yêu cầu căn bản không có yêu cầu, đương nhiên cũng không cần đi tỉ mỉ điều tra thân phận của bọn họ. Hơn nữa mặt của ta đã bị khuôn mặt cho nên ta rất dễ dàng liền tiềm nhập Tí Tiên Sơn Trung Hòa này người mới cùng nhau tham gia tiến thử. Mặt quỷ trên mặt để lộ ra một giễu cợt thần tình, đó không phải là đắc ý, cũng không phải bi tình. Ta đi vào trong cửa liền nữa cũng không có đi ra. Ta phi thường phiêu lượng đem bên trong phụ trách tiên thử người giải quyết định thu được hắn tất cả lực lượng. Hắn cái này bộ thân thể cũng là ta tốt nhất che giấu công cụ. Ở bên trong này ta thu được trước nay chưa có lực lượng, ta canh thu được cái loại này không có gì sánh kịp tự do cảm giác. Bao quát nơi này tất cả quyền lực, ta có khả năng ở chỗ này tự do không tất cả. Mặt quỷ đưa tay chăm chú bóp thành quả đấm. Nhưng cái này cũng ta mong muốn. Ta chân chính ngược lại là được. Mặt quỷ ánh mắt dài đứng lên. Tí Tiên Sơn mấy người kia, ta tuyệt không buông tha. Một thương lượng âm thanh nha ở trong thiên địa quanh quẩn đứng lên. Tử Vân hai mắt đã thành nửa khép hạp trạng thái, trên người của hắn huyết tựa hồ đã chậm rãi đọc lại khả này được xuyên thấu địa phương hay không tuyệt tuân ra tiên huyết chảy về phía góc áo tích lạc xuống phía dưới. Tử Vân sắc mặt tái nhợt đã không có một tia huyết sắc, môi cũng thanh lên, huyền như chết khiếp mọi người giống nhau, đã không có một tia sinh cơ. Tử Vân lúc này an tường đứng lên, mặc dù có rất nhiều gặp mắng người gặp án trách sự tình nhưng còn không bằng ở chỗ này an tĩnh hưởng thụ chỉ chốc lát, chậm rãi hưởng thụ còn dư lại thời gian. Tiên thử trên đài bạch trì hồn đoạn tiên sư chính thở dài bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Cùng chúng ta mong đợi có rất đại khác nhau a. Bạch trì đột nhiên lên tiếng. Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Một đạo thanh quang sáng lên theo một hùng hậu hành trung vang lên, trưởng thu nghiêm túc nhìn phía dưới hai tiên sư. Tuy rằng, nhưng ít nhất cũng phải đem nhìn xong. Bạch trì trên mặt có chứa vài tia ưu sầu, nhãn quang tan giả đứng lên. Tử Vân chậm rãi giơ lên bầu trời, bầu trời vẫn là như vậy chẳng làm, kịch liệt vũ động mãnh liệt, coi như một hồi kịch liệt báo táp giống nhau. Được rồi, nên biết ngươi cũng không sai biệt lắm đều biết, không sai biệt lắm cai kết thúc. Nam Tử Vân cái kia hắc thủ chậm rãi buông lỏng ra được nhuộm máu đỏ thủ, tiên huyết nhỏ giọt xuống đem trường bào màu tím nhuộm đấu, cấp tốc lan tràn ra. Kỳ ác thôn vệ. Tứ cái mặt quỷ nhất thời há mồm ra đưa ra màu máu đỏ quỷ thủ vải ra máu đỏ tươi bắt lại Tử Vân nửa người trên, một trận đau đớn kịch liệt quyết tán ra, bốn cái quỷ chảo thật sâu xen vào trong thân thể của mình, Tử Vân lập tức lý giải khả năng này nhất định đang bắt thủ linh hồn của chính mình. Đột nhiên một trận được lột ra rút gân cảm giác truyền lại xem mỗi một giây thần kinh, trong cơ thể giống như hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao cho bài tiết ngạnh cắt giống nhau, cái này so với tiến hành tịnh hóa thời điểm cảm giác mạnh bật bội, chỉ cần linh hồn của chính mình được bài tiết kéo ra ngoài, tự mình liền hoàn toàn được không có ý thức. Bốn con hắc thủ đột nhiên ở Tử Vân trong thân thể lung tung uốn éo, một trận hỗn loạn để cho Tử Vân đau đớn càng thêm kịch liệt, trong cơ thể một cường liệt cháy đau đớn tới tự mình, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt tựa như nóng hổi nham thạch nóng chảy lập tức gặp phun bột ra giống nhau. Ở một bên mặt quỷ đột nhiên lộ ra tiên hữu kinh ngạc biểu tình, tựa hồ đây cũng không phải là ở trong dự liệu của hắn. Tử Vân ý thức đã bắt đầu không rõ, tuy rằng hắn không biết đến tột cùng làm sao vậy, khả hắn biết mấy song hắc thủ ở lạp xà tự mình linh hồn thời điểm nhất định là bị cái đó cản trở, không phải tuyệt đối sẽ không cái này hỗn loạn nhảy lên động. Chỉ thấy mấy con hắc thủ điên cuồng hơn loạn toan đứng lên, giống như là được tổn thương giống nhau, mà thân thể mình phảng phất sôi trào giống nhau, đã đến chí cao điểm nóng, trong lúc bất chợt một màu đỏ tím ánh sáng từ Tử Vân trong thân thể chớp động, phát sinh tia sáng chói mắt trong nháy mắt cắn nuốt tất cả, giống như đêm tối thôn tính tiêu diệt tinh không. Ở cự ánh sáng trong bốn con sen vào Tử Vân trong thân thể hắc thủ hóa thành kịch liệt hoạt động đột nhiên tăng vọt đứng lên, phanh cho một tiếng cùng nhau muốn nổ tung lên hóa thành một đoàn hắc khí biến mất. Mặt quỷ ô thu hút con người, trong lòng trận trận run, một sóng nhiệt gào thét mà đến, giống như một trận đại sóng nhiệt trong nháy mắt đem tứ cái mặt quỷ hòa tan làm một đoàn hắc khí, lập tức tiêu tán đi. Lúc tử quang dần dần nhạt đi thời điểm, mặt quỷ chậm rãi mở hai mắt ra như Tử Vân bên kia nhìn lại, chỉ thấy một tử hồng trường bào lay động ở chân trời trong, theo gió nhộn nhạo lên, trường bào đem Tử Vân cả người nhanh che chiếu ở bên trong, nhìn màu đỏ tím như huyết vậy trường bào, mặt quỷ bật người bừng tỉnh đại ngộ đã biết đạo lý trong đó. Máu của ngươi nhiễm đỏ của ngươi trường bào không nghĩ tới lại cứu ngươi, trái lại sử máu của ngươi cùng trường bào có càng sâu tầm thứ dung hợp, hiện tại trường bào nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, xem ra máu của ngươi lại đem trường bào kích sống, lực lượng của ngươi tựa hồ lại khôi phục hơn nữa so với trước đây mạnh hơn. Bất quá, mặt quỷ đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đã bị trọng thương, cho dù lúc này có lực lượng ngươi cũng sanh không được bao lâu thời gian. Màu đỏ tím trường bào một trận lầm nhầm, xôn xao một tiếng trường bào rơi xuống, đem Tử Vân cả người nhanh hiện lộ ra, chỉ thấy Tử Vân trên người lưu động một màu đỏ tím lưu văn, hắn vẻ mặt tử hồng nhan sắc, môi hồng nhuận sáng, toàn bộ thân thể vết thương đã hoàn toàn khép lại nhìn không ra một điểm bị thương dấu hiệu, thật giống như căn bản không có thụ thương quá giống nhau. Y phục là như vậy tiên diễm xinh đẹp giống như là mới vừa dính vào sắc điệu. Mặt quỷ như cựu lôi banh đính vạn phần ngạc nhiên nhìn Tử Vân toàn thân cao thấp, miệng vết thương của ngươi vậy mà toàn bộ khép lại. Không phải là khép lại, mà là lực lượng của ta là bị kích thích ra tới. Ta do đó cũng nhận được tân đắc lực năng lượng. Cái này còn phải cảm tạ trợ giúp của ngươi. Một tử hồng ánh sáng mang sáng lên, Tử Vân ánh mắt bắn thẳng về phía mặt quỷ. Ha ha, vậy ngươi sẽ không nên hận ta. Ngươi nên cảm tạ ta. Nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có khả năng cùng nhau thực hiện một vĩ đại mộng tưởng. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta có khả năng thỏa mãn ngươi. Hơn nữa lập tức có thể. Mặt quỷ chậm rãi mê hoặc nảy lên Tử Vân lai. Ta hiện tại quả thật có một vĩ đại nguyện vọng. Hơn nữa bây giờ lập tức không thể không làm. Một màu đỏ tím ánh sáng lập tức sáng lên, hắn ánh mắt phẫn hận nhất thời sáng lên. Ô hát, ngươi nghĩ lập tức giết ta? Ha ha, lực lượng của ngươi tuy rằng đã rất có lực công kích, chỉ tiếc nếu như lại bị ta hạn chế ở không biết ngươi còn có thể hay không có may mắn như thế. Ngươi hay nhất nghĩ rõ ràng chút. Vừa linh hồn của ngươi. Mặt quỷ cố ý không có đi xuống nói, lưu cho một mảnh ảo tưởng ở Tử Vân trong lòng. Ta cũng sớm đã thoát ly sinh tử không hề e ngại mấy thứ này. Ta đã chết quá một lần, ngươi không cần nữa đe dọa ta. Đồng dạng kỹ lưỡng sử dụng hai lần ngươi nghĩ sẽ hữu dụng sao? Tử Vân lạnh lùng nở nụ cười. Có hữu dụng hay không, thử một chút sẽ biết. Mặt quỷ ánh mắt thập phần kiên định. Vừa rồi ta nếm hết vị đắng, hiện tại cũng nên chính ngươi nếm thử cái loại này tư vị. Một tử hồng sáng nổi lên, Tử Vân hưu một tiếng biến mất. Tiểu hài tử siếp, há có thể thắng ta? Mặt quỷ suy cười rộ lên, quanh thân dâng lên vô số hắc khí đem tự mình quả lên. Đột nhiên một tử sắc hỏa quyền trực tiếp xuyên qua mặt quỷ cả người, bọc mặt quỷ đoàn hắc khí bật người bốc cháy lên màu đỏ tím hỏa diễm. Quanh một tiếng một đạo ánh lửa sáng lên, bầu trời hơi bị rung lên, mặt quỷ cả người muốn nổ tung lên, vô số thật nhỏ hắc sắc khối hạt rơi xuống. Tử Vân nhìn thoáng qua mặt quỷ tình huống bên kia, lại nhìn một chút quả đấm mình không khỏi nở nụ cười hớn hở. Xem ra lực lượng của ta đích xác tinh tiến không ít, đánh đi ra ngoài vẫn còn có nổ tung hiệu quả. Lực lượng của ngươi quả thực tinh tiến không ít, bất quá ngươi còn là như vậy lỗ mãng, như ngươi vậy có thể thắng được ta sao? Đột nhiên phía sau một thanh âm vang lên, Tử Vân lúc xoay người, một đoàn hắc khí từ trước mắt mình phát qua, Tử Vân bật người cảm thấy mắt một dị dạng, lấy tay an ủi đứng lên. Ngươi sơ suất quá. Đột nhiên trước mắt lóe ra một con đại hắc thủ đem Tử Vân bắt lại. Một đoàn tử hồng hỏa diễm phóng lên cao, cái tay kia lập tức bốc cháy lên, Tử Vân phịch một tiếng nổ bể ra lai hóa thành vô số hắc khí chậm rãi tụ lại cùng một chỗ hóa thành một người hình, ngươi đốt bất tử ta cũng tạc bất tử ta. Ngươi gặp làm sao cùng ta đối kháng? Tử Vân nhìn trước mắt mặt quỷ nở nụ cười, làm sao ngươi biết ta không đánh chết ngươi? Không thử một chút làm sao sẽ biết? Một màu đỏ tím ánh sáng nhấp nhoáng, trong không khí chậm rãi tràn ngập nảy lên một mãnh liệt nhiệt ý, mơ hồ có khả năng thấy một màu đỏ tím khí lưu huyền phù ở chung quanh chậm rãi núp đích, mặt quỷ thân thể lái chậm chậm người hòa tan đứng lên, giống như kim trúc dục hỏa dần dần hòa tan giống nhau. Đây là mặt quỷ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình chậm rãi tan rã thân thể. Thử la liệt diễm, tự ta lĩnh ngộ sáng tạo lực mới năng lượng, đem cổ trích nhiệt hỏa diễm dung nhập trong không khí, sự trong không khí tràn ngập vô hạn nhiệt lượng, mà không khí bị nóng mãnh liệt khí lưu sẽ nhiễu loạn vật thể tồn tại phương thức. Thân thể của ngươi hiện tại đã xong. Tử Vân tự tin ánh mắt mọc lên hừng hực liệt diễm đem mặt quỷ đốt cháy hầu như không còn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, Thủy Lan Hắc Vũ Phi Lưu. Đột nhiên mặt quỷ phía sau sinh ra hai hắc sắc con rơi giống nhau cánh trợn kích động nảy lên cánh, một mạnh mẽ cơn lốc từ tử hồng hỏa quang một gào thét mà qua, hô một tiếng, tử la liệt diễm điên cuồng vũ động, thân thể tức lần liệt có thứ tự hỏa diễm nhất thời mất trật tự đứng lên làm cho giống như tạp nhạp cỏ dại giống nhau, mặt quỷ đột nhiên cảm giác được tự mình hòa tan thân thể tồn tại, tan rã bộ phận chậm rãi có nhất định cảm giác. Dần dần tự mình quanh thân không khí vặn bẹo chậm rãi hiện lộ ra tự mình tan rã bộ vị, mặt quỷ giờ mới hiểu được nguyên lai tịnh không phải là mình bị màu đỏ tím hỏa hòa tan mà là không khí vặn bẹo đem thân thể của mình bộ phận địa phương lưu khúc đến khắp không gian đi, chỉ là còn không rõ ra sao. Trước mắt Tử Vân sẽ như vậy chiêu thức. Mặt quỷ lập tức phách động nảy lên cánh lại phiến nảy lên một trận cơn lốc, khí lưu cường đại nhất lên trực tiếp đem trong không khí tràn ngập từ ngọn lửa màu đỏ rát đều điên cuồng vũ động cuối cùng vặn bẹo, trong không khí khí lưu nhiệt độ nhanh chóng tăng lên đứng lên, toàn bộ bầu trời giống như là một đại lồng hấp giống nhau. Phình một tiếng nổ mạnh to lớn âm. Mặt quỷ không khí chung quanh cấp tốc bạo tạc đứng lên, mặt quỷ còn phản ứng không kịp nữa cũng đã được nổ thành một chút kể ra màu đen mảnh nhỏ, chậm rãi điêu rơi xuống, trong không khí tràn ngập một trận nồng đậm khói thuốc súng. Một tử hồng ánh sáng nhấp nhoáng Tử Vân đột nhiên dần hiện ra lai, hắn yên lặng nhìn phía chân trời vô số hắc sắc mảnh nhỏ, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không biết là cao hứng hay là phẫn hận còn là thất lạc, mặc dù mình cũng chưa chết trái lại thể hoạch tân sinh nhưng mình nhưng chút nào không cao hứng nổi, tự mình có thể đã xem phai nhạt những thứ này. Tử Vân xuề bàn tay ra tùy ý một mảnh hắc sắc mảnh nhỏ chậm rãi bay xuống xem trên tay mình, đường nhìn chậm rãi rời đi tới. Linh phủ. Tử Vân như có điều suy nghĩ nhìn phiến y phục mảnh nhỏ, mặc dù là hắc sắc nhưng rõ ràng nhìn ra được đây là một linh phủ, vì vậy mảnh nhỏ là một không hoàn toàn quỷ quái bất tự, mặc dù mình xem không hiểu nhưng hầu như tự xem quá tất cả linh phủ mặt trên nhanh một cái nào như vậy hình thù kỳ quái tự, như là một cổ quái người hoặc như là một bà quỷ dị kiếm, nhưng nhìn tới nhìn lui lại cảm thấy hai người cũng không giống thậm chí bắt đầu nghĩ đây căn bản cái đó đều không phải là, chỉ là người nào. Tùy ý sáng tạo một chữ. Cũng có thể đây là một cái tiêu chí, một dành riêng tiêu chí, Tử Vân cũng nói không rõ sở. Thấy cái này linh phủ tàn phiến đột nhiên cảm giác vừa nổ tung cũng không phải mặt quỷ bản thân, hắn khả năng còn chưa chết, mà là dựa vào đạo này linh phủ tránh thoát công kích, hiện tại chính thừa cơ hành động ở một địa phương nhìn chằm chằm tự mình. Nghĩ tới đây Tử Vân tâm đột nhiên như đá đầu giống nhau mệt vào biển rộng, xem ra muốn chiến thắng hắn cũng không phải ta nghĩ cho đơn giản như vậy. Hắn còn cất giấu rất thâm hậu lực lượng vô ích, đối với ngươi không hiểu hắn ra sao. Không cần chứ. Lẽ nào còn chưa tới dùng gặp thời bảo. Tử Vân lần thứ hai lâm vào tư tưởng công xiềng. Hắn đến tuột cùng có mục đích gì? Tuy rằng hắn nói với ta nhiều như vậy khả ta còn là đoán không được hắn muốn làm gì. Tử Vân có chút bàng hoàng. Lúc khói bụi tan hết tiếng gió thổi vang lên lần nữa thời điểm Tử Vân trầm tĩnh tâm làm cho thư sướng, hắn nhìn trên đầu trạm lam bầu trời, hiện tại cái gì cũng không muốn làm, hiện tại thầm nghĩ đại môn ngay tức khắc mở để cho mình đi ra ngoài. Bầu trời đột nhiên ấm lên, quang minh chậm rãi mất đi màu sắc tiêu đốt hầu như không còn héo rũ đứng lên, trận trận âm phong gào thét mà đến, Tử Vân biết đây cũng là mặt quỷ thủ bút. Vô số hắc khí bắt đầu khởi động sôi trào đem toàn bộ bầu trời thôn vệ ở trong miệng, bầu trời hiện lên một hung thần ác sát mặt quỷ, phảng phất là một tao thụ nghiêm trọng hủy dung người ra, một thanh sắc mắt lập tức sáng lên, thanh quang sáng lên thời điểm mặt quỷ trái phải hai bên lần lượt hiện ra vô số màu xanh mắt, lộ ra từng cái người bất đồng kiểm, hầu như đều gương mặt trẻ tuổi, có xinh đẹp tuyệt trần có xấu xí giống như đầu đường lưu manh quần quần giống nhau. Ngươi hẳn là cảm giác được lực lượng của ta đi. Ngươi còn dự định phản kháng sao? Hai ta cạnh những người này đều siêu quần bạt tụy nhân tài, lực lượng của bọn họ so với của ngươi càng xuất sắc. Cuối cùng cũng rất vinh hạnh thu về đến trong tay ta về ta nắm giữ, ngươi rất nhanh cũng sẽ giống như bọn họ. Mặt quỷ tự hào nhìn Tử Vân. Làm sao có thể? Ngươi không phải là chỉ là đem linh hồn của bọn họ bắt sống sao? Lẽ nào linh hồn cũng có thể thực thể hóa sao? Không có khả năng à? Ngươi đang gạt ta. Tử Vân bật người chất nghi. Ha 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 ha. Những linh hồn này đích thật là không thể thực thể hóa, bất quá ta, cũng là thực thể. Mặt quỷ mắt càng lộ ra thanh sáng lên. Tử Vân trong lòng cả kinh bắt đầu âm thầm phỏng đoán đứng lên. Ngươi, thân thể của ngươi. Tựa hồ bị Tử Vân một câu nói trúng mặt quỷ lần thứ hai nở nụ cười, không sai. Chính là ta thân thể. Ta bỏ trong đó một bộ phận. Dùng chúng nó chuyển rời đến những linh hồn này trên người sử chúng nó dung hợp lẫn nhau. Cho nên liền có bây giờ kết quả. Thế nào? Có đúng hay không nghĩ vô cùng bất khả tư nghị. Ta ra thịt để cho những linh hồn này có ở nơi. Bọn hắn bây giờ cùng chân chính người trên cơ bản nhất trí. Đây đều là ta chuyên tâm nghiên cứu kết quả. Thế nào? Có đúng hay không rất thần kỳ. Có đúng hay không rất bất khả tư nghị? Mặt quỷ thanh kích động âm run rẩy, hoàn toàn đắm chìm trong mình say sưa trong. Tử Vân nhìn cái này từng cái một sống sờ sờ mặt mũi lại nghĩ tới mặt quỷ thân thể không khỏi có chút kinh hồn táng đảm, trên người không khỏi sinh ra vô số nổi da gà, không nghĩ tới cái này cái mặt quỷ lại đang làm như vậy ác tâm tàn nhẫn hoạt động, hoàn toàn là liều mạng chơi bừa, hắn sở tác sở vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình vi, tuyệt đối không phải là thường nhân có khả năng tiếp thu tịnh nhận đồng. Ngươi thậm chí ngay cả mình cũng không buông tha làm tàn nhẫn như vậy thử nghiệm. Ngươi đã hết có thuốc chữa. Tử Vân chỉ vào mặt quỷ lớn tiếng trách cứ đứng lên. Hừ, một chút nho nhỏ hy sinh là đáng giá. Không có hy sinh a muốn đi lại thành một chuyện kinh thiên động địa căn bản là vọng tưởng. Ta hy sinh sau đó phải nhận được gấp bội bồi thường. Mặt quỷ kích động đến kêu lên. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ngươi chỉ cần đem ta làm đi ra là được rồi. Chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta. Tử Vân Nghĩa tránh tử nghiêm hiểu rõ nhìn mặt quỷ. Ha ha. Ngươi vậy mà nghĩ đi ra ngoài. Ngươi lúc tiến vào liền đã không có đường rút lui. Ta sẽ lưu ý cứ như vậy cho ngươi sống sờ sờ trở về sao? Ngươi đã biết ta nhiều lắm bí mật. Ngươi ít nhất cũng phải giống như bọn họ đem linh hồn của ngươi ở tại chỗ này. Mặt quỷ ánh mắt xà lượng. Ngươi không có suy tính đường sống. Hiện tại ta ngươi lực lượng đối lập ngươi hẳn là nhìn ra được. Nếu như ngươi ngại gặp cậy mạnh cùng loại đau khổ này nói vậy ngươi cũng đã nếm thử, bất quá, lúc này đây sẽ tăng mấy trăm bội. Vô số thanh sắc mắt Tử Vân phóng xuất sấm nhân quang mang thẳng tắp hướng Tử Vân. Vậy thử một chút đi. Không thử lời nói ta sẽ lưu ý rất không cam lòng. Đến đây đi. Tử Vân gầm hét lên, trong nháy mắt trên người bốc cháy lên một màu đỏ tím hỏa diễm, trường bào cố lấy hỏa quang trực đảo phía chân trời. Hỏa quang đem toàn bộ phía chân trời nhuộm đẫm huyết sắc ngập trời, một hồi thảm thiết chém giết đã trình diễn. Ngươi đã cái này ngoan cường liền chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Thanh cực không thành. Mặt quỷ nghiêm trọng một thanh sắc dài nhỏ quang trụ bắn về phía Tử Vân, theo trái phải hai bên một đôi thanh sắc quang trụ bắn ra đây. Nhìn cái này khắp bầu trời thanh sắc tia sáng xẹt qua phía chân trời bắn hướng mình Tử Vân nhưng không có một tia gặp lãnh ý tứ, hắn ở nơi này vẫn không nhúc nhích chờ quang trụ bắn hướng thân thể mình. Lúc vô số quang trụ bắn tới Tử Vân thân thể một khắc kia, bắn ở Tử Vân trên người bộ phận quang trụ lập tức được tan ra hóa thành một đoàn mạnh hơn hỏa diễm cùng tử ngọn lửa màu đỏ dung hợp cùng một chỗ, chậm rãi không có ai ở Tử Vân thân thể quang trụ cũng theo bốc cháy lên, cấp tốc nghịch thế hướng về phía trước ngược mặt quỷ bên kia một đường thiêu đốt đi qua, vô số điều quang trụ một bốc cháy lên liệt diễm đều cấp tốc lan đến gần người nọ bắn ra quang trụ người ánh mắt của. Ngọn lửa kia bay nhanh thiêu đốt xem mặt quỷ vội vã thu quang trụ, theo tất cả quang trụ cũng bật người biến mất, khả hỏa diễm như trước bay tới, mắt thấy sẽ đem mặt quỷ mắt đốt ở thời điểm. Trong không khí đột nhiên dâng lên vô số trong suốt bọt nước, toàn bộ đánh vào hỏa diễm trên, dầm một tiếng, tất cả hỏa diễm lập tức hóa thành một trận mây khói biến mất, vô số băng tinh rơi xuống. Mặt quỷ cười nhìn một chút tự mình bên phải người kia kiểm, đó là một xinh đẹp tuyệt trần tuấn lang thiếu niên mặt của, hắn có vừa phiêu nhu xinh đẹp tóc dài, có một loại sặc sỡ quyến rũ cảm giác. Không nghĩ tới của ngươi ứng biến năng lực mạnh như vậy. Ta nhanh ngược lại xuất thủ ngươi cũng đã tiên phát chế nhân. Chỉ thấy thiếu niên này vẻ mặt lạnh tanh kiểm hết sức cứng ngắc, trong mắt không có một tia quan hải, hoàn toàn nhất định một hoạt tử nhân, càng giống như là một sống sờ sờ cương thi. Ngươi đã cái này dũng cảm. Vậy thì ngươi xuống phía dưới cùng hắn vui vừa một chút đi. Thủy Lan. Mặt quỷ nói ánh mắt chuyển rời đến Tử Vân trên người của. Mới vừa hô lên Thủy Lan tên, chỉ thấy cái này Thủy Lan mắt sáng lên một thanh sắc quang mang trong nháy mắt từ hắc khí trong thoan ra đây, chỉ thấy hắn một cái đầu là thực thể toàn thân cao thấp là lam sắc trong suốt coi như một dịch thể giống nhau, hắn tới một lưu phong trực tiếp đánh tới Tử Vân. Tử Vân nhanh xem choáng váng, thấy thiếu niên này toàn thể hắn mới cuối cùng cũng hiểu, chỉ có kiểm được thực thể hóa, mà phía dưới vẫn là thân thể tức được đi ra ngoài linh hồn, căn bản không phải mặt quỷ nói như vậy hoàn toàn dung hợp. Một tử hồng ánh sáng nhấp nhoáng, Tử Vân biến mất, chỉ để lại một đóa nỡ rộ màu đỏ tím hỏa liên ở nơi này hừng hực thiêu đốt, cái đó Thủy Lan một chút đụng vào quần quần liệt diễm trong, hỏa diễm điên cuồng trở mình động, Thủy Lan từ hỏa diễm chi vọt ra trên người dính vào vô số màu đỏ tím tiểu hỏa tiêu hết thiêu đốt một hồi đã từ từ tắt đi. Tử Vân lúc này đã đi tới ngoài khơi trên, hắn biết mặt trên không phải là tuyệt hảo đối chiến vị trí, bọn họ người đông thế mạnh, đánh lén đứng lên không cần tốn nhiều sức, tự mình hoàn toàn ngăn cản không được người nhiều như vậy, mà ngoài khơi cùng mặt trên cách rất xa một đoạn, cho dù mặt quỷ muốn đánh lén mình cũng có thời gian ứng phó. Tử Vân thở dài một tiếng, không biết vừa đóa hỏa liên đem thiếu niên kia giải quyết xong chưa. Chính đang nghi ngờ, vô số giọt nước mưa từ trên mặt biển thăng lên huyền lơ lửng trên không trung, Tử Vân bật người vô cùng kinh ngạc đứng lên, tựa hồ hắn còn chưa chết. Vô số giọt nước mưa đột nhiên như vô số đạn giống nhau hướng Tử Vân phóng tới, một tử hồng quang mang sáng lên, trong nháy mắt Tử Vân biến mất xuất hiện ở này giọt nước mưa trên, chỉ cảm thấy phía sau một trận mãnh liệt khí lưu rong rồi mà đến, phình một tiếng, Thủy Lan giống như một khối đạn đạo giống nhau đụng phải Tử Vân trên người của, Thủy Lan về phía sau vung lên lật lên lăn lộn mấy vòng hai chân phanh đạp ở trên mặt biển, vô số cành hoa kích động. Trong nháy mắt Tử Vân cực nhanh hướng trên mặt biển rơi xuống, một tử hồng sáng nhảy lên Tử Vân chậm rãi bay xuống ở trên mặt biển, trong bầu trời vô số giọt nước mưa đột nhiên bay vụt đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, không gián đoạn đợt tấn công một màu đỏ tím bốc cháy lên giống như nhễ ngại tiên huyết giống nhau, này giọt nước mưa đánh tới hỏa diễm một bật người hóa thành một đoàn thủy khí bốc lên không gặp, Tử Vân bật người xoay người đứng lên. Đột nhiên phía sau một trận mãnh liệt tiếng gió thổi xen lẫn tiếng ầm ầm âm loạn mình vang lên, Tử Vân biết đây cũng là cái đó đấu đá lung tung thiếu niên, hoàn toàn cùng cái người điên, không biết nếu để cho hắn chân thân thấy ai sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc dù biết phong tử kinh người lực va đập khả Tử Vân còn là tưởng thử một lần rốt cuộc trên người của mình chạy xuôi cái này hừng hực liệt diễm cường còn là người điên thân thể càng mạnh, có khả năng ngăn cản cổ khí tức mãnh liệt nhiệt lượng. Tử quang sáng lên cổ khí tức hỏa diễm tăng trưởng tăng chiều rộng vài thước điên cuồng vũ động, trên mặt biển nước biển nhấc lên trận trận bận sóng, ngoài khơi cố lấy một chút kể ra bọn nước nhỏ, phân minh cảm thụ được nước biển đang ở rầm rầm sôi trào. Thủy Lan sấm chớp rền vang đánh tới. Quanh thân còn mang theo vô số giọt nước mưa, ngay sắp đụng vào hỏa diễm một khắc kia đột nhiên Thủy Lan thân thể hóa thành vô số đại bể khối băng hướng Tử Vân đập tới. Tử Vân đột nhiên đã bị cái này khắp bầu trời thế tiến công hù dọa, không nghĩ tới cái này Thủy Lan mặc dù có cương thi giống nhau biểu tình nhưng lại có hầu tử vậy cơ linh, vẫn có một ít đầu não, thì không phải là mình nghĩ đến như vậy hoàn toàn là không có một người đầu não đan tế bảo thuận. Chúng sinh vật, bang bang thanh, từng cục đại khối băng đập phải liệt diễm trên cấp tốc hòa tan hóa thành một bãi nước biển lập tức bốc hơi lên là thủy khí biến mất, nay nện ở trên mặt biển khối băng lại khơi dậy vô số cánh hoa, khối băng cũng tan rã không thấy. Ngay một đoàn đoàn thủy khí bốc lên thời điểm, vô số giọt nước mưa cũng theo gọi lại, đánh vào hỏa diễm trên mắt thấy sẽ hồn phi phách tán chi tế đột nhiên hóa thành một đoàn miếng băng mỏng, khả cuối cùng vẫn được bốc hơi lên một giọt không dư thừa. Tử Vân nở nụ cười, loại trình độ này băng là không có khả năng đem mình hỏa diệt, nhưng nếu như vẫn không ngừng công kích nói không chừng hỏa diễm nhiệt lượng sẽ từ từ được suy yếu, nhiệt độ cũng sẽ kịch liệt giảm xuống cuối cùng nói không chừng sẽ tắt. Nghĩ tới đây Tử Vân trong lòng cả kinh bắt đầu thấp thỏm bất an, nếu như Thủy Lan gặp là thật làm như vậy vậy thì có nguy hiểm. Liền đang suy tư chi tế, một mảnh liệt hàn khí cấp tốc cận, ngẩng đầu nhìn thì trên đầu đã mãn khắp bầu trời băng vũ, một cực mạnh lưu phong cuộn trào mãnh liệt mà đến, vô số băng vũ bắn về phía Tử Vân. Một màu đỏ tím sáng nổi lên, Tử Vân xẹt qua phía chân trời biến mất, không né không được. Hỏa nếu như thật bị diệt không biết còn có thể hay không sinh ra nữa lai. Nếu như không thể a vậy bị kịch, ta liền hoàn toàn không có phòng hộ đạo cụ. Thủy Lan, chính là hiện tại. Phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng xa xôi âm thanh nha phảng tự từ vô cùng phía chân trời quyết tán mà đến. Tử Vân trong lòng thoáng cả kinh, cái này nhanh thấy được. Không thể nào. Chúng ta cách xa nhau xa như vậy cái này đều hắn thấy được. Lúc này vô thanh vô tức giữa vô số băng vũ đã đi tới Tử Vân phía sau, chỉ cảm thấy phía sau một trận lương khí, vô số băng vũ đánh vào Tử Vân trên người của, thử, vô số thủy khí dâng lên, Tử Vân trên người từ ngọn lửa màu đỏ chợt thiêu đốt mãnh liệt hơn đứng lên, lập tức làm lớn ra vài lần ngọn lửa kia hoàn toàn có khả năng chờ cái vài người. Oanh một tiếng, đột nhiên Tử Vân cảm giác mình phía sau lưng gặp một mãnh liệt đánh toàn bộ thân thể tựa như gặp hẻ giống nhau, phản ứng kịp thì mình đã được Thủy Lan chẳng cái bầu trời chính cực tốc hoa phá trường không hướng trên mặt biển chạy xuống. Phong ở bên thai mãnh liệt gào thét, một hàn khí từ Thủy Lan trên thân thể phát ra, chỉ thấy màu xanh mắt phát sinh lối trao người quan hải, biểu tình dữ tợn, hình như sử xuất rất lớn lực lượng giống nhau, thử dắt tắt vào mồm, cũng xen lẫn bài. Phần thống khổ hình dạng. Tử Vân trên người màu đỏ tím ánh sáng lần thứ hai sáng lên, từ ngọn lửa màu đỏ điên cuồng vũ động, Thủy Lan một trận thống khổ chu lên trên người da thịt bắt đầu đổ bốc cháy lên, lập tức sau không vung lên lẩm nhẩm thân thể hướng trực tiếp xuống phía dưới phương nước biển bay đi. Tử Vân ổn định thân hình nhìn Thủy Lan thân ảnh của, chỉ thấy Thủy Lan trên người được cháy địa mới dần dần khôi phục sinh cơ chậm rãi khép lại từng cổ một thanh niên tiêu tán không gặp, sau đó lại xảy ra nảy lên một hạt khí, Thủy Lan xẹt qua một tà tuyến chui vào trong nước biển, tuy rằng vừa phía nước biển đã sôi trào lên, nhưng kinh qua sóng biển không ngừng bắt đầu khởi động đem nước biển nhiệt lượng bị xua tan xem các ngóc ngách, cho nên nước biển lúc này nhiệt độ tuyệt rất cao. Tử Vân xem thế là đủ rồi liên tục giương ngẩng đầu lên, người này thực sự là không sợ chết, thật là ngoan cường. Xem ra những linh hồn này đã hoàn toàn tan mất ý thức của mình, hiện tại hoàn toàn bị mặt quỷ không tới, chuyện gì nhanh làm được ra đây. Cho dù là lớn hơn nữa hy sinh thậm chí là hy sinh hết mình cũng có khả năng, không nghĩ tới cái này cái mặt quỷ tàn nhẫn như vậy. Tử Vân nhìn vô bờ hắc ám bầu trời, ánh mắt cũng biến thành phẫn nộ, thật hy vọng lập tức giải quyết hết hắn. Một liều mạng linh hồn nhanh cái này vướng tay chân, mặt quỷ còn nhiều như vậy, Tử Vân nghĩ tới đây không khỏi có chút sau sợ lên, mình bây giờ hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu sát biên giới giải đất, nếu như không tìm được biện pháp gì lời nói thời gian kéo càng lâu đối với mặt quỷ rất có lợi, chúng hắn hiểu được là thời gian cùng tự mình mang xuống, nóng nảy vĩnh viễn là tự mình. Tử Vân tâm ý đã định hắn quyết định hay không nữa né tránh, như vậy chỉ biết uổng phí chắc trở mà không chiếm được một điểm hiệu quả, tự mình cần tìm cái cơ hội thích hợp đem mặt quỷ bật người giải quyết hết, do đó mới có thể chân tránh hóa giải nguy cơ. Thủy Lan đột nhiên từ đáy biển mặt lộ ra thân thể, tay hắn đặt ở trên mặt biển trong lòng bàn tay toát ra một hàn khí chạy qua ngoài khơi trong nháy mắt kết lên một tầng hậu hàn băng, Thủy Lan bò dậy đứng hàn băng trên vẫn không nhúc nhích, rồi đột nhiên trong mắt thanh quang sáng lên, hình như cảm ứng được cái đó bật người nhún nhảy bay vào phía chân trời trong. Tử Vân nhìn phía dưới Thủy Lan nở nụ cười, không biết hắn muốn làm gì. Trong nháy mắt một giọt thủy bắn tới trước mắt mình ngừng lại, Tử Vân trong lòng cả kinh vậy mà tốc độ nhanh như vậy tự mình hoàn toàn không có phản ứng đến, một giọt thủy lập tức bạo liệt hóa thành vô số băng tiễn hướng Tử Vân kéo tới, Tử Vân trên người hỏa lần thứ hai vũ động bật người đem tất cả băng tiễn bốc cháy lên, hóa thành một đoàn thủy khí. Tử Vân đã bị lần này công kích lúc bật người cẩn thận, hắn ý thức được phía tuyệt đối còn càng kinh tâm động phách thế tiến công, Tử Vân nhãn quan lục lộ thai ngay bắt phương, bắt tới mình có thể phát sinh nguy hiểm. Ngay trước mắt chi tế trước mắt lại bay tới một giọt bọt nước đột nhiên lóng lánh ra quang mang chói mắt, Tử Vân một trận hoa cả mắt chỉ cảm thấy một người đã lần thứ hai đụng vào trên người mình, một trận đau đớn kịch liệt, hình như vô số băng tiễn cắm vào bộ ngực mình, một trận hàn khí trên toàn thân. Tử Vân ngọn lửa trên người chợt báo nổi đứng lên điên cuồng nhảy lên động, chỉ thấy Thủy Lan hàn băng giống nhau thủ trảo thật sâu xen vào Tử Vân ngực, mơ hồ còn nhìn gặp bén nhọn thủ trảo cổ khí tức toát ra nhàn nhạt hàn khí. Phịch một tiếng Thủy Lan tiếp xúc được Tử Vân ngực hàn băng lợi trảo vỡ ra được hóa thành vô số thanh sắc băng tinh lập tức bị ngọn lửa hòa tan, một trùng tiên màu đỏ tím sóng nhiệt đem Thủy Lan trùng kích qua một bên, vô số liệt diễm bắt đầu đưa hắn chậm rãi thôn vệ hầu như không còn, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, ầm ầm một tiếng, hỏa quang nổi lên bốn phía đốt toàn bộ bầu trời, vô số thủy hòa tiên ra đây. Tử Vân nhìn này thủy trong lòng hoài nghi, xem ra lại bị hắn đào thoát. Hắn hẳn là rất am hiểu sử dụng thủy. Trước hắn sử dụng chiêu thức nhanh cùng thủy có quan hệ. Ha 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 ha. Thế nào? Có đúng hay không có chút ứng phó không được? Cho hay còn ở phía sau ngươi phải kiên trì ở. Bầu trời truyền đến một tiếng huýt sáo dài. Tử Vân nhìn một chút trên đỉnh đầu bầu trời, ngươi không nên kiêu ngạo. Chờ một chút ta liền giải quyết hết cái đó, Thủy Lan lập tức đi ngay tìm ngươi. Chính là trên mặt biển tương đối an toàn. Màu đỏ tím ánh sáng chớp động, Tử Vân đi tới ngoài khơi trên lúc này một mảnh an bình, chỉ thấy mình dưới chân nổi lơ lửng một mảnh hậu hậu hàn băng, hướng bốn phía to lớn nhìn trên mặt, toàn bộ ngoài khơi đều đã kết nghị đến một tầng hậu băng. Ta làm sao đi tới nơi này chứ? Sai a, ta rõ ràng không phải là hướng ở đây bay, làm sao sẽ đến nơi đây chứ? Không có khả năng a. Tử Vân nghi hoặc nhìn dưới chân hàn băng, một thiểm quang Tử Vân đi tới một khắc cái hải vực, tự mình dưới chân vẫn là một mảnh hàn băng. Tử Vân càng thêm nghi ngờ, tình huống gì? Lẽ nào đây là Thủy Lan bố trí pháp thuật? Không thể nào. Nhanh lên triệt. Tử Vân nói thôi động nảy lên màu đỏ tím trường bào, một tia sáng chớp động, một tiếng trống vang lên Tử Vân đầu đụng vừa vang lên, tài rơi chợt xuất ở trên biển phiến hàn băng trên, kỳ quái là hàn băng kiên cố vậy mà không có một tia không thành. Tử Vân trên người màu đỏ tím lúc này cũng đột nhiên sôi trào, hàn trên mặt băng chỉ là rất nhỏ tan ra một đoàn thủy không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Tử Vân vô cùng kinh ngạc đứng lên, nhìn một chút dưới chân hàn băng lại nhìn một chút vừa mình bị đụng địa phương, chỉ thấy đó là một trong suốt hàn băng. Nếu như tỉ mỉ quan sát căn bản là rất khó thấy có như vậy một thần bí che cháo đáng ở trước mặt mình. Tử Vân tinh tế quan sát đến tầng kia trong suốt hàn băng, Tử Vân càng lúc càng phát giác kỳ quái, hoàn toàn không nghĩ ra làm sao vô duyên vô cớ sẽ có một đạo trong suốt hàn băng ngăn trở đường đi của mình. Hướng bốn phía nhìn lại thời điểm mới phát hiện nguyên lai không chỉ có trên đầu có đạo này hàn băng, tự mình bốn phía xung quanh nhanh có một đạo trong suốt hàn băng, nguyên lai mình đã được nốt vào một cự đại hàn băng trong hộ. Xem ra mặt quỷ trên tay những linh hồn này đều không phải là dễ đối phó như vậy a. Lúc trước ta còn tưởng rằng cái này Thủy Lan chỉ biết một chút nhỏ chiêu số, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng lợi hại như vậy. Ta bây giờ có thể đem hắn giải quyết cũng đã rất tốt. Hùng cái mặt quỷ. Lẽ nào nếu thật như vậy một con theo chân bọn họ dây dưa tiếp sao? Tử Vân một trận đu buồn, chau mày đứng lên. Tử Vân thôi động tự thân màu đỏ tím liệt diễm. Hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt đứng lên nhất phi trùng tiên trực tiếp hướng trên đầu đạo kia trong suốt hàn băng bay lượn đi qua, xôn xao một tiếng, hàn băng tan rã mạo lấy thuốc lá ra, một trận thanh niên tiêu tán lúc, này tan rã địa phương lại tự mình cắt lại, phảng phất cảnh xuân tái hiện. Tử Vân mắt nhanh mở to nhìn vị dị kia hàn băng, không thể nào. Thậm chí ngay cả hỏa còn không sợ, còn có thể tự mình chữa trị. Ta đây chẳng phải là bị nhốt ở bên trong không ra được. Tử Vân dựng thẳng lên một tử hồng liệt diễm hỏa quyền cực nhanh ních người đánh hướng trên đầu phiến trong suốt hàn băng, phịch một tiếng hàn băng một vang lên một kịch liệt tiếng nổ mạnh âm, một trận mãnh liệt rung động. Tử Vân thủ cảm giác được một đại lực bắn ngược năng lượng, trực tiếp đem quả đấm của mình văng ra, Tử Vân toàn bộ thân thể lập tức xuất rơi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, khốn cảnh một tử hồng sáng nổi lên, màu đỏ tím trường bảo cố lấy Tử Vân toàn bộ thân thể chậm rãi phiêu rơi xuống một mảnh kia băng một, hắn lập tức đứng lên hình, lần thứ hai đưa ánh mắt về phía trên đầu một mảnh kia hàn băng, thật mạnh lực bắn ngược năng lượng a. Tựa hồ ngay cả ta lực lượng của chính mình nhanh bắn ngược lại. Rốt cuộc cái đó làm được. Dưới chân đột nhiên một trận đung đưa kịch liệt, phịch một tiếng dưới chân hàn băng không thành tiếng vang lên, một người mang theo một đại lực đánh vào đem Tử Vân xông lên trận chẳng ở phía trên hàn băng trên lại bắn xuống phía dưới. Ở sắp rơi xuống đất trong nháy mắt Tử Vân thôi động trường bảo, ngọn lửa trên người nổi lên bốn phía, xông tới nhân mã của mình một lộn ngược ra sau nảy lên vững vàng đứng ở hàn băng trên, Tử Vân có trường bảo bảo hộ cũng chậm rãi rơi xuống. Ngươi đã vậy còn quá có thể thua. Ngươi chẳng lẽ không sợ đau không? Tử Vân nhìn trước mắt Thủy Lan chất nghi, ào ào hiểu rõ âm hưởng. Mới vừa rồi bị chàng rách hàn băng đột nhiên khép lại, cái này thực sự không xong. Hắn có khả năng dễ dàng đem cái này hàn băng chuẩn bị phá, mà ta nhưng không nhúc nhích được một phần. Ta hiện tại tạm thời cũng tìm không được đi ra biện pháp là trọng yếu hơn là hắn còn vào được. Hắn đây là muốn vây khốn ta không cho ta chạy loạn khắp nơi tưởng vĩnh vô chỉ cảnh đánh tiếp à? Ở trong cái không gian này mặt ta hoàn toàn đánh mất ưu thế à? Không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Ai? Tử Vân âm thầm tính toán không khỏi một tiếng thở dài. Nhìn trước mắt Thủy Lan, hắn vẫn là diện vô biểu tình giống như cương thi giống nhau. Nhìn như vậy xinh đẹp tuyệt trần lạnh tanh khuôn mặt Tử Vân lại kinh hãi lại đảm chiến lại tức hận, trước mắt người này tùy thời cũng có thể xông lại công kích tự mình, hắn tập kích là như vậy xuất hồ ý liêu tuy rằng đã không sai biệt lắm thói quen nhưng này loại phát ra từ phế phủ kinh ngạc nhưng thật lâu hay không tiêu tan thành mây khói. Thủy Lan ở nơi này vẫn không núp ních cùng Tử Vân rằng co, Tử Vân trong đầu bay nhanh xoay tròn suy tính làm sao ứng đối Thủy Lan kế tiếp vô bảo vô tận công kích, nhưng lúc này càng nhanh trong lòng lại càng loạn thành nhất đoàn, giống như thiên thường bạn kết thác loạn không thể tả hoàn toàn không biết làm sao đi sắp xếp. Hưu cho một chút Thủy Lan biến mất, Tử Vân bật người chặt cảm thấy đứng lên. Trong mắt hỗn hợp tới sợ hãi cùng bất an, tâm cũng phù phù nhảy dựng lên, tốc độ nhanh hơn. Ở bên trong này lẽ nào lực lượng của hắn cường đại hơn thêm? Đột nhiên một trận ầm ầm phong tiếng vang lên bầu trời Thủy Lan đột nhiên hướng mình trùng đánh tới, Tử Vân căn bản không né tránh kịp nữa một màu đỏ tím quang hoa sáng lên, vô số hỏa dâng lên nổi lên, phịch một tiếng Thủy Lan đánh vào hỏa lãng trên, Tử Vân ra sức thúc dục hỏa lãng, nhưng ngay khi một cái chớp mắt một mảnh lửa đánh, Tử Vân trên người hỏa lãng được đụng hỏa hoa vang khắp nơi, vô số hỏa hoa dần dần hạ xuống giống như vũ giống nhau hạ xuống, Tử Vân toàn bộ thân thể tựa như bị một khối tảng đá lớn đánh. Cái loại này cứng rắn đủ để cho người đau đớn đến chết. Tử Vân chợt nện ở trên mặt biển một mảnh kia hàn băng một, đầu đều chấn choáng váng, may là có trường bảo phòng hộ hơi chút chậm lại một điểm sông tới lực, không ngừng trên người đầu khớp xương đều phải té gãy. Cứ ngắc xanh đứng lên Tử Vân trên người còn lưu lại tích tích lịch lịch tiểu hỏa miêu thiếu đốt, hắn phát giác Thủy Lan đã ở vô thanh vô tức giữa đã tiêu thất, trong lòng lần thứ hai sợ hãi đứng lên, lần ngày công kích, tựa hồ hoàn toàn phá ngoại trừ trên người của mình tử ngọn lửa màu đỏ, nếu như nữa tiến hành tiếp theo công kích mình cũng hoàn toàn đỡ không nổi, đồng thời kỳ quái hơn chính là ra sao? Vừa tiến vào ở đây Thủy Lan lực lượng làm sao sẽ làm cho mạnh như vậy? Thở phì phò hưu vài tiếng, Tử Vân trước mắt thoảng qua mấy đạo thân ảnh, Tử Vân vô cùng kinh ngạc đứng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác giống như là vài người giống nhau. Gặp Tử Vân đột nhiên như lĩnh ngộ được cái đó giống nhau, trong lòng một trận khủng hoảng lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Dưới chân đột nhiên một trận đung đưa kịch liệt, phình một tiếng, vô số khối băng không thành ra, lập tức một cổ lực lượng cường đại đụng phải Tử Vân trên người của, Tử Vân bị cổ khí tức mãnh liệt đánh trường bào lay động đứng lên, cảm giác thân thể chậm rãi sẽ vỡ vụn giống nhau, một cực mạnh nhiệt lượng bắt đầu khởi động ra đây, tự mình có cảm thấy cổ khí tức hỏa sơn phun trào cái loại này xung động. Phình một tiếng vang cực lớn, một mãnh liệt hỏa quang tiệm sáng lên, một trận cường đại khí lãng trên không trung muốn nổ tung lên, Thủy Lan một lắc mình bọt đến bầu trời. Hắn lật lên cả người chuyển trực tiếp mang theo một cực mạnh hàn khí hướng Tử Vân trên người đánh tới. Ầm ầm một tiếng, một trận tiếng va chạm to lớn, vô số hỏa hoa văng lên, bằng lưu tinh bay loạn. Một từ ngọn lửa màu đỏ từ trên người Tử Vân lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt đứng lên xông về phía chân trời, một con đại hỏa diễm trạng thái nắm tay chính một quyền đánh vào Thủy Lan trên người của, vô số hỏa hoa hạ xuống, trên nắm tay màu đỏ tím hỏa diễm chính chậm rãi vũ động, cổ khí tức mãnh liệt nhiệt kháng đem Thủy Lan phụ cận khí lưu bặm mẹo, Thủy Lan thân thể cũng biến thành mơ hồ. Thủy Lan lập tức rớt xuống xuất ở hàn băng trên, toàn bộ thân thể đột nhiên bốc lên màu đỏ tím hỏa lai. Một trận thanh niên qua đi, hóa thành một bãi màu xanh nhạt dịch thể. Tử Vân nhìn than màu xanh nhạt dịch thể, xem ra lần này dịch thể tuyệt cùng lần trước giống nhau, lần này thủy là cùng linh hồn nhan sắc giống nhau, rất có thể nhất định Thủy Lan bản thể, nhưng Tử Vân còn thật không dám tùy tiện nhận định, nếu như không phải mình nghĩ nói như vậy, kế tiếp sợ rằng thực sự không dứt. Mặc dù mình ở mới vừa công kích triều dâng trong lại một lần nữa tăng lên lực lượng, khả năng bây giờ còn có khả năng chống lại Thủy Lan, bất quá giống như vậy triều dâng hay nhất không nên tiếp theo tiến hành tiếp, mình đã hoàn toàn hề bại cùng chán ghét. Hắn thực sự bị ta đánh bại. Tử Vân thu cái kia hỏa diễm nắm tay, ngọn lửa trên người lập tức tiêu lui xuống đi, đi tới một bãi lam sắc dịch thể trước mặt, hắn đặng hạ thân sờ soạn một cái phóng tới trước mắt tỉ mỉ quan sát, màu xanh nhạt dịch thể rất nghiêm, để sát vào nghe được thời điểm có một máu tanh tanh cười, phảng phất là thi thể hư thối phát ra vị đạo, làm cho vừa nghe liền muốn nôn mửa ra. Chỉ thấy màu xanh nhạt dịch thể bắt đầu bốc lên thao lai, dịch nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nhàn nhạt lam sắc dần dần trở tối lên cho đến hoàn toàn hóa thành một bãi đỏ sẫm huyết thủy tịnh điên cuồng sôi trào. Tử Vân liền lùi lại mấy bộ trong lòng lần thứ hai chặt cảm thấy đứng lên. Hắn cảm giác tựa hồ phía còn nguy hiểm lớn hơn nữa chờ đợi mình, mà là tối trọng yếu là tự mình hoàn toàn không biết là dạng gì một loại nguy hiểm, hoàn toàn không biết thể nắm giữ là lớn nhất sợ hãi. Tử Vân bật người thôi động nảy lên hừng hực liệt diễm làm phòng hộ, chỉ thấy huyết thủy đột nhiên đình chỉ sôi trào, trong lúc bất chợt xuống nước xem hàn băng trong cấp tốc lan tràn ra, chỉ chốc lát thời gian Tử Vân dưới chân một mảnh hàn băng được nhuộm thành ám hồng sắc, mà màu đỏ ngược lại đình chỉ lan tràn bật người lan đến gần tả hữu cùng phía trên hiểu rõ hàn băng, trong lúc nhất thời toàn bộ đại hình vương hàn băng hộp đều nhuộm cho huyết sắc khắp bầu trời. Tử Vân trước mắt một mảnh huyết sắc, mắt nhanh mơ hồ. Tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng là có thể xác định cái này nhất định là một lực lượng khổng lồ, bộc phát ra tự mình khẳng định khó có thể đoán quá khứ của. Đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể lưu động máu bắt đầu có chút bành trướng, Tử Vân trên mặt gân xanh thình lình hiện lộ ra tịnh bắt đầu chậm rãi biến đỏ, mà thân thể cái vô số máu chính hướng phía trên đầu mình lưu động tịnh bắt đầu không ngừng chậm tích. Tử Vân đầu chậm rãi bành trướng, cảm giác càng lúc càng lớn, hạ thân chợt một trận hàn lãnh, thật giống như đột nhiên được hút khô giống nhau, đã không có nhiệt độ. Nhất định nhanh lên mau đi ra. Tử Vân trong đầu một kiên định tín niệm vang lên, Tử Vân thủ chăm chú bưng đầu. Hắn đã có thể tưởng tượng xem mình bây giờ xấu xí kinh khủng hình dạng, tim đập bay nhanh chớp động, hình như cũng muốn đi theo bạo tạc đứng lên. Tử Vân một trận mãnh liệt dãy rủa, trên đầu huyết sắc gân xanh đều cố lấy lai tạo thành từng cái một bọc nhỏ, một tử hồng ánh sáng nhấp nhoáng một độ lửa quả đấm của đánh ở trên trời màu máu đỏ hàn băng một, phình một tiếng một trận lay động kịch liệt, Tử Vân được bắn ngược xuống phía dưới, hắn ổn định thân hình rơi vào phía dưới hàn băng một, lúc này chu vi bốc cháy lên một mãnh liệt sóng nhiệt, mình toàn bộ đầu lần thứ hai phồng lên, bang bang phanh, mấy người bọc nhỏ đột nhiên nổ bể ra lai. Vài đạo thật nhỏ tơ máu nổ bể ra lai. Tuy rằng tịnh không có gì quá lớn đau đớn, khả Tử Vân ý thức được mình toàn bộ ngựa đầu đàn một sẽ giống nhau bạo liệt, hắn bất chấp trên đầu lưu động tiên huyết, một thiệp quang, oanh một tiếng, lần thứ hai thôi động hỏa diễm quả đấm của đánh hướng về phía trên đầu hàn băng. Lần này hàn băng tựa hồ đã không có lực đàn hồi, Tử Vân cái kia nắm tay nặng nề đánh ở phía trên, bính một tiếng, xuất hiện một dài nhỏ vết dạng, lúc này Tử Vân trên đầu máu đột nhiên sôi trào lập tức sẽ bạo liệt, dưới thân một mảnh cuộn cuộn sóng nhiệt đột nhiên vỡ ra được, oanh một tiếng, một vũng máu tuôn ra, một con màu đỏ tím nắm tay mang theo từng đạo màu máu đỏ khối băng bay về phía cao hơn phía chân trời. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ hình vương hàn băng hộp vỡ ra được, vô số huyết thủy băng lên, trên mặt biển một trận phiên vân phúc vũ, nước biển lập tức được nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Hoàn hảo, hoàn hảo. May là trong nháy mắt đem hàn băng kích phá, không phải ta liền muốn đi theo cùng nhau bạo liệt. Tử Vân nhìn dưới thân một mảnh hỗn loạn cảm thán đứng lên. Được rồi, cái này Thủy Lan hẳn là thực sự được giải quyết, bây giờ là thời điểm cũng nên đi tìm hắn. Tử Vân ánh mắt chớp động, một tử hồng ánh sáng chớp động, Tử Vân tiêu thất ở chân trời trong. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị a. Hắn bậy mà, đem Thủy Lan đánh bại hơn nữa là vĩnh viễn đánh bại. Mặt quỷ gương mặt thất lạc. Một mãnh liệt cực nóng trên không trung bốc cháy lên, mặt quỷ trung quanh hắc vân đột nhiên đều bốc cháy lên, bên trong đột nhiên đưa ra một con đại hỏa diễm hình dạng quả đấm của, một quyền đánh vào mặt quỷ trên mặt, chỉ thấy một quyền kia đột nhiên xuyên qua mặt quỷ mặt của, Tử Vân đột nhiên tràn đầy ngực cảm giác được không còn, trong nháy mắt mặt quỷ hóa thành một đoàn hắc khí biến mất, hắn hai bên vô số kiểm hướng Tử Vân cận, trong mắt thanh quang hiện ra. Ngươi chậm rãi hưởng thụ chiến đấu lạc thú đi. Đây là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Tận tình hưởng thụ đi. Không nên khách khí. Nhiều không nên khách khí. Ha 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 ha. Ha ha ha. Đột nhiên cao hơn phía chân trời trên truyền đến tiếng cười vang dội. Ngươi đừng chạy. Có bản lĩnh đừng chạy. Luôn là như vậy trốn đông trốn tây có ý tứ sao, ta ngươi khuyên ngươi cản mau ra đây nhận lấy cái chết. Không phải ta cuối cùng vẫn là gặp giết chết ngươi. Tử Vân quay phía chân trời kêu lên. Ha 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 ha. ngươi cái này có tự tin vậy ngươi có khả năng thử một chút nhìn một chút mình rốt cuộc bao lớn bản lĩnh. Ngươi cũng có thể nhìn một cái chính ngươi bao lớn năng lực chịu đựng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, mấu chốt đồ đạc thấy mặt quỷ cái loại này hung hăng ngang ngược cuồng vọng thần tình Tử Vân cực độ khó chịu, ngươi để cho người khác thay ngươi bán mạng tự mình nhưng núp ở phía sau mặt xem cuộc vui ngươi không cảm giác mình rất hèn mọn sao? Vừa mới dứt lời vô số thiếu niên từ hắc khí trong nhảy ra ngoài, Tử Vân nhìn nhiều linh hồn như vậy hướng tự mình bay tới bật người được chấn nhiếp, không nghĩ tới lớn nhất bận rủi phủ. Xuống dĩ nhiên là như vậy làm cho không kịp nhìn. Tại như vậy đa quần thể trong Tử Vân căn bản không có một điểm kháng cự lực lượng, nhất định muốn chạy trốn phòng trường cũng rất khó. Bất quá dưới tình huống như vậy cũng chỉ có chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng nhiều người như vậy cho dù chạy trốn phòng trường lập tức cũng sẽ bị nắm. Nghĩ tới đây Tử Vân trong lòng lần thứ hai rối rắm. Một tử hồng sáng nổi lên, một hỏa diễm nắm tay đánh ở một cái tóc ngắn thiếu niên trên lưng của. Phịch một tiếng cái này tóc ngắn thiếu niên cấp tốc muốn nổ tung lên hóa thành lam sắc dịch thể tùy theo tiên hất tới trung quanh, phản tự bằng trang bị đầy đủ nước khí cầu bạo liệt giống nhau. Tử Vân nở nụ cười, nếu như không phải là thử tính chất tới một quyền hiện tại phòng trường còn mông tại cổ lý, nguyên tới nơi này mặt cũng có thủy hỏa. Ha ha ha. Ta đây cũng muốn nhìn rốt cuộc có thể tìm ra nhiều ít cái. Phanh, phanh, phanh. Một tử hồng ánh sáng hiện lên vài tiếng bạo liệt thanh lập tức vang lên, vô số bọt nước vỡ ra vạn đóa đào hoa, trong nháy mắt Tử Vân đã giết chết 3-4 cái, ta còn tưởng rằng hắn thi thể đến độ là chất lượng tốt sản phẩm, không nghĩ tới nhưng đều là ấu trí thấp kém gì đó. Còn làm ta sợ. Tử Vân lòng tin tiệm tăng, vừa đánh bể mấy cái linh hồn để cho hắn tìm được rồi một cổ cường đại thoải mái, tựa hồ kế tiếp chỉ cần vẫn đánh tiếp là có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết hết, mà không sẽ thổi bụi. Ha ha, chút lòng thành. Ta đây liền nói từng việc đem bọn ngươi đánh bại, một người cũng không còn. Một tiềm quang Tử Vân đi tới một bạch sắc tóc ngắn thiếu niên phía sau, phi một tiếng, một lam sắc dịch thể lỡ rộ, mấy người thiếu niên tới quyền cước đột nhiên hướng Tử Vân công đến, một tiềm quang Tử Vân đến rồi bọn họ phía sau, bang bang thanh. Bọn nước nổ tung ngân tường bính, tốt một mảnh rực rỡ bầu trời. Một lát lúc, Tử Vân phát giác sự tình có chút không đúng lắm, hắn nhìn mình chung quanh một mảnh lam sắc linh hồn, hình như đánh nửa ngày không ngừng không có giảm bớt trái lại tăng nhiều không ít, những người này tựa hồ càng đánh càng đa, căn bản đánh không xong, ở đây đánh bể, lại từ nơi đó nhô ra, cảm giác hoặc như là phân liệt giống nhau, đánh một liền phân chia hóa thành một đôi. Tử Vân vô cùng kinh ngạc đứng lên, nguyên lai mình đã tiến vào mặt quỷ thiết trí tốt hãm hại, gặp làm sao mới có thể phá giải cục này thế chứ? Vẫn như vậy đánh tiếp cũng không phải biện pháp a. Phi một tiếng, một thiếu niên ở Tử Vân bên người muốn nổ tung lên, một cực mạnh lực lượng chợt thôi động Tử Vân, còn tới kịp né tránh, một cự sáng nổi lên, phanh. Một tử ngọn lửa màu đỏ cuộn trào mãnh liệt vũ động, một con đại hỏa thủ trên tiên dính vào vô số lam sắc dịch thể, lập tức một lam hắc sắc yên vụ mọc lên, cổ khí tức dịch thể lập tức bốc cháy lên hóa thành nước khí bốc lên tiêu tán không gặp. Làm sao có thể? Bọn họ còn có thể tự bạo? Tử Vân nghi hoặc nhìn những thiếu niên này, hắn cũng không biết những thứ này nổ tung người là thật đã chết rồi còn là thế nào. Còn không khỏi Tử Vân suy tư một hồi, một tóc ngắn thiếu niên lại vào tới, ánh lửa sáng lên, Tử Vân chợt lóe lên, phanh. Tóc ngắn thiếu niên đánh vào những người khác trên người của, cùng nhau bạo nở hoa. Quả thực không dứt a. Tử Vân đoán giận đứng lên. Phanh. Đột nhiên phía sau một trận tiếng nổ mạnh vang lên, tử hồng sáng nổi lên, biến mất, chợt một quyền đánh tới một thiếu niên phía sau, phanh. Một trận kịch liệt bạo tạc nhấc lên một trận khí lưu cường đại đem lay động tới Tử Vân thân thể, nhanh lên, một thiểm quang. Phịch một tiếng lần thứ hai bạo tạc đứng lên, vô số bọt nước lần thứ hai tràn ra. Tử Vân trốn được tất cả mọi người phía dưới, một trận thở dài, xem ra cũng không có thể đánh lại bạo bọn họ. Cảm giác, tựa hồ có người đang khống chế bọn họ. Hơn nữa lực lượng của bọn họ chính đang từng bước tăng. Tử Vân không quá chắc chắn suy đoán. Nếu quả như thật có lời nhất định phải mau nhanh tìm được. Rốt cuộc là, Tử Vân có chút nổi lên nghi ngờ, là trong những người này mỗi một người có lẽ nhất định, mặt quỷ. Tử Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phân biệt ra được. Bang bang thanh, bên người đột nhiên bạo tạc đứng lên. Vô số lam sắc dịch thể rơi xuống nước, nhưng không có chút nào xúc phạm tới tự mình. Tử Vân đang ở may mắn chi tế, ầm ầm một đại âm hưởng ở vang lên bên hai. Tử Vân ngọn lửa trên người điên cuồng vũ động một con hỏa thủ đem Tử Vân bao quanh bao lấy, cường đại bạo tạc lực lượng trực tiếp đem Tử Vân cùng hỏa thủ bạo hướng về phía một bên. Tử hồng ánh sáng chớp động, Tử Vân ổn định thân thể một bên cực nhanh sau giếng a một bên đứng lên, cái kia hỏa thủ lập tức mở hóa thành một đoàn liệt diễm. Tử Vân cẩn thận thị sát tới tình huống chung quanh, một khi được giam cắn, 10 năm sợ tình thường. Tử Vân lần này thật sự có ta đảm chiến, nếu như nữa không chú ý tuyệt đối sẽ được giải quyết ta. Trước còn là xem thường những linh hồn này, bọn hắn bây giờ uy lực nổ tung càng lúc càng lớn, nói không chừng trước kia cái thời điểm có thể đem trên người mình từ ngọn lửa màu đỏ phá vỡ thẳng thủ cánh mạng mình, đây cũng không phải là đùa giỡn, ra cẩn thận ở ngoài là trọng yếu hơn vẫn là phải tìm xem. Phía sau màn túng người, không phải cuộc chiến đấu này căn bản sẽ không đình chỉ, tùy ý người nọ nắm trong tay tự mình sớm muộn gặp bị giết chết. Nghĩ tới đây Tử Vân lại có ta bắt đầu nôn nóng, rốt cuộc ở nơi nào a? Túng người rốt cuộc sẽ đang ở đâu vậy? Tử Vân tìm kiếm khắp nơi nhưng chút nào tìm không được một tia đáng giá hoài nghi địa phương. Trong lúc bất chợt trước mắt lại vây lên một đám linh hồn, từng cái một mặt không có chút máu, lạnh lùng. Tử Vân bay nhanh tra tìm tới mỗi một cái có khả năng giấu kín nơi ai này là địa phương, đột nhiên trong lòng lóe ra một ánh sáng lai, thanh sắc linh phủ. Tử Vân kêu lớn lên, chắc là đạo kia linh phủ không có sai. Hắn hẳn là ở nơi này. Lúc đó ta cũng không có vạch trần linh phủ chỉ là tiếp xúc đến nó, hiện tại chắc còn ở Na Lý. Một màu đỏ tím thiểm quang hiện lên, đương lại bị đông đảo linh hồn đột nhiên chặn lại xuống tới, quả nhiên đạo kia thanh sắc linh phủ có vấn đề. Các ngươi tưởng đáng đường của ta. Ha ha. Các ngươi chậm, một màu đỏ tím sáng nổi lên, phát ra lóa mắt tia sáng chói mắt, bá một chút, biến mất, chỉ nghe thấy một tiếng trống vang lên trên mặt biển vang lên vô số cánh hoa. Tử Vân Cực nhanh lẹn vào đáy biển hướng sáng thanh quang địa phương mới đi, càng ngày càng gần thời điểm thấy rõ ràng một người chính huyền phù ngồi xếp bằng ở trên linh phù, hắn quỷ dị khuôn mặt, mang theo một hắc sắc mạo bào đem tự mình bao quanh bao lấy. Quả nhiên cũng là ngươi. Ngươi bây giờ đã không đường có thể đi. Tử Vân nhìn cái này quen đi nữa tất bất quá mặt quỷ nghi ngờ trong lòng cũng lập tức vân khai gặp mạo như nước giống nhau sáng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm đến nơi này. Không thể không nói ngươi còn là rất thông minh cho. Bất quá như thế nào đi nữa thông minh cũng vô ích. Ngươi hay là ta được ta vây ở chỗ này. Linh hồn của ngươi hay là muốn về ta tất cả. Mặt quỷ như trước ngạo mạn nhìn Tử Vân, mà sáng lên một đạo thanh quang. Ta không muốn cùng ngươi nhiều hơn nữa phí khẩu thiệt. Ngươi mở cửa ra có lẽ ta đem ngươi giết chết chính ngươi chọn một. Tử Vân uy hiếp. Ngươi. Một hỏa quyền từ mặt quỷ phía sau kéo tới, một trận nước biển hiện lên động, nắm tay lần thứ hai trực tiếp xuyên thấu mặt quỷ thân thể, nhưng không có một tia cảm giác. Trên người ngươi hỏa lại đang trong nước. Mặt quỷ kinh dị nhìn Tử Vân trên người tử ngọn lửa màu đỏ, ở trong nước biển như trước hừng hực bắt đầu khởi động, nhất định nhan sắc hơi có ta ảm đạm, lửa tối ra một tầng một đoàn tử sắc bao vây lấy. Hừ. Có khả năng ở trong nước là bởi vì ngăn cách nước biển. Nơi này là hải lý, ngươi không nên lầm. Lực lượng của ngươi chỉ thích hợp trên không trung thi triển mà ở trong nước lực lượng của ngươi ít nhất phải yếu bất phân nửa, bất quá cùng bầu trời giống nhau ngươi còn là không gặp được ta nửa phần. Mặt quỷ bắt lại Tử Vân thủ đắc ý cười. Tử Vân vạn phần ngạc nhiên nhìn mình được bắt được cái tay kia, hình như mặt quỷ cả người là hư, mà cái tay kia cũng thật, mà tự mình cho tới bây giờ đều công kích quá hắn hai cái tay. Tử Vân trên người tử ngọn lửa màu đỏ chợt bành trướng, một con hỏa quyền một quyền đánh vào mặt quỷ nắm tay mình cặp kia trên cánh tay. Đột nhiên cũng trực tiếp xuyên thấu qua, mà mình được bắt được thủ hình như đột nhiên được buông lỏng ra, Tử Vân có chút đầu mối, một màu đỏ tím tiệp quang, Tử Vân thối lui đến hơn 10 thước địa phương xa cùng mặt quỷ giằng co. Làm sao vậy? Có đúng hay không nghĩ có cái gì sai? Ngươi khiếp đảm, mặt quỷ một trận châm chọc khiêu khích. Tử Vân không để ý đến mà là chậm rãi suy tư, cái này cái mặt quỷ cũng không phải là như tưởng tượng như vậy khó đối phó, nếu như phát hiện hắn bí mật nào đó quả thực có khả năng dễ như trở bàn tay giải quyết hết hắn. Hắn toàn bộ thân thể là trống không. Thủ có khả năng bắt được ta liền không thể nào là trống không. Chẳng lẽ là di hình hoán bị? Ở ta công kích trong nháy mắt đem thân thể hư tượng đổi được toàn bộ trên tay. Mà như vậy thủ nhất định hư không mà thân thể của hắn nhất định thực hình. Vậy cũng không có khả năng a. Điều này cần đa phản ứng nhanh tốc độ a. Tử Vân âm thầm suy đoán đứng lên. Tử Vân hung hăng ánh mắt bắn ở mặt quỷ trên người, một tia quang chỉ một quyền đầu đánh vào mặt quỷ thân thể trên, liền ở trên hư không xuyên thấu trong nháy mắt đó lại một chỉ hỏa quyền hướng mặt quỷ cánh tay đánh tới. Chỉ thấy cái kia hỏa thủ lập tức xuyên thấu qua, không có một tia đánh trúng cảm giác, Tử Vân trong lòng cả kinh. Đột nhiên mình bị một con màu đen kết nắm chặt ở, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Một đoàn màu đỏ tím ngọn lửa hồng cuộn trào mãnh liệt dâng trào đứng lên, cái kia xuyên thấu mặt quỷ cánh tay hỏa thủ thuận thế đánh thọc sườn hướng hắc thủ, một hắc khí đột nhiên chống đối ở giữa hai người, hỏa trên tay tuôn ra một đoàn tử ngọn lửa màu đỏ trực tiếp đem đoàn hắc khí bốc cháy lên. Cái kia hắc thủ cố sức đem Tử Vân ra bên ngoài bài ra, Tử Vân thôi động nảy lên trường bảo ổn định thân hình, trong lòng bạn phần kỳ quái, ra sao? Tự mình cùng tự mình thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Phân tích của ta không đúng chỗ nào chứ? Lẽ nào hắn có khả năng tùy ý hư hóa mình một bộ vị mà không phải rời đi. Tử Vân lần thứ hai hiểu lầm. Tử Vân nhìn trước mắt đạo kia thanh sắc linh phù lại nhìn một chút huyền phù ở phía trên mặt quỷ, trong lòng khẽ động, ai? Làm sao hiện tại mới phát hiện chứ? Ta tại sao không có phát giác chứ? Ai? Một tử hồng quang diệu nhấp nhoáng, mặt quỷ thân thể lần thứ hai được một con hỏa diễm hình dạng quả đấm của thấu qua, đưa một con hắc thủ chính phải bắt được Tử Vân thời điểm, chỉ thấy phía dưới một đạo thanh quang hiện ra, một tay đã yết khai thanh sắc linh phù. Thanh quang nổi lên vô số thanh sắc rung động, trong sát na một trận đất rung núi chuyển, mặt quỷ lập tức kêu phun một ngụm chất lỏng màu đen hóa thành một đoàn yếu hắc khí quần quật được thu nạp đạo thanh sắc linh quang trong, đương Tử Vân thủ trên thanh sắc linh phủ mất đi sáng bóng thời điểm, tất cả khôi phục bình tĩnh, nước biển như trước như vậy hiện lên lam. Hắn vẫn luôn là ở giật dây ta công kích hắn, chính hắn nhưng vẫn không có động thủ. Nhất định cùng cái này thanh sắc linh phủ quan hệ. Ta chỉ gặp vạch trần đạo này linh phủ liền biết kết quả. Tử Vân nhìn trước mắt mặt quỷ trong lòng có một cái ý nghĩ. Quả nhiên, ta đoán không có sai. Tử Vân nhìn đạo kia thanh sắc linh phủ, không nghĩ tới cả sự kiện then chốt nhất định đạo này thành sắc linh phủ. Hoàn toàn thật không ngờ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, tiên thử kết thúc một đạo thanh quang trong nháy mắt đem toàn bộ ngoại khơi bổ ra là hai nửa, nước biển hướng hai bên giật lại, mà ở vào Tử Vân đối diện nhất định một màu xanh đại môn, ầm ầm một tiếng đại môn lập tức quần quần mở ra, trong cửa tràn ra một đạo kim quang, sáng sáng đúng là diễm dương vạn trượng, huyền như tiên cảnh giống nhau. Đứng ở chỗ này liền có thể tưởng tượng xong bên trong dựng dục mỹ hảo, có thể nói loại cảm giác này thật tốt, tường hòa mà ấm áp, làm dịu tâm linh mỗi một cư ngụ chỗ đã từng đau xót, mỗi phủ cập tổn thương chi vật ách tắc liền xuất hiện tân sinh khí tức. Đây là thắng lợi ánh dạng đông, đập vào mắt đã lâu nhưng vị chưa từng đạt tới bị ngạ. Tử Vân thấy tình hình như vậy tâm đều tốt tự bay vọt một lên chín tầng mây, lưu động phong, một loại sướng thoải mái nảy lên trái tim, róc rách lưu động, tiên nước cam bằng mật, ha ha. Cửa vậy mà mở. Vậy mà mở. Bất khả tư nghị a. Ta phải biết rằng linh phủ có khả năng trực tiếp mở rộng cửa hà tất phí lớn như vậy chắc trở chứ. Ai? Tử Vân chậm rãi đi tới đại môn trước mặt. Khoác quang huy cùng mong muốn mang theo kích động nhất tâm bước vào phiến quang huy trong, đột nhiên một cảm giác quen thuộc mạn để bụng đầu, chảy xuôi nhập nội tâm, trước mắt được kim quang tràn ngập, ấm áp thích ý, tựa hồ toàn thân nhanh nhận lấy một loại ấm áp an ủi, vô số song non mịn thiên tiên tố thủ nắn bóp toàn thân mình. Lúc tiến vào cũng không có như vậy tiên minh cảm giác, ánh sáng còn là giống nhau ánh sáng, nhưng hôm nay từ nơi này đi ra ngoài vậy mà cảm giác như vậy khác hẳn nhau trời cao địa hình, phảng phất là mệt mỏi dã rời qua đi một loại vui mừng, một loại khó có thể ngôn ngữ hưởng thụ. Không nghĩ tới thành công chính là loại cảm giác này. Mặc dù có chút khó chịu có chút hề bại, nhưng rốt cục giải quyết rồi tất cả nhớ tới những thứ này lại trong nháy mắt có bất khuất tinh thần. Có thể thành công vốn chính là cực khổ hưởng thụ thu hoạch. Cái loại này vẫn như cũ đáng giá. Tử Vân trong lồng ngực hàng vạn hàng nghìn cảm khái hết sức căng thẳng mênh mông thương thương thật lâu hay không dừng lại. Lúc Tử Vân mở mắt lần nữa thời điểm, một trận nổ vang vang lên, người rốt cuộc đã tới. Chờ ngươi thời gian rất lâu. Nghe thế cổ khí tức thanh âm Tử Vân nội tâm lại lập tức treo lên tịnh nhanh chóng hạ xuống rơi vào vô tận vách núi, mặt quỷ. Lại là ngươi. Ha 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 ha. Một trận điên cuồng cười tiếng vang lên, không sai. Ngươi đã thông qua chúng ta tiên thử. Của ngươi tiên thử kết quả tương hội tại ngày mai công bố, chúng ta ngày mai sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Đột nhiên thanh âm này nghĩ đến biến hóa, cảm giác càng lúc càng không giống như là mặt quỷ âm thanh nha, mà rồi lại dần dần tiếp cận một thanh âm khác, tự mình nghe qua cái thanh âm này, nhưng lại nghĩ đây là một cái rất êm tai âm thanh nha, nhưng chỉ có chút nghĩ không ra rốt cuộc là người nào âm thanh nha. Tử Vân ngẩng đầu hướng cái thanh âm kia tất cả người nhìn lại, một đạo thanh quang hiện ra, thanh quang trên một người chính vẻ mặt chính nghiêm túc trang trọng nhìn mình, bích ba đôi mắt sáng đúng là vậy động nhân. Nguyên lai là ngươi a. Hù chết. Tử Vân thở dài một tiếng, thanh âm của ngươi làm sao cùng cái mặt quỷ giống nhau. Ngươi. Tử Vân không đợi người khác mở miệng bật người lại đầu lai ánh mắt chất vấn. Lời vô ích nhiều như vậy để làm chi? Hỏi nhiều như vậy để làm chi? Tiên thử qua là được rồi. Những thứ khác cái gì cũng không muốn nghĩ. Ngươi trở lại hào hào ngủ một giấc. Ngày mai báo lại đạo là được rồi. Đột nhiên hồn đoạn âm thanh nhã như một khúc quanh tạc khúc đống nhiên tấu hưởng. Tử Vân liếc mắt một cái hồn đoạn vừa liếc nhìn bên cạnh Bạch Chỉ, hai người các ngươi lão đầu cả ta. Ta ở bên trong thiếu chút nữa đã bị giết chết. Còn ngươi nữa, Tử Vân nhìn phía trên trường thu. Ngươi không phải nói đại môn tự mình sẽ khai sao? Ta ở bên trong vài lần đều phải đi bán muối á cửa ngay cả cái giấm cũng không có mở. Các ngươi môn đều đang gạt ta. Công việc này ta không làm nổi. Ta không làm. Tử Vân một trận nghiêm khắc quá lớn. Trường Thu cười ha ha đứng lên, cái mặt quỷ kỳ thực chính là ta ở thao túng, mà đạo kia linh phủ cũng là của ta. Trường Thu đưa mắt chuyển đến bên hông của mình, Tử Vân thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy đạo kia thanh sắc linh phủ một chính khuyết tán ra nhàn nhạt hắc khí. Nguyên lai ngươi mới là phía sau màn thao túng người a. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tử Vân trong lòng hàng vạn hàng nghìn tư tự quanh quẩn thành vô số đạo quyển dây dưa. Bắt đầu ta liền đã nói qua, đây vốn chính là một loại khiêu chiến, hắn có thể cho ngươi làm cho càng cường đại hơn không chỗ nào e ngại. Ngươi ở bên trong đã làm xong rồi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vui vẻ sao? Trưởng Thu chậm rãi thuyết minh đứng lên đạo lý trong đó. Hai tiên sư ở một bên mặc dù không có ra nhưng đều yên lặng gật đầu biểu thị đối với Trưởng Thu tán thành. Tử Vân nhìn trong lòng lại kích phát rồi trận trận phẫn hận, các ngươi đây là tiên thử sao? Ta cảm giác làm sao như là đang tiến hành ma quỷ huấn luyện giống nhau a. Vật sở hữu đều là ngươi môn ở thao khống điểm này nhanh không công bình. Các ngươi tí tiên sơn cứ như vậy đối xử với tân đệ tử sao? Tử Vân, có một số việc quả thực chúng ta trước đó không có nói rõ với ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng nếu như trước đó nói rõ với ngươi lời nói liền không đạt được cái loại này hiệu quả, cho nên ngắm ngươi lý giải. Bạch Chỉ an ủi đứng lên, các ngươi nghĩ muốn cái gì hiệu quả? Các ngươi hoàn toàn không để ý tới người khác chết sống, cho dù đạt tới các ngươi mong muốn hiệu quả cũng vô ích. Ta không làm, ta không thích các ngươi ở đây cách làm. Tử Vân rốt cục đem điều này vẫn mai dưới đáy lòng tìm cách sọ xuyên qua đến rồi trong hiện thực, vốn đến chính mình ở bên trong thời điểm cũng đã rất nhiều lần không muốn làm, mặc dù có chút thời điểm được thắng lợi trùng đầu góc mê mọi ý thức, nhưng thanh tỉnh càng nghĩ vẫn cảm thấy chịu không nổi an bài như thế, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không có lớn hơn âm mưu ở bên trong. Tử Vân hầu như đã hoàn toàn đánh mất đối với trước mắt mấy người tín nhiệm, hắn không dám nữa tin tưởng hắn môn lý do thoái thác, ở trong mắt hắn mấy người này chỉ biết nói ta ba hoa trích trẻ từ tạo lai ma túy tự mình, không ngừng tìm ra lý do đó giải vây trách nhiệm của chính mình. Căn bản không có một điểm nghĩ có lỗi với người khác hình dạng. Tử Vân hiện tại bắt đầu nghĩ tí tiên sơn khó khăn nguyên nhân cũng là bởi vì có nhiều lắm như trước mắt giống nhau người không để ý người khác chết sống cường hắn người tu hành, cho nên tí tiên sơn mới có thể nhân viên càng ngày càng ít chậm rãi hoàng tịch quận cũng é. Ngươi mặc kệ. Mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ngày hôm qua bạch ăn cơm ngươi cho ta nhổ ra. Phun không ra ngươi cho ta đưa tiền đây. Cầm không ra tiền ngươi cho ta sống ở chỗ này môn thủ công một năm lai hoàn lại ngươi thiếu trái. Ngươi còn chạy. Hôn đoạn chỉ vào Tử Vân đều nhanh nhảy dựng lên. Thật là. Chúng ta cho ngươi đào móc tiềm năng cơ hội ngươi còn không cảm kích. Ngược lại nói chúng ta muốn hại ngươi. Ngươi chết sao? Đã chết rồi sao? Bao nhiêu người khóc cầu chúng ta đều cơ hội như vậy, ngươi còn không muốn. Thực sự là uổng phí chúng ta tổ sư ra nổi khổ tâm. Hôn đoạn hướng Trưởng Thu cầm trong tay thi lễ. Tử Vân, ngươi có một loại rất lực lượng cường đại, cho nên cần càng sâu tầng thứ đào móc. Chúng ta chỉ là đối với ngươi thực tập tiến hành rồi chút nho nhỏ biến động. Hơn nữa là tối trọng yếu là ngươi dĩ thuận lợi thông qua. Lực lượng của ngươi cũng được tăng lên có cái gì không tốt sao? Trưởng Thu nghĩa tránh tử nghiêm điệu nói. Cái đó lực lượng, ta mỗi lần đều thiếu chút nữa được giết chết mới kích phát ra lực lượng, nếu như ta lúc đó không có kích thích ra lai đây chẳng phải là trực tiếp liền chết. Tử Vân lần thứ hai chất nghi, người sẽ không chết. Vì sao? Tử Vân nghi hoặc không hiểu nhìn Trưởng Thu, nhưng Tử Trưởng Thu ánh mắt kiên định trông thấy được vô cùng tự tin. Ngươi có khả năng nhìn một cái trên người ngươi mặc trường bào. Trưởng Thu ánh mắt trong nháy mắt chuyển đến Tử Vân trường bào buồn. Không có khả năng. Cái này chuyện gì xảy ra? Ta trường bào không phải là biến thành màu đỏ tím sao? Làm sao hiện tại lại biến trở về tử sắc? rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tử Vân không thể tin được nhìn mình màu tím trường bào. Ngươi vẫn không rõ. Trước ngươi trải qua tiên thử chỉ là một hồi hư huyễn cũng không phải hiện thực. Cho nên ngươi cho dù bị thương cho dù là đã chết chân chính ngươi cũng sẽ không có một tia thương tổn. Cho nên ngươi là không có khả năng chết. Trường Thu thần bí nói ra nguyên nhân trong đó. Ta đây trước đào móc đi ra ngoài cổ lực lượng kia hiện tại chẳng phải là cũng không có. Tử Vân một trận ngạc nhiên, lập tức hình như nếu có điều thất. Này lực lượng ngươi đã rất tốt nắm giữ, sau đó ngươi sẽ có. Chỉ bất quá thời cơ còn chưa tới mà thôi. Ngươi yên tâm. Là của ngươi người khác vĩnh viễn đoạt không đi. Trường Thu ánh mắt lần thứ hai kiên định. Tử Vân. Ngươi bây giờ hẳn là hiểu đi. Chúng ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi là chúng ta thật vất vả mua lại đệ tử hơn nữa lại cái này có tu tiên tiên phú chúng ta làm sao có thể ném ngươi mặc kệ chứ. Chỉ là chúng ta tâm tình nhanh rất nóng lòng, mong muốn đem ngươi đào tạo phát triển, ngươi là của chúng ta còn sót lại mong muốn à. Mạch Chỉ có chút kích động trong mắt hắn lóe ra lệ quang. Tử Vân lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn trong lúc nhất thời cũng khó mà nhận định đúng sai thị phi, tựa hồ mấy người này nói xong lại có như vậy một tia đạo lý, có thể nảy lên lúc trước này cảm giác không phải là rất thoải mái. Khả lại bận tâm Bạch Chỉ giúp mình tịnh hóa thân thể còn cố ý dặn Tử Lam tặng đồ cho mình phần ân tình này ý còn là khó có thể cái ra quyết định, vừa bốn có quyết tâm tràn đầy, bây giờ nghe bọn họ vừa nói cảm giác mình trách nhiệm thể lớn, đi không phải là phụ mấy người một mảnh bà tâm. Coi như là đào móc lực lượng các ngươi cũng không cần khiến cho phức tạp như vậy đi. Không phải là ta đầu thoáng có như vậy một điểm linh quang bây giờ nói bất định còn khốn ở bên trong chứ. Tử Vân phun ra một toán khí. Ha ha, đây cũng là tu tiên chuẩn bị yếu tố một trong. Đối với của ngươi chắc thí ngày mai sẽ xuất hiện kết quả. Ngày mai xem trưởng thu điện chúng ta sẽ tuyên đọc kết quả. Trưởng thu vẻ mặt nghiêm túc. Ta. Tử Vân tư tự hàng vạn hàng nghìn, hắn trong lúc nhất thời chẳng biết muốn nói cái gì. Ngươi thật không tưởng tu tiên. Bạch Chỉ ngưng trọng nhìn Tử Vân. Ta. Không. Rõ ràng. Tử Vân có chút phun ra nuốt vào đứng lên. Ngươi hay không đoạn tin tưởng chúng ta. Trưởng thu nở nụ cười, vậy liền như vậy đi. Ngươi có khả năng tự mình chậm rãi suy nghĩ. Nếu như một ngày kia ngươi nghĩ chúng ta là đang gạt ngươi có lẽ ngươi thực sự không muốn ở chỗ này tu tiên ngươi có khả năng tùy thời ly khai. Chúng ta tuyệt không có nửa điểm ngăn cản. Làm sao? Trưởng thu đưa ra một chiếc trung kiến nghị. Tuy rằng Tử Vân cảm giác trong này vẫn có một ít chấn an ý của mình khả đại thể tốt hơn theo tới ý của mình, suy tư một trận cũng liền đáp ứng, tốt lắm. Ta tin tưởng các ngươi. Được. Tiểu tử. Ngươi có thức thời. Không uổng công ta tốn công cứu ngươi một hồi. Hảo hảo tu luyện. Ngày sau ta lai giáo ngươi chút nó bản lãnh của hắn. Hôn đoạn mặt mày rạng rỡ. Đã như vậy. Như vậy chuyện kế tiếp cứ giao cho hai người các ngươi quản lý. Nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Hai. Gặp lại sau. Trường Thu dần dần không rõ phai đi bắt đạo quang chủ cũng chậm rãi biến nhỏ cho đến biến mất. Chiếc nhẫn kia sáng bóng đột nhiên ấm lên, ầm ầm một tiếng Tử Vân sau lưng môn đóng xuống tới, một trận kịch liệt hoảng động 36 đạo môn trở lại dưới nền đất lại, thanh sắc khung cửa cũng tiêu tán không gặp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, Trảm Thần đại tái Tử Vân nhìn một chút hai tiên sư, các ngươi chậm rãi ở chỗ này đứng đi, ta về trước đi ngủ a. Tài kiến. Nói Tử Vân bay đầu bước đi. Chậm đã, ta còn nói cho ngươi. Một thật dài phụ trần đem Tử Vân kéo lại, hồn đoạn thu trong tay phụ trần biểu tình nghiêm túc, ngươi gấp cái gì? Hiện tại sớm rất. Tiên thử trong thời gian cùng trong hiện thực thời gian là có chênh lệch. Bởi vì bên trong vốn chính là hư cấu đi ra ngoài đồ đạc, đều có nhất định bay nhanh lưu động tính chất, cho nên so với trong thế giới hiện thực thời gian sẽ nhanh hơn chút. Nói cách khác bây giờ còn là sáng sớm a. Ta từ đi vào xem ra đây chỉ dùng một bữa ăn cơm thời gian a. Tử Vân vui vẻ nở nụ cười. Hắc hắc. Tử Vân, ngươi ăn điểm tâm sao? Bạch Chỉ tiên sư cũng cười theo. Ta sáng sớm đã bị kéo qua tiến hành tiên thử, ăn cái giám a. Tử Vân mím một cái bên cạnh hồn đoạn lập tức liếc mắt một cái Tử Vân. Chính ngươi đã đợi trễ còn nhìn ta. Ngươi nếu như dậy sớm một chút muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu không ai quản ngươi. Nhưng ngươi đến rồi quy định thời gian còn đứng lên nhất định muốn chết. Còn muốn ăn cơm. Đương nhiên chỉ có thể ăn giám a. Còn muốn ăn khác. Vọng tưởng. Hồn đoạn trực tiếp lại phun lên. Bạch Chỉ ở một bên liếc mắt một cái hồn đoạn, sư đệ. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Không nên như vậy đối xử với tân đệ tử. Ngươi nên hòa ái dễ gần một điểm. Ngươi cái này tính tình sớm muộn gặp hủy ngươi cả đời. Hồn đoạn khẽ miệng bài trừ một tia cười yếu ớt, sư minh. Tiểu tử này cho tới bây giờ đến bây giờ đối với ta không có một câu lời hữu ích. Ta có thể như vậy đối với hắn đã rất tốt. Ngươi muốn ta hiền lành cũng phải trước đem hắn làm cho hiền lành hơn nữa. Hồn đoạn căm tức nhìn Tử Vân, mà Tử Vân căn bản không có nhìn hắn, chỉ là đôi tới một điểm, hướng trên mặt đất phiên chứ bạch nhãn. Tiểu tử ngươi có ý tứ? Nói ngươi đó. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Hồn đoạn chỉ vào Tử Vân triển khai lại một vòng thế tiến công. Ngươi không phải là có chuyện muốn nói sao? Mau nhanh nói a. Đừng nói những thứ này không có ích lợi gì làm lỡ thời gian. Có những thời giờ này ta đồng thời luyện thành tiên phá. Tử Vân một bước cũng không nhường cần phải nói xong hồn đoạn tâm phục khẩu phục mới toán đạt tới yêu cầu của mình. Không nên làm ầm ĩ. Hai người các ngươi sau đó hay nhất không nên ở cùng một chỗ. Đoạn không hiểu được quý trọng. Ai? Thanh niên nhân nóng tính tràn đầy dễ nổi giận, ngươi nhanh bao lớn còn cái này bướng bỉnh ngươi lẽ nào không có một chút nhân sinh giác ngộ sao? Bạch Chỉ giật lại hai người đứng ở chính giữa nghiêm khắc phê bình lai. Ngoại trừ ngày mai gặp tuyên bố kết quả bên ngoài còn có một việc nhất định phải hướng ngươi thanh minh một chút, một cái lúc sẽ có một hồi kinh tâm động phách lay động toàn bộ tiên cảnh đại trạm thần đại tái, đây là cựu thần tiên cảnh tiên sơn trăm năm khó gặp chém giết trận đấu. Là cả tiên cảnh trong vòng đại quy mô nhất một lần chém giết hoạt động. chỉ có tham gia lần ngày trận đấu ngươi mới có thể thấy được càng nhiều canh đối thủ cường đại, ngươi mới có thể học tập xem nhiều thứ hơn. Hắn sẽ càng thêm có lợi cho của ngươi tu hành, cho nên ngươi tất cần phải đi tham gia. Bạch Trì trên mặt một cường ngạnh biểu tình, cảm giác giống như sắt thép giống nhau, bình thường xem quán hắn nhu hòa mặt mũi, hôm nay cùng bộ thần tình làm cho thập phần xa lạ. Tử Vân Trinh Trinh, Trảm Thần đại tái là vật gì? Sẽ không rất máu tanh đi. Trảm Thần trận đấu là thiên tử, tiên hồn, tiên phách, thậm chí ngay cả tiên sư đều có thể tham gia một hồi mâu nghị chiến đấu chém giết tu hành trận đấu. Người dự thi ở trong tranh tài lấy chém giết giả thuyết đi ra ngoài quái vật ác ma nhắc tới mọi tự mình lực lượng cùng kinh nghiệm, mà ở trong chiến đấu tích lũy chém giết số lượng cùng kinh nghiệm nhiều nhất người nhất định lúc này đầy chém giết tranh tài thắng lợi cuối cùng người, không chỉ có phải nhận được danh khí cùng minh dự, canh sẽ một phần tuyệt đối lễ vật đưa lên thiên đạo. Bạch Trì tiên sư nói đến đây ánh mắt đầy cõi lòng ước mơ cùng ước ao. Còn có lễ vật tống. Lễ vật gì? Lễ vật chân quý nhất, tu tiên đại phá pháp. Chỉ cần có quyển sách này, người có thể dễ dàng vượt cấp phá bỏ tiên phá trong nháy mắt đem cấp bậc của mình đề cao rất nhiều đẳng cấp. Chỉ bất quá, Bạch Trì lo lắng ánh mắt tạm đạm rồi giả thêm. Rất nhiều người nhanh thèm nhỏ dãi quyển này bị pháp, hiện tại nó bị vô số cao nhân chiếu khán, chỉ khi nào người kia lấy được quyển sách này lúc, sẽ đưa tới vô số ánh mắt. Cho nên bí pháp cho dù lấy được cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng mà, tham gia trận đấu nhưng là có thể. Hắn sẽ để cho lực lượng của ngươi song cực nhanh đề thăng. Bạch Trì ánh mắt hẹp dài mà thâm thúy. Nguy hiểm như vậy đồ vật vì sao còn phải đưa làm lễ vật a? Bọn họ có bệnh a? Tử Vân sinh lòng kỳ quái. Cái này Trảm Thần hoạt động vốn chính là một cái âm mưu trong dấu giếm âm mưu vốn là chẳng có gì lạ, chuyện ngươi cũng không cần quá mức kỳ quái. Chuyện xác thực là có chút phức tạp. Tạm thời ta cũng nói cho ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi đến lúc đó tham gia trận đấu liền sẽ từ từ biết. Bạch Trì thở dài một tiếng. Nguy hiểm như vậy ngươi còn để cho ta tham gia? Ngươi muốn đùa chết ta a? Tử Vân lập tức kêu lên, trong lòng một trận khó chịu cảm đột nhiên đột kích. Cho ngươi đi ngươi phải đi. Phế nói cái gì? Tiểu tử ngươi làm sao nhiều lời như vậy a? Phục tùng tiên trưởng mệnh lệnh là chức trách của ngươi, cho ngươi tham gia là vì muốn tốt cho ngươi, là muốn để cho thể tân nhận thức một chút thế giới. Cái này cơ hội khó được không đem ác tốt, ngươi muốn làm gì? Hôn Đoạn đặng mắt to kêu lên. Ngươi còn có thể nói điểm khác sao? Ta nhanh tính tiền. Không nên luôn cầm cái này đe dọa ta, ta tùy thời đều có thể ly khai, đây là ngươi môn tổ sư ra phê chuẩn. Ngươi liền cái này thái độ ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Tử Vân phản bác đứng lên, chút nào không bị Hôn Đoạn hung thần biểu tình ảnh hưởng. Con mẹ nó ngươi cầm tổ sư ra làm ta sợ có đúng hay không? Ta cho ngươi biết ngươi muốn rời đi trừ phi trước từ trên người ta bước qua đi. Hôn Đoạn cảm xúc dâng trào vô số sóng lớn ngất trời, trong lòng hàng vạn hàng nghìn tức giận chỉ vào thân thể của chính mình. Bạch Trì lúc này say sưa cười, hai người các ngươi xung khắc quá hay nhất không nên cùng một chỗ. Nói không được hai câu liền muốn động thủ. Sư đệ a, tiên thử đã kết thúc ngươi đi trước đi. Chuyện kế tiếp do ta lai xử lý là được rồi. Bạch Trì dùng ánh mắt thoải mái Hôn Đoạn. Hừ, tiểu tử, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận. Trong nháy mắt Hôn Đoạn biến mất. Ai? Sau đó hai người các ngươi hay không muốn gặp mặt cho thỏa đáng. Ta sư đệ đa động dịch nộ tính tình đại, bệnh này cũng trị không hết. Sau đó ta xem tu luyện của ngươi chỉ có thể do một mình ta chỉ đạo, hắn hay là thôi đi. Ta sợ hắn gây ra sự cố lai. Bạch Trì một tiếng thở dài, để cho hắn lai chỉ đạo ta. Ta không nên bị hắn phế đi. Hắn không thích hợp ta. Ai? Cái này Trảm Thần đại tái ở nơi nào tiến hành a? Tử Vân không khỏi sinh lòng nghi vấn. Bạch Trì xem Tử Vân có lớn như vậy lòng hiếu kỳ cũng thêm vài phần thoải mái, tạm thời còn không biết. Ngươi cần đi trước báo danh dự thi lúc mới có thể thu hoạch cặn kẽ tin tức. Phiền thoái như vậy, còn muốn ghi danh? Ở nơi nào báo danh a? Tử Vân có chút không nhịn được. Trường Vân, Tử Cụ, nhanh thiết trí chỗ ghi danh. Mấy ngày nữa chúng ta cùng ngươi đang đi báo danh. Trước đem tư cách tranh tài xác định xuống tới. Sau đó tranh tài sự tình chúng ta sẽ cùng ngươi chậm rãi thương thảo. Bạch Trì tựa hồ đối với chuyện như vậy thành thạo chóc nã buộc chặt đắn đo có cấp độ, hắn có vẻ thập phần nhàn nhã. Không có tí tiên sơn sao ngươi nói ba tiên sơn đều 36 sơn đứng đầu a? Tử Vân ánh mắt tự dễ nở nụ cười. Bạch Trì trầm mặc một hồi thở dài đứng lên, muốn có hiểu được, chỉ tiếp được còn lại ba sơn tiên linh chối từ à. Chúng ta ở đây hôm nay đã không giống như trước nữa như vậy là người ta gọi là. Cho nên lần này bắt chức thì càng gặp tham gia không phải có vài người sẽ càng thêm không nhìn thậm chí cười nhạo chúng ta. Nhưng nếu như đi lời nói bọn họ nhất định còn sẽ tìm cơ hội châm chọc chúng ta. Cần gì phải chứ? Tử Vân tức giận trên mặt một chút tích tích ánh vào Bạch Trì trong mắt, Bạch Trì ánh mắt cũng ảm đạm đứng lên, tựa hồ có vô tận bi tình trầm tích ở trong lồng ngực. Mặc kệ có đi hay là không nhanh sẽ có người cười nhạo, nhưng là tối trọng yếu là làm tựa hình dường như kỷ. Cần gì phải quan tâm những thứ này chứ? Mà ta để ý nhất chính là ngươi nghĩ như thế nào. Bạch Trì sâu đậm ánh mắt chuyển đến Tử Vân trên người, có thể ngươi mới vừa tiên thử đã để cho ngươi đối với chúng ta không có gì lòng tin. Nhưng chúng ta nói xong đích thật là sự thực hơn nữa. Không cần phải nói. Ta cũng muốn đi nhìn một cái thế giới này. Biết một chút về. Ta canh muốn biết thế giới này rốt cuộc làm sao vậy. Bọn họ còn lại tu tiên người có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Tử Vân không khỏi Bạch Trì nói xong quả quyết đồng ý tham gia trận đấu. Có ngươi những lời này ta an tâm. Bạch Trì lộ ra một tia mừng rỡ. Chỉ có một mình ta sao, các ngươi những người khác không tham gia sao? Đây là người tuổi trẻ trận đấu hẳn là cho các ngươi thanh niên nhân đi rong ruổi. Chúng ta tham dự không thích hợp. Bạch Trì Diêu ngẩng đầu lên. Tử Lam chứ? Hắn không tham gia sao? Tử Vân đột nhiên nghĩ đến cùng mình xúc đầu gối nói chuyện lâu tiên hữu Tử Lam, lập tức hỏi thăm tới lai. Hắn đã không ở Tí Tiên Sơn. Bạch Trì tựa hồ có chút tiếc hận hình dạng.
Không ở.
Vậy hắn đi đâu? Tử Vân vạn phần vô cùng kinh ngạc. Hắn đi chiêu thu đệ tử mất. Hắn phải tìm một cụ người có thiên phú. Bạch Trì trên mặt đột nhiên lại hiện lộ ra vài phần vui mừng biểu tình. Tử Vân có chút kỳ quái, chiêu thu đệ tử không phải là tiên sư chuyện sao, làm sao còn muốn Tử Lam đi tìm, lẽ nào Tử Lam cũng là tiên sư sao? Tử Lam đến tột cùng là ai a? Hắn không phải là đệ tử bản môn sao, làm sao để cho hắn đi tìm? Tử Vân nghi hoặc nhìn Bạch Trì. Ha ha, Tử Lam trước kia xác thực là đệ tử của ta, bất quá hắn dựa vào mình cần lao cùng khổ luyện hôm nay đã vinh thăng làm tiên sư. Tuy rằng thủ tục và vân vân còn chưa có làm toàn bộ, bất quá Tí Tiên Sơn người đều đã thẩm chấp nhận thực lực của hắn. Tí Tiên Sơn thăng làm tiên sư người nhanh phải nhanh một chút bồi dưỡng đời kế tiếp con người mới thành vì mình người thừa kế, mà hôm nay hầu như không có gì bắt đầu người tu luyện, biện pháp tốt nhất chính là mình đi đại thiên thế giới trong tìm. Lấy ánh mắt của mình đi tìm nghĩ có người thích hợp. Đây cũng là hạng nhất rất gian khổ nhiệm vụ a. Bạch Trì chậm rãi thở dài đứng lên. Hắn vậy mà đã là tiên sư a? Không thể nào. Tử Vân bất khả tư nghị phát sinh sợ hãi than. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lúc đó đưa cơm cho mình món ăn người đúng là đã có tiên sư cấp bậc thực lực người. Hắn có cái loại này thiên phú, có thể nói thiên phú của hắn tạo cho hắn hiện tại. Là trọng yếu hơn là hắn có kinh người ký ức năng lực, cái này cũng dẫn đến hắn có cực mạnh năng lực học tập, những thứ này nhanh thúc đẩy hắn trở thành một danh đệ tử ưu tú. Bạch Trì trong mắt tràn đầy mong muốn. Hắn mạnh như vậy hẳn là mới là của các ngươi mong muốn a? Tử Vân nổi lên nghi ngờ, trong lòng tuy rằng còn lớn hơn nghi vấn nhưng bất hảo nói nên lời. Hắn đích xác có hy vọng trở thành tiên phá tiên tông thậm chí tiên linh nhanh vô cùng, có khả năng nhưng tiếp qua vài năm nữa hắn sẽ phải rời khỏi nơi này. Bạch Trì lần thứ hai lộ ra tiếc hận thần tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, ngượng hắn tại sao phải đi? Ở chỗ này không phải là rất tốt sao? Tử Vân trừng mắt nhìn Bạch Trì, cùng đợi một giải thích hợp lý. Mấy năm sau hắn phải đi hoàn thành nhất kiện đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu sự tình, mà chúng ta cũng không thể ngăn cản hắn. Bạch Trì giọng nói như sắt giống nhau đông cứng, thật giống như đó là một loại tất nhiên. Coi như là hắn có việc nhưng hoàn thành sau đó còn có thể trở về a? Tử Vân chất nghi. Chuyện này cần suốt đời. Đến tột cùng chuyện gì a? Cần thời gian dài như vậy. Tử Vân đối với Bạch Trì loại này thần thần bí bí lý do thoái thác có chút không nhịn được. Bạch Trì nở nụ cười, một cái nào xinh đẹp cô nương đợi hắn 7 năm, hắn cần phải đi làm một đoạn này nhân duyên vẽ trên một đạo hoàn mỹ cầu vòng. Nói đến đây Tử Vân cũng cười, nguyên lai là như vậy. Suốt đời. Đúng là cần suốt đời a. Tử Lam hắn dự định muốn buông tha con đường tu tiên a? Vì cô nương kia. Tử Vân tha thiết quan tâm tới Tử Lam chẳng uống. Hắn vì nàng bỏ qua tất cả cũng không phải là không thể được, chỉ là lấy Tử Lam phần thiên phu thực tại có chút đáng tiếc. Bất quá chúng ta sẽ không ép buộc, trước đây Tí Tiên Sơn cũng có quá tương tự như vậy chuyện, chúng ta vẫn luôn thờ phụng một con đường nghĩa lễ pháp, tu tiên coi trọng duyên phận, cho dù có nữa thiên phu nếu như không có duyên phận a cuối cùng vẫn là sẽ đi hướng dị đồ. Đây cũng là chúng ta Tí Tiên Sơn cùng đổ mặt lộ một nguyên nhân a. Bạch Trì lần thứ hai thở dài đứng lên. Nếu là như vậy trước đây Tử Lam gặp tới nơi này tu tiên, mục đích của hắn là cái gì chứ? Tử Vân bảo căn vấn đề không phải hỏi ra cái người chết ta sống. Tu tiên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều đều mang theo một viên không biết cùng mê man nội tâm mà đến, khi bọn hắn chân chính tiếp xúc được tu tiên lúc sẽ có các loại bất đồng tìm cách, liền giống như ngươi, rất nhiều người bắt đầu càng thêm mê man không biết là đi vẫn còn lưu lại, sau đó bọn họ sẽ nhiều lần nghĩ lại cân nhắc lợi ích nặng nhẹ làm ra lựa chọn tốt hơn. Tử Lam cũng giống như vậy. Bạch Trì lần này cũng không có thở dài, có thể hắn đã thấy ra thế sự. Nếu như là tình huống như vậy Tí Tiên Sơn chẳng phải là thu chẳng được bao nhiêu đệ tử. Hôm nay không giống ngày xưa. Tí Tiên Sơn danh khí xuống dốc không phanh đây cũng là tự nhiên. Bạch Trì hiền hòa nhìn Tử Vân, cho nên chúng ta đều mong muốn ngươi là chúng ta tân sinh niềm hy vọng. Tử Vân trong lòng nhất thời nảy lên một tình cảm ấm áp, mặc dù mới tới lượng khả cảm giác tựa như qua vài giống nhau, mình và Bạch Trì sớm đã thành nhận thức, hắn thập phần quan tâm người của chính mình. Tử Vân có chút trầm mặc, xa tưởng hai ngày qua đến nơi đây, tu tiên tuy rằng có thuận lợi, nhưng rồi đã trải qua không ít chuyện, mê man còn là mê man, tu tiên chẳng biết lúc nào mới là một đầu cùng, từ từ hoang phế trên đường, cái đó cũng không có, chỉ là một mảnh mang cự ly, cái này xa xôi cự ly có thể đi hết sao? Cho dù đi hết thực sự nếu như đồng tự mình nghĩ giống như vậy sao, tựa hồ mình đã mất đi vậy tu tiên hứng thú, từ từ nhân sinh khi nào là đầu cùng a. Bạch Trì nhìn Tử Vân vẻ mặt mê man hình dạng an ủi, thanh niên nhân mê man là không thể tránh được chuyện. Đường tu tiên quả thực rất dài dằng dặc, mà khi trên vẫn có rất nhiều lạc thú. Mấy ngày nữa đi lúc ghi tên ngươi liền sẽ thấy rất nhiều lạc thú. Ta hơi mệt chút, ta nghĩ đi nghỉ trước. Tử Vân thanh âm trầm thấp đứng lên. Ngươi đi đi, ngươi thật giống như sáng sớm còn chưa có ăn cơm đi. Chờ một chút ta lai truyền thụ ngươi một môn tâm pháp, ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy đói bụng. Bạch Trì lần thứ hai thoải mái nảy lên Tử Vân. Tâm pháp? Cái đó tâm pháp? Không cần ăn cơm tâm pháp sao? Thì không cần. Không ăn cơm ta sẽ rất khó chịu. Ăn là một loại hưởng thụ. Buông tha ăn thật sự là quá đáng tiếc. Các ngươi lẽ nào đều không ăn cơm sao? Không thể nào. Tử Vân lập tức nhảy dựng lên tinh thần tỏa sáng. Bạch Trì cười ha ha một tiếng, cũng không phải ngươi nói như vậy nội tâm pháp thuật, là một loại có khả năng dưỡng sinh chữa trị tâm pháp, có thể hóa giải mệt nhọc cùng đói quá. Mỗi khi đói quá có lẽ mệt nhọc thời điểm ở trong lòng vận chuyển lên này tâm pháp sẽ thư thích nội tâm, đạt được tâm thần hợp nhất hiệu quả, cũng có thể nói là một loại tình hóa. Nó còn có rất mạnh chữa trị công năng. Nếu như ngươi bị thương rất nặng, vận khởi phương pháp này có khả năng khơi thông kinh lạc chữa trị đã bị nhất định chữa trị. Chờ ngươi học được lúc tự nhiên có thể thể nghiệm xem. Ngươi liền đi về nghỉ trước một chút đi. Bạch Chỉ vung tay lên trên phù trận, trước mặt tượng đá ánh mắt của lập tức gặm đạm rồi xuống tới. "Ta đây đi trở về a." Tử Vân xoay người sang chỗ khác, "Cái đó hồn đoạn sẽ không nữa tới quấy rầy ta đi." Đột nhiên Tử Vân lại xoay đầu lại hướng Bạch Chỉ đưa ra nghi vấn. "Sẽ không, ngươi yên tâm đi." Bạch Chỉ lập tức nở nụ cười. "Tài kiến." Tử Vân bật người đi ra thử tiên thai, chỉ để lại Bạch Chỉ ở nơi này chậm rãi lắc đầu thở dài. Tử Vân tìm lúc trước tới lộ lập tức liền trở về trụ sở của mình, hắn đẩy ra hờ khép cửa gỗ, gặp đi vào, "Ai, cái đó nhanh không muốn làm. Thật lui a." Cảm giác tựa như đã trải qua một đoạn rất dài tang thương tuyết nguyệt. Tử Vân đặt mông ngồi ở trên cái băng, không được thở dài, "Ta trước thẳng một chút đi, không phải chờ một chút Bạch Chỉ tới ta cũng thụy không được cảm thấy. Sáng sớm hôm nay vốn là ngủ không ngon." Tử Vân đổi lại hoảng du du đi tới trước giường, nhất thời cảm giác mệt mỏi lại nặng nề không ít đem tự mình áp sẽ gục xuống. Tử Vân đưa ra lai đem trường bào cởi, lại đột nhiên lại ngừng thủ, nhìn mình cái này một thân trường bào màu tím suy tư. Hiện tại thôi động nó sẽ phản ứng sao? Tử Vân thần tình có chút nghi hoặc. Tử Vân tìm nghĩ đến tiên thử thời điểm thôi động trường bào cái loại cảm giác này, khả vô luận như thế nào thôi động trường bào màu tím nhanh vẫn không núc đích, hơn nữa tựa hồ cũng không có cái loại cảm giác này có khả năng thúc giục lực lượng ở trong lòng. Tử Vân bạn phần hệ vải nhìn trên người một trường bào màu tím, thất lạc từng đạo hướng mình kéo tới. Một tia phản ứng đều. Tiên thử không phải là tốn công thử sao? Ta và tới thời điểm căn bản một điểm khác nhau đều. Cái này tình huống gì a? Tử Vân thập phần không cam lòng, cảm giác mình lãng phí một cách vô ích tốt nhất thời gian. Tử Vân càng nghĩ càng có chút khó chịu, thật vất vả lấy được lực lượng cứ như vậy không có kêu người nào đều khó khăn lấy tiếp thu, hơn nữa tự mình ở bên trong liều mạng như thế thiếu chút nữa đem tính mệnh nhanh hợp lại à, mặc dù chỉ là giả thuyết đi ra ngoài hư huyễn đồ đạc, nhưng là như vậy chân thực làm cho ký ức hãy còn mới mẻ. Quên đi, quên đi. Cái đó trưởng thu không phải nói sau đó còn gặp phải sao? Ai? Không biết khi nào mới có thể xuất hiện a. Tử Vân nằm trên giường, một bên nằm vừa nghĩ, ngươi thực sự dự định ở tại chỗ này? Ngươi lẽ nào một điểm đều không tại hồ cảm thụ của ta? Một thanh nhã cô gái trẻ tuổi thâm tình nhìn một nam tử, chỉ thấy cô gái này mảnh khảnh bóc người luyện như chân trời một thải hồng, huyền chuyển nhiều vẻ, nàng tú lệ mặt tuấn tiếu bảng là như vậy tuấn mỹ, tuyết trắng như ngọc mặt của trong trắng lộ hồng hồng trong thấu đột, giống như mới vừa ra đời mềm mại bút bê giống nhau, không biết nàng đến tuột cùng là làm sao bảo dưỡng đi ra ngoài, hạo sĩ đôi mắt sáng rực rỡ chiếu người, tựa hồ vạn trùng nhu tình nhanh chút xuống ở trên khuôn mặt này tê. Nàng có vừa vừa thủy màu tím mái tóc, ánh mắt đồng tử cũng ánh rượu ra đạm màu tím nhạt quang hoa, giống như trong suốt thủy giống nhau động nhân, người hấp dẫn nhất là trên người hắn cổ khí tức vân nhân dục cho say nhàn nhạt hương thơm, tựa hồ là tự làm tiêu hết hương thơm lại phản tự tử u lan ngây ngô nữ. Nơi này có ước mơ của ta, ta không muốn cứ như vậy buông tay, mong muốn ngươi có thể lý giải. Một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu, chỉ thấy hắn một thân thanh sắc trường bào, đồng dạng gương mặt tuấn tú đi tới sinh ra vài phần hùng tráng khí, đúng như một mảnh núi sông trắng lệ, sinh ra vài phần hào khí, một đôi mày kiếm cắm thẳng vào vân tiêu, mũi cao thẳng thẳng tắp giống như bàn thạch giống nhau kiên định. Nữ tử Chu Kỳ vùng xung quanh lông mày ưu sầu đứng lên, bọn họ đem lớn như vậy trách nhiệm giao cho một mình ngươi. Ngươi không nên chờ đợi nghe bọn hắn sai phái. Bọn họ là tiên linh, ngươi đồng dạng cũng là tiên linh, bọn họ ích kỷ cực đoan, ngươi thiện lương hòa ái, ngươi đã bị bọn chúng đầu độc à. Cho dù cho ta, ngươi còn là đi theo ta đi. Ta chúng ta cùng nhau rời xa thế tục phân tranh đi qua vui vẻ những ngày. Cái này lúc đó chẳng phải ngươi tối hướng tới sao? Nữ tử đội vàng nhìn nam tử. Nam tử trầm mặc sau một lát chậm rãi giơ động đầu thở dài đứng lên, tuy rằng đúng như là ngươi nói vậy. Đối với ngươi dù sao cũng là cựu thần tiên cảnh tiên linh a. Sáng tạo cùng bồi dưỡng đời kế tiếp cũng là chúng ta trọng đại trách nhiệm a. Ta không thể ném những thứ này mặc kệ. Nam tử ánh mắt thập phần kiên định. Ta thì sao đây? Ta làm sao bây giờ? Nữ tử truy vấn. Nam tử như trước trầm mặt lại ánh mắt thâm thúy nhìn nữ tử lập tức cúi đầu. Ta có lỗi với ngươi. Nữ tử nở nụ cười khổ, sắc mặt nhất thời làm cho tái nhợt, hầu như nhanh muốn khóc lên. Ngươi mặc kệ ta. Nếu như ngươi nguyện ý chờ lời của ta, chờ ta đem tí tiên sơn sáng lập lúc tất cả an bài thỏa đáng, ta liền cùng ngươi cùng nhau rời xa thế tục đi qua cuộc sống nhàn nhã. Từ nay về sau chuyện thiên hạ nữa không có quan hệ gì với ta. Thanh âm nam tử thanh âm dần dần trầm thấp xuống. Ngươi đây là đang dối gạt ta. Ngươi biết rõ khai sáng tiên sơn nhu cần rất nhiều thời gian, hơn nữa tiên sơn khai sáng lúc ngươi lại càng không thể rời được. Của ngươi cái loại này ý thức trách nhiệm sẽ giếng á sử ngươi vẫn đi tới. Ngươi chừng nào thì có thể lý khai? Căn bản không khả năng. Nữ tử thái độ làm cho cương ngạnh. Ta có lỗi với ngươi, cả đời này đều không thể bù đắp. Tin tưởng thời gian sẽ để cho ngươi chậm rãi làm cho rộng rãi đứng lên. Nam tử thấp giọng tràn ngập ngày này nói. Nữ tử trên mặt xinh đẹp chảy xuống vài giọt nước mắt trong suốt, hay là giống như thế nhân nói như vậy, đôi khi tình yêu là mãi mãi, nhưng đôi khi nó lại khiến ta bị tổn thương. Số mở tỷ mở ít lặt in lớp buôn sổ mở tỷ mở ít hụt in tiểu trích sổ mệnh lai diệu bi adel. Chúng ta vĩnh viễn vô pháp đạt được kết quả mình mong muốn. Ngươi nếu như kiên trì như vậy, ta cũng chỉ có thể lựa chọn ly khai. Thùng thùng đông. Tử Vân đang ngủ sao? Đột nhiên một trận gọi đem Tử Vân từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Vừa ta làm được là cái gì mộng a? Trong mộng nam tử hình như đã gặp qua ở nơi nào. Tử Vân đang ngủ sao? Lại một tiếng kêu tiếng vang lên. Tới. Tử Vân xoa mắt nhập nhèm ánh mắt của kéo ra cửa gỗ. Nhanh như vậy sẽ tới a? Ta còn được không nghỉ ngơi tốt đây? Để cho ta trước chậm một chút được không? Bạch Chỉ bình tĩnh nở nụ cười. Tử Vân a, nhìn ngươi vẻ mặt chưa tỉnh ngủ hình dạng có đúng hay không vừa chính làm cái đó mộng đẹp a? Tử Vân diêu ngẩng đầu lên thở dài đứng lên. Ta vừa đúng là trong giấc mộng. Bất quá cái này mộng rất kỳ quái. Ta nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng một nam tử. cái đó nam ta xem như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời ta lại nghĩ không ra. Ô hát, vậy ngươi có nhớ hay không nam tử kia hình dạng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, giải pháp Tử Vân nỗ lực nhớ lại đứng lên, nhưng thủy chung khuôn mặt vầng sáng dính vào một loại vây không ra nghi hoặc, ta nhớ kỹ không phải là quá rõ. Ta nhớ kỹ hắn ăn mặc là màu xanh trường bào, ta khác cũng không biết. Trên người hắn treo một cái linh phù không. Bạch Chí đem vấn đề tiêu điểm chuyển hướng về phía một chỗ. Hình như, ta không nhớ rõ. Tử Vân trong đầu không có một tia ấn tượng, tựa hồ càng ngày càng cảm giác nơi đó là trống rỗng, không cảm giác sự tồn tại của nó. Người đã không nhớ rõ, hoàn toàn không có ấn tượng. Vừa tỉnh lại còn ký ức hay còn mới mẻ, hiện tại một điểm cảm giác cũng không có. Tử Vân sờ sờ đầu của mình, thực sự là giống như Hoàng Lương một mộng mất đi tất cả tương tư. Đây có lẽ là một bí mật mà bản thân nó tịnh không muốn để cho người khác biết. Người còn là đừng suy nghĩ, chúng ta vào đi thôi. Ta đến dạy ngươi tâm pháp, ngươi tập được lúc nói không chừng có trợ giúp trí nhớ của ngươi. Bạch Chí nói đi liền phòng trong. Hai người ngồi ở chiếc ghế trên, Bạch Chí đột nhiên nở nụ cười, nơi đây cũng có tập quán, không có thói quen, tương đương không có thói quen. Ở đây không có gì cả, cơ bản nhất nước trà đều, có nghèo như vậy sao có đúng hay không cái đó hồn đoạn cố ý đùa giỡn ta. Tử Vân như núi hồng bạo phát địa bán giận đứng lên. Bạch Chí mỉm cười, người tu tiên chính là muốn vô dục vô cầu, như vậy mới có thể bằng là bình hòa phương thức đạt được cao nhất cảnh giới. Đây cũng là đối với ngươi một loại tu luyện. Vậy cũng gọi là tu luyện. Đó không phải là gặp buồn chán đến chết. Mỗi ngày buổi tối chỉ có thể bay khô đèn đờ ra, cái đó cũng không thể đi lại. Hoàn toàn sống không nổi a. Tử Vân phiền muộn đứng lên. Ha ha, cho nên ta mới đến truyền cho ngươi tâm pháp, cho ngươi chuyên tâm tu hành, như vậy ngươi mới sẽ không cảm thấy buồn chán a. Bạch Chí vẻ mặt tiếu ý, vậy ngươi nhanh dạy ta đi. Tử Vân có chút khẩn cấp, không nên gấp gáp. Muốn học bộ tâm pháp này cũng không thể nóng ruột, phải bình tâm tĩnh khí lai lĩnh ngộ. Bạch Chí nghiêm túc. Được rồi, vậy ngươi nhanh dạy ta đi. Bộ tâm pháp này gọi tẩy dục xuân sinh vạn giải tâm pháp. Chính người tu tiên nhập môn phải học nội tâm pháp thuật, học phương pháp này lúc lại học còn lại tâm pháp cũng liền thập phần cánh trên. Ngươi ngồi vào trên giường, chiếu ta nói rồi làm. Tử Vân ngồi vào trên giường, trong lòng có chút không quá tin tưởng, cảm giác rất phức tạp a. Có đúng hay không rất khó tu luyện a. Ngươi hai tay bình phương ở giữa hai chân, thân thể ngồi thẳng. Bạch Chí đột nhiên làm cho nghiêm nghị, tựa như một bất cầu nôn tiếu lao sư giống nhau. Tử Vân bất đắc dĩ dựa theo phân phó làm, nhưng trong lòng còn là bao nhiêu có chút khó chịu, không cần yêu cầu cao như vậy đi. Cái này là chuẩn bị công tác, chỉ có làm xong mới có thể tốt hơn tu luyện. Bạch Chí dạy, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, thân thể tận lực thả lỏng, gặp tập trung tinh thần, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tử Vân nhắm mắt lại, sau đó, không cần nói. Vậy ngươi nói đi. Tử Vân có chút không nhịn được. Mỗi người trong cơ thể đều nhất định năng lượng khí, nếu như ngươi có khả năng đem những thứ này khí kích thích ra lai, những thứ này khí sẽ đối với huyệt vị kinh lạc sản sinh ảnh hưởng, kích phát các bộ vị sức sống. Nếu như những thứ này được kích vọng lại, khí có khả năng được thôi động ở trong người bắt đầu khởi động hình thành lưu lời nói, có thể giao cho tất cả huyệt vị tiến hành bảo dưỡng cùng chữa trị. Cái đó và lấy tay làm cho xoa bóp giống nhau, khí lưu ở trong người bắt đầu khởi động đạt được xoa bóp chữa trị tác dụng, giảm bớt hệ bại cùng thống khổ. Đây là một loại càng cao hiệu xoa bóp phương thức trị liệu. Bạch Chí nói chuyện say xưa giảng giải nghĩ đến huyền cơ trong đó. Tử Vân càng nghe càng nghĩ thần kỳ, vừa ý đầu lại lập tức xông lên giả thêm mây mù, chữa trị trình độ sẽ bao lớn chứ? Chữa trị trình độ nhân người mà dị, cái này còn phải xem chính ngươi tu luyện trình độ để cân nhắc a. Vậy chữa trị trình độ chỉ là có thể tạo được nhất định giảm bớt tác dụng, cũng không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng tu vi cao thâm người vận dụng phương pháp này nhưng có thể chữa trị vết thương rất nặng, thậm chí có khả năng hoàn toàn chữa trị. Bạch Chí hồi đáp, vậy cần bao lâu thời gian mới có thể sử dụng được a? Cũng không dài lắm thời gian đi, ta nhưng không chờ được a. Tử Vân lần thứ hai nhắc lên vấn đề, cái này cũng nói không chính xác, xem lĩnh ngộ của chính ngươi năng lực. Bạch Chí ánh mắt thâm thúy đứng lên, ngươi bây giờ ngươi phải làm chủ yếu nhất định đem bên trong cơ thể ngươi khí kích thích ra lai, những thứ khác cái đó cũng không hỏi. Hiện tại ngươi cần cảm thụ cái loại này tức giận cảm giác, ngươi gặp tập trung tinh thần ở tiên ngọc trên, chậm rãi ngươi liền có thể cảm giác được. Tiên ngọc là cái gì a? Tử Vân kỳ quái hỏi. Tiên ngọc liền là cơ thể con người bên trong toàn thân kinh lạc mạch môn tâm điểm, cũng có thể nói là nguồn suối. Từ tiên ngọc kích thích ra khí có khả năng chuyển vận xem thân thể tất cả địa phương. Tiên ngọc cũng là hay nhất thành khí cùng tập tức giận địa phương. Ngươi thả làm theo lời ta bảo là được rồi. Bạch Chí giải thích. Nhưng ta còn là không biết nó vị trí cụ thể a. Vậy làm sao tập trung a? Tử Vân lần thứ hai nổi lên nghi ngờ. Ngươi tiên thử thời điểm không phải là đã cảm nhận được sao? Đương cái kia hắc thủ cắm vào thân thể của ngươi lúc bên trong cơ thể ngươi hiện lên một mãnh liệt nhiệt lưu, đó chính là từ tiên ngọc trong trào xuất lực năng lượng. Bạch Chí nói đến tiên thử cái đó tinh tiết. Tử Vân lúc này đây cũng không nói lời nào, hắn chậm rãi tập trung tinh thần, bắt đầu cảm giác đứng lên, nhưng vẫn là không có gì cả, trong cơ thể rỗng tuếch, căn bản không có bất kỳ vật gì. Không có cảm giác a. Tập trung tinh thần. Tưởng tượng trong lòng đột nhiên sinh ra một tế bi khí, tưởng tượng khí ở cảm giác trong lòng. Không cần nói, dụng tâm cảm thụ. Như vậy mới có thể cảm giác được. Bạch Chí dặn tới Tử Vân. Tử Vân lặng lặng cảm ngộ đứng lên, vừa lòng rộn ràng bật người trầm tĩnh lại, toàn bộ thân thể cũng nhàn nhã vương lòng ra thêm, phảng phất toàn bộ thế giới đều đột nhiên yên tĩnh lại, không còn có tạp nhạp thanh âm. Ngươi làm rất khá, không nên kinh ngạc, càng không nên hốt hoảng loạn. Ta dùng phải là thiên địa truyền tâm phương thức, dùng ý thức của ta truyền vào trong lòng ngươi nói chuyện với ngươi. Hiện tại ngươi đã ở vào tĩnh mật trạng thái tốt nhất, lập tức là có thể nghe được cổ khí tức tế vi khí âm thanh nha. Đột nhiên trong lòng một trận nổ vang, bạch chỉ âm thanh nha ở trong thiên địa tấu hưởng. Mặc dù bạch chỉ đã chấn an quá Tử Vân nhưng vẫn là hù được Tử Vân. Hắn ngoài ra chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên nghe được nổ vang, nhất thời tâm thần ý loạn mở mắt, vừa cái loại này tĩnh mật cảm giác lập tức tiêu nhược uổng công, tim đập âm thanh nha cũng càng lúc càng nhanh. Ngươi muốn một lần nữa bắt đầu? Ngươi vừa bị ta ảnh hưởng trạng thái toàn bộ được ta làm rối loạn. Ngươi không cần loạn. Bất luận ta nói cái gì, ngươi chỉ cần nghe sau đó chiếu làm là được rồi. Ta dùng thiên địa truyền tâm phương thức cùng ngươi hội thoại chính là muốn đúc luyện của ngươi năng lực chịu đựng, do đó cho ngươi đạt được có ở đây không là ngoại vật quấy rầy dưới tình huống vẫn như cũ có khả năng tự do nắm trong tay mình ý thức tiến hành một loạt tu hành. Bạch Chỉ chỉ trích đứng lên. Cái này khó khăn a. Ta mới vừa rồi bị ngươi hù dọa. Tử Vân trách cứ nảy lên Bạch Chỉ lai. Thật có như vậy một điểm độ khó. Nhưng chỉ gặp ngươi tâm vô bàng vụ liền tuyệt đối có thể không bị quấy nhiễu tiến nhập trạng thái. Chuẩn bị cho tốt không có. Chúng ta đón tiếp tục. Bạch Chỉ ra lệnh một tiếng, Tử Vân lập tức hai mắt nhắm nghiền. Tử Vân chậm rãi điều tiết tới, tập trung tinh thần đi cảm ngộ tiên ngọc cái vị trí kia hiểu rõ khí tức, chậm rãi thế giới lần thứ hai yên tĩnh trở lại, tựa hồ lúc này đây so với vừa càng yên tĩnh, tựa hồ chung quanh sự vật đã căn bản không tồn tại, trong lòng bằng một giang bình tĩnh hồ nước không có một tia rung động. Đột nhiên một nổ vang từ trên trời giáng xuống, tốt, bảo trì ở. Tử Vân trong lòng lúc này bằng một sấm sét phách quá, tựa hồ so với lần trước mãnh liệt hơn, lập tức Tử Vân hai mắt mở ra, ý thức lần thứ hai bị đánh loạn, tim đập càng tăng nhanh. Ta cảm giác trạng thái càng lúc càng yên tĩnh, thiên địa chuyển tâm hiệu quả liền càng mãnh liệt. Ta bị ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Tựa hồ cái này so với vừa làm cho canh khó khăn. Tử Vân ý thức được đạo lý trong đó. Bạch Chỉ lúc này lộ ra lau một cái tiêu ý, không sai. Bất quá chính ngươi tu hành đẳng cấp lại đề cao một cấp bậc. Cái này cũng là một chuyện tốt ta. Ngươi chỉ cần có thể ở trong nháy mắt khắc chế thiên địa chuyển tâm ảnh hưởng ngươi liền thành công một bước dài. Tử Vân không nói gì lập tức nhắm mắt lại, lần thứ hai yên tĩnh trở lại, cảm thụ được bốn phía, thẳng đến lại không cảm giác được mình chung quanh thời điểm. Hắn dần dần nghe được tự mình chậm rãi khiêu động tim đập, Tử Vân có chút mừng rỡ, tựa hồ cảm giác của mình năng lực càng ngày càng mạnh, nói không chừng lập tức sẽ cảm giác được tịnh nghe được tiên ngọc na lý hơi thở thành âm rất nhỏ. Một bạo liệt lôi tiếng vang lên, Tử Vân cả người hơi bị rung lên, toàn bộ cái lỗ tai đều chấn biết giống nhau, trong lúc nhất thời không chịu nổi bật người bưng kín cái lỗ tai mở mắt thần tình lần nữa bối rối. Tựa hồ lần này phản ứng so với hai lần trước mãnh liệt hơn, ngươi có đúng hay không đã nghe được ngươi tim đập âm thanh nha. Bạch Chỉ xem Tử Vân y phục hoảng hốt thất thố thần tình bật người suy đoán đứng lên. Ta nghe được, làm ta sợ muốn chết. Không phải gặp tại như vậy của ta, lỗ tai ta nhanh không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa ta gặp điếc. Đây rốt cuộc tình huống gì a? Tử Vân cực nhanh đoán giận đứng lên. Xem ra ngươi đã đạt đến phẫn nghe cảnh giới, chỉ cần vượt qua phẫn nghe ngươi liền không sai biệt lắm có khả năng cảm thụ được khí tức tịnh nghe được thanh âm. Ta đã nói rồi, thiên địa truyền tâm tuyệt đáng sợ, chỉ cần ngươi nỗ lực tập trung lực lượng tinh thần, không cần để ý còn lại hết thảy đồ đạc, ngươi chỉ cần đạt tới loại cảnh giới đó ngươi cũng sẽ không nữa e ngại, chờ chậm rãi thích ứng lúc thanh âm của nó liền sẽ từ từ yếu bớt cho đến biến mất. Ngươi liền triệt để thành công. Bạch Chỉ tựa hồ có chút hưng phấn, ánh mắt của hắn sáng lên. Tử Vân liên tục giương ngẩng đầu lên, không được, ta cảm giác hoàn toàn làm không được a. Mỗi khi ta cho là mình sẽ khống chế được thời điểm, ta lập tức liền không khống chế nổi. Cảm giác căn bản không phải ta có thể khống chế. Ngươi tuy rằng trạng thái tốt nhưng ngươi tiềm thức chính là tưởng mấy thứ này đương nhiên sẽ không khống chế được a. Ngươi không cần suy nghĩ nữa, tập trung ý thức, liền thiếu chút nữa. Bạch Chỉ nghiêm túc. Được rồi, ta thử một chút. Tử Vân lần thứ hai nhắm mắt lại, rất nhanh bên tai an tĩnh lại, nội tâm một mảnh sự yên lặng, một trận cảm giác thư thích dâng lên. Dần dần cái loại này sự yên lặng càng ngày càng sâu, phản tự vô tận hồ sâu vẫn đi xuống, đột nhiên một viên màu đỏ tâm đang chậm rãi nhúc đích, tản mát ra tiên diễm màu đỏ quang huy. Tử Vân có chút kinh ngạc, làm sao tâm cũng lập tức tăng nhanh toát ra tốc độ, chỉ thấy viên kia đỏ tươi nội tâm trên một thị thập phần có tiết ấu, Tử Vân nhìn một chút tim đập lại giảm chậm lại, trong lúc bất chợt tất cả lại lần nữa yên tĩnh đứng lên, an tĩnh được không có bất kỳ sự vật tồn tại, tự mình chính hướng càng sâu địa phương chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên Tử Vân dừng bước, như có một mông lung âm thanh nha chính hướng mình bên tai lan tràn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, khí Tử Vân thận trọng đi về phía trước, chu vi một mảnh hắc ám, đột nhiên trước mắt sáng ngời, một nhàn nhạt thanh quang in vào mi mắt, bên tai đúng là tế tế nước suối bắt đầu khởi động âm thanh nha, cái loại này khinh linh thanh âm phảng phất thiên lại chi âm, huyền chuyển nhiều vẻ coi như một thuần tình thiếu nữ giống nhau, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng rõ ràng thấu triệt lưu sướng, nghe xong làm cho thập phần thích ý, tựa như toàn thân nhanh tuôn ra một nước suối giống nhau. Theo đạo kia thanh sắc đạm ánh sáng tìm kiếm, trước mắt chợt hiện một nước suối mơn nhãn, bên trong chậm rãi tuôn ra màu xanh nước suối hướng bốn phía khuếch tán, bởi vì thủy tuôn ra vẫn nhiều cho nên chỉ ở tuyển nhãn chu vi bất túc một thước trong phạm vi tràn đầy lên một tầng nước suối. Thấy được, ta thấy được. Tử Vân đột nhiên mở mắt mừng rỡ kêu lên. Ngươi thấy được? Người bình thường chỉ có thể nghe được, ngươi lại có thể thấy nói rõ. Bạch Chỉ A nói phân nửa lại đột nhiên ngừng lại, hắn bắt đầu suy tư. Nói rõ cái đó, nói ta rất có tài. Tử Vân đắc ý giơ ngón tay cái lên chỉ mình, đầu cũng tiểu lão cao. Nói rõ, trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú. Suy nghĩ của ngươi rất sinh động, ngươi có một cái não có rất lớn sức sáng tạo tư duy. Ngươi phải thật tốt vận dụng. Ngươi mới vừa nói ngươi thấy được vậy, ngươi nói vừa nói ngươi nhìn thấy gì? Bạch Chỉ hỏi. Ta không trung dần hiện ra thấy được một viên màu đỏ tâm, sau đó đi vào càng sâu địa phương ta thấy được một nhàn nhạt ánh sáng, sau đó hướng trong đi ta lại nhìn thấy một tuyển ở trong mắt lưu động nước suối. Tử Vân miêu tả đứng lên. Bạch Chỉ vớt ve râu bạc trắng cảm thán đứng lên, ngươi nhìn thấy nhất định từ tiên ngọc trong tuân gia khi a. chỉ bất quá chịu tượng đồ vật được ngươi hình tượng hóa thành nước suối mà thôi. Tử Vân nghe xong mặt mày rạng rỡ, chút lòng thành. Chút lòng thành. Ta cho rằng rất khó, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền nghe thanh âm nhưng lại nhìn thấy nước suối. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Ta tới hỏi ngươi nước suối nhan sắc ngươi nhưng thấy rõ ràng là màu gì. Bạch Trì lại hỏi. Màu xanh. Màu xanh. Bạch Trì thật sâu suy tư, mỗi người tiên ngọc trong sinh ra khí thuộc tính tịnh không hoàn toàn giống nhau, cho nên biến hóa ra hiện bất đồng nhan sắc, màu đỏ khí thuộc về hỏa thuộc tính, màu xanh da trời thuộc về thủy thuộc tính, màu xanh nhạt thuộc về băng thuộc tính, màu vàng đất là thổ thuộc tính, màu trắng là phong thuộc tính, màu tím thuộc về lôi thuộc tính, màu vàng là kim thuộc tính, xích nâu là một thuộc tính, màu đen cùng màu đỏ thuộc về ma thuộc tính, mà màu xanh thì là tiên thuộc tính. Màu xanh thuộc tính đều những tiên linh đó mới có, bọn họ tu luyện tới tiên linh tầng thứ thời điểm trong cơ thể khí liền sẽ phát sinh màu sắc biến hóa, biến thành thanh sắc, mà chỉ có rất ít người trời sinh hắn như vậy màu xanh khí. Ngươi lẽ nào nhất định rất ít người trên một? Ngươi làm sao cũng sẽ có màu xanh khí chứ? Bạch Trì có chút nghi hoặc nhìn Tử Vân. Tử Vân nở nụ cười, ta đây có đúng hay không rất có tu tiên thiên phú a? Cái này màu xanh khí cũng không phải đối với mình tu luyện có lợi a. Cái này cũng không tiện nói a. Bạch Trì nhíu mày, có thể sẽ trở ngại của ngươi tu hành, cũng có thể có trợ giúp của ngươi tu hành, còn cần xem chính ngươi nắm trong tay năng lực. Về cái này thuộc tính vấn đề là tình huống gì a? Ngươi giảng giải một chút. Tử Vân truy vấn. Cái này đây, người bình thường thuộc tính có thủy hỏa băng thổ phong lôi kim mộc, nhưng tu luyện đến nhất định hoàn cảnh thời điểm khí ở trong người sẽ phát sinh tính chất biến hóa, nhan sắc cũng sẽ biến hóa, đương nhiên cũng có rất nhiều hiếm có thuộc tính tỉ như từ thuộc tính cùng quang thuộc tính. Nhân người mà dị, đến rồi chạm thần cuộc tranh tài thời điểm ngươi liền gặp được rất nhiều khác nhau tính chất người. Bạch Trì ánh mắt sáng ngời nở nụ cười nhìn Tử Vân. Ta hiện tại đã tìm được rồi khí căn nguyên, lúc này phải làm sao chứ? Tìm được rồi khí ngươi bây giờ phải làm là đón cảm thụ sự tồn tại của nó, sau đó chậm rãi cho thử chế ngự nó lưu động cùng tu ra. Cũng chính là đi qua cảm ứng lai kích hoạt khí, ngươi bây giờ tiếp tục nhắm mắt lại tìm được tiên ngọc chỗ ở, cảm ứng một chút cổ khí tức nước suối lưu động. Bạch Trì dạy. Tử Vân nhắm mắt lại, bật người yên tĩnh trở lại, lần thứ hai đi tới màu xanh tuyển nhãn chỗ, lúc này nước suối đã bắt đầu chậm rãi sôi trào, hướng chu vi lan tràn ra, Tử Vân dưới chân một mảnh nhàn nhạt giọt nước tập một dày bó. Làm sao chế ngự a? Cảm giác căn bản không có cái đó khả năng a. Tử Vân khổ sở nhìn trước mắt một mảnh thanh sắc nước suối. Tử Vân nhớ lại mới vừa mới thành công bí quyết gật đầu, hắn lần thứ hai trầm tĩnh lại, dùng tâm đi cảm thụ tuyển nhãn trung tâm tuôn ra cổ lực lượng kia, càng muốn tâm cũng nhảy càng nhanh, hắn tưởng tượng thấy cổ lực lượng kia phún ra ngoài văn chương trôi chảy cảnh tượng. Loan thoáng cổ lực lượng kia chậm rãi bừng lên, đúng như đồng nước suối giống nhau bắt đầu khởi động, Tử Vân trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, tựa hồ loại cảm giác này không giống như là thực sự nhưng lại không giống như là giả, trong lúc nhất thời hắn có chút mê mang, hoàn toàn chuẩn bị không rõ đây tột cùng là tự mình nghĩ giống đi ra ngoài hay là thật hiện ra tới, hắn lần thứ hai lâm vào khung cảnh. Tử Vân đột nhiên mở mắt, ta có chút mơ hồ, ta cảm giác không được. Bạch Trì thấy thế kỳ quái, ngươi mở thế nào mắt? Có cái gì không đúng sao? Ta vốn có cảm ứng rất tốt, mà khi nước suối ở lòng ta đầu bắt đầu khởi động thời điểm ta nhưng không biết nó đến tột cùng là ta huyễn tưởng vẫn còn nghĩ thật tồn tại. Ta cảm giác không được. Tử Vân giải thích, ngươi không cần đi quần này, chỉ cần có cái loại cảm giác này là được rồi. Nắm chặt tốt cái loại cảm giác này là được rồi. Khác không nên đi tưởng. Ngươi suy nghĩ nhiều chỉ biết nhiễu loạn ý thức của ngươi. Bạch Trì nghiêm túc. Tử Vân nghe được Bạch Trì nói như vậy hơi có một tia thoải mái. Hắn nhắm chặt hai mắt lần thứ hai cảm thụ, thanh sắc nước suối lúc này đã mạn qua chân của mình cùng, Tử Vân cảm thụ, từ từ nước suối bắt đầu khởi động, càng ngày càng nhiều nước suối tràn đầy ra đây, nơi ngực bắt đầu khởi động một đoàn khí chậm rãi càng để lâu càng nhiều, một cổ cường đại áp lực ra bên ngoài càng ngày càng mãnh liệt, sẽ dâng lên mở ra. Phịch một tiếng một đung đưa kịch liệt, tuyển nhãn trong một cổ cường đại thanh sắc khí thể phun ra đây, tuyển nhãn hình như nổ tung giống nhau, đón một đại suối phun dâng lên dựng lên bắn thẳng về phía chân trời, Tử Vân cảm giác cổ lực lượng kia càng ngày càng mãnh liệt coi như vô cùng vô tận căn bản chưa dùng hết giống nhau. Vô số nước suối tràn lan đứng lên giống như con manh thú và dòng nước lũ giống nhau lập tức quét tán xem mỗi khắp ngõ ngách. Lúc Bạch Trì chính nhìn Tử Vân thời điểm một đạo thanh quang sáng lên Tử Vân trường khai thanh tú mắt, hắn lúc này trắng đoán trên mặt hiện lên khí một tia thanh sắc khí, Bạch Trì từ từ vô về dâu bạc trắng gật đầu, xem ra hắn đã kích hoạt rồi trong cơ thể khí. Tử Vân thở hổn hển, tựa hồ vừa mất rất lớn khí lực, mệt chết ta. Rốt cuộc thành. Bạch Trì vui mừng nở nụ cười, được rồi. Bên trong cơ thể ngươi hiện tại khí, nhưng mà nếu muốn khống chế tốt lợi dụng tốt những thứ này khí liền khó khăn. Ngươi đã hướng thành công bước một bước dài. Kế tiếp bước này là tối trọng yếu cũng là mấu chốt nhất. Bạch Trì đột mà lại nghiêm túc. Nghỉ ngơi một chút. Ngày mai luyện nữa đi. Ta cảm giác có chút không chịu nổi. Thú hồ là tối trọng yếu là ta còn chưa có ăn cơm chứ. Ta cho rằng bộ tâm pháp này rất nhanh thì có thể học được không nghĩ tới cái này dài dằng dặc còn vất vả như vậy. Ta thực sự không được. Tử Vân thống khổ nhìn Bạch Trì. Hiện tại đúng vậy tuyệt hảo thời cơ a. Ngươi nếu như bây giờ không tiếp tục nữa lời nói hôm nay liền không có cảm giác. Bạch Trì lo lắng. Ai? Ta hiện ở cái dạng này, tiếp tục luyện đi xuống tuyệt đối không có kết quả tốt. Ngươi không phải nói khí là rất không khống chế sao? Ta hiện tại trạng thái bất hảo làm sao có thể tìm được cảm giác chứ? Hay là chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi hay nói? Có lẽ ngươi đem bí quyết yếu điểm truyền thụ cho ta tự ta tu luyện thế nào? Tử Vân động nghĩ đến ngoài suy nghĩ. Bạch Trì lắc đầu liên tục, cái này không thể được. Một bước mấu chốt nhất cần phải có người ở bên cạnh không phải sẽ có cực lớn nguy hiểm. Đến lúc đó bên cạnh ngươi được không có người bằng vào ngươi sức lực của một người căn bản không có cách nào khác chống cự. Bạch Trì sắc mặt nghiêm túc. đến tột cùng có nguy hiểm gì a? Sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Tử Vân suy đoán, tuy rằng được không nghiêm trọng như vậy nhưng là không sai biệt lắm. Nếu như khi ngươi gặp chế ngự này tức giận thời điểm, chúng nó sẽ một rất mạnh bài xích lực lượng, loại này bài xích lực lượng sẽ căn cứ người bất đồng mà hiện thực ra bất đồng sai biệt, nếu như ngươi tùy tiện muốn khống chế lời nói vô cùng có khả năng kích thích này khí, dẫn đến chúng nó bạo tẩu ở trong người lung tung nhảy lên động, vậy vô cùng nguy hiểm. Bạch Chỉ ánh mắt thâm trầm nhìn Tử Vân. Vậy ngươi còn để cho ta tiếp tục nữa? Không phải là yếu hại ta sao? Tử Vân phản bác đứng lên. Cái này nhưng không nhất định, bởi vì lúc này ngươi mới vừa kích phát rồi này khí bây giờ còn tương đối non nớt cùng yếu đuối, qua một đoạn thời gian nữa bọn họ chậm rãi thích ứng lúc sẽ làm cho cường ngạnh, đến lúc đó còn muốn khống chế a sẽ rất khó. Bất quá, Bạch Chỉ lại bán nghĩ đến cái nút. Ngươi có ý gì? Tử Vân chỉ trích đứng lên. Căn cứ tình huống của ngươi, ngươi trên mặt hiện ra một thanh sắc khí, bên trong cơ thể ngươi vừa nãy nhất định kích phát ra số lớn khí, cho dù lập tức muốn luyện hóa những thứ này khí chỉ sợ cũng rất chắc trở. Nói không chừng chờ ngươi nghỉ ngơi tốt liều chi sau đối với ngươi rất có lợi chút. Cho nên vẫn là chờ ngày mai tiên thử kết quả ra đây sau khi chuyện kết thúc ta trở lại dạy ngươi luyện hóa cho thỏa đáng. Ngươi phải ghi nhớ kỹ, nghìn vạn lần không thể một mình luyện hóa. Bạch Chỉ nhiều lần cảnh cáo Tử Vân. Tử Vân mỉm cười, sẽ không, sẽ không. Ngươi yên tâm, chuyện nguy hiểm như vậy ta làm sao dám làm chứ. Được rồi, ta hãy đi về trước. Chính ngươi hảo hảo điều tiết một chút đi. Bạch Chỉ đứng dậy. Tử Vân từ trên giường nhảy xuống tới, chờ một chút. Ngươi còn muốn gì? Bạch Chỉ ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua Tử Vân. Ngươi có hay không ăn? Ta còn chưa ăn cơm nữa. Lẽ nào ở đây ngay cả cái làm cơm chủ phòng đều sao cho dù không có phải có gửi thức ăn địa phương đi. Tử Vân đi tới Bạch Chỉ trước mặt nở nụ cười. Không có. Bạch Chỉ kiên quyết thanh âm như sắt giống nhau băng hàn, rót vào Tử Vân trong lòng như hàng vạn hàng nghìn trong sạch phong tuyết bao trùm đại địa. Vậy các ngươi không ăn sao? Tử Vân hỏi tới. Không ăn. Các ngươi không ăn nhưng ta muốn ăn a. Các ngươi tu luyện tẩy dục xuân sinh vạn giải pháp các ngươi chịu đựng được ta nhưng nhịn không được a. Nếu không ăn a ta phải chết đói. Các ngươi hay không như vậy đối xử mới tới người a. Ta là của các ngươi mong muốn a. Các ngươi liền đối xử với các ngươi như thế trong lòng mong muốn sao? Tử Vân trách cứ. Ai? Chúng ta nơi này đầu bếp đều đi hết sạch, chữa tàng thất đều ăn xong rồi, tự chúng ta bình thường cũng chỉ có thể ăn chút cỏ nhỏ hoa nhỏ cây nhỏ lá. Ngươi nếu như đói bụng ở đây cỏ nhỏ hoa nhỏ khắp nơi đều là của ngươi không nên khách khí. Bạch Chỉ nở nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, thử một lần ngươi gạt ta có đúng hay không? Làm sao có thể? Rốt cuộc có hay không ăn a? Ta thật rất đói. Tử Vân nuốt bụng của mình. Bạch Chỉ lần thứ hai nở nụ cười từ trong lòng móc ra một viên đạm lam sắc băng châu, cả vật thể sáng, sáng bóng chói mắt, mặt trên còn tỏa ra cuồn cuộn linh khí. Ngươi đem viên này xuân đoán hồi hoàn châu ăn vào sẽ nhiều. Bạch Chỉ đem băng châu đưa đến Tử Vân thủ trên. Tử Vân cầm lấy hạt châu cẩn thận quan tiểu, sờ soạn lại sờ, một hạt châu có thể điền đầy bụng sao? Đừng nói giỡn. Ta xuống cơm ăn đồ ăn. Thứ này làm sao ăn a? Khẳng định không thể ăn. Bạch Chỉ cười ha ha một tiếng. Cái này xuân đoán hoàn hồi châu là thông khí huyết thuận kinh lạc, ở trong người giúp ngươi trấn an không khỏe, khơi thông ngươi kích phát này khí, cho ngươi làm cho thư sướng. Chỉ có thể giảm bớt đói quá. Cần gì chứ? Ngươi trực tiếp đem thức ăn cho ta chuẩn bị đến là được rồi. Cái này không cần. Tử Vân chối từ đứng lên. Ngươi nghĩ như vậy ăn? Đừng hỏi. Nhanh lên đưa đến. Đừng nhiều lời nữa. Hạt châu này ta trước hết cất sau đó lại dùng. Tử Vân bật người đem băng châu để vào tử bảo túi gấm trong. Cơm nước bây giờ đang không có, đến trưa mới có thể làm. Mà bây giờ cách buổi trưa còn có hơn một canh giờ, còn có đoạn rất dài dòng đợi. Ngươi hay là trước ăn vào xuân đoán hồi hoàn châu hóa giải một chút cho thỏa đáng. Bạch Chỉ nói cho Tử Vân tình hình thực tế. Ngươi còn gạt ta? Ta đều đã nghe thấy được cơm nước hương khí, đã có người bắt đầu ở ăn. Tử Vân nhất thời nghe thấy được một nồng nặc cơm nước hương khí, hương khí xông vào mũi, đây là trên đời tốt nhất vị đạo, làm cho muốn ngừng mà không được. Ô hát, đây là ta sư đệ đang ở xào rau hắn sao tự mình ăn? Bạch Chỉ cũng nghe thấy một chút lập tức nở nụ cười. Hắn có khả năng ăn trước? Không công bình a. Tử Vân hận hận ánh mắt sáng lên. Hắn sẽ tự mình nấu ăn a, cho nên có khả năng ăn trước a. Ngươi nếu như tự nấu ăn tùy thời đều có thể ăn a. Bạch Chỉ mang theo một cổ vũ thần tình nhìn Tử Vân. Hắn có thể hay không thuận tiện làm điểm ta ăn a? Tử Vân cười hỏi. Hắn chỉ làm cho mình ăn. Người khác mơ tưởng. Bạch Chỉ ánh mắt kiên định đứng lên. Hay là thôi đi. Tử Vân trong lòng một linh quang hiện lên, âm thầm bụng trộm vui vẻ lên, trên mặt đắc ý biểu tình thấm vào ruột gan. Bạch Chỉ cũng từ đó nhìn thấu mánh khỏe, ngươi muốn làm gì? Cũng không nên đánh bại chủ ý nga. Nếu như bị sư đệ đã biết hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi còn là đàng hoàng đợi ở chỗ này trước kia cũng không cần đi. Bạch Chỉ biểu tình nghiêm nghị. Sẽ không. Sẽ không. Hiện tại nếu được không cơm ăn ta liền ngủ tiếp quên đi. Tử Vân vươn người một cái. Ngươi ngủ đi. Ta đi về trước. Đến rồi ăn cơm thời gian chung sẽ vang lên, cơm nước sẽ đưa đến. Ta đi trước. Bạch Chỉ nói xong liền đi ra ngoài cửa, phịch một tiếng cửa đóng lại. Hôn đoạn mình làm tự mình ăn. Không chuẩn bị một điểm đến có lỗi với tự mình a. Hắn dựa vào cái gì có khả năng ăn trước, cũng bởi vì hắn có bệnh. Có bệnh là có thể ăn trước. Tử Vân trong lòng nghĩ. Tử Vân bật người trùng hướng phía ngoài, mới vừa đụng tới cửa thời điểm một đạo kim quang hiện ra đem tay của mình đạn đến rồi một bên, trước mắt trên cửa nghĩ đến một đạo kim sắc quang cháo đem toàn bộ cửa đắp lại. Là hắn vừa thi đúng phương pháp. Đi ra ngoài cũng không để cho ta đi ra. Đây không phải là cùng cấm đoán giống nhau sao? Lão nhân này cũng quá độc đi. Ta nhanh nói không nên lời mất. Tử Vân oán giận đứng lên. Ai? Ra không được. Ta thật sự rất đói bụng a a. Ngủ đi. Tử Vân đi tới sàng đặt trước, ngủ a. Tử Vân nằm xuống, ai? Thật thoải mái a. Tiểu Khuynh. Tử Vân lật qua lật lại căn bản ngủ không được, chuyện gì xảy ra a? Ta ngủ không được a. Làm sao một điểm buồn ngủ chứ? Hơn nữa bụng của ta đói có chút đau. Tử Vân móc ra túi gấm trong băng châu, ta kháo. Nhỏ đi không ý ta. Còn có thể phát huy a. Chỉ có thể ăn đi xem một xem có hiệu quả hay không. Chỉ thấy trong tay viên kia băng châu đã chỉ có đồng tử lớn như vậy, nhưng phía trên băng khí vẫn như cũ chậm rãi lưu động. Tử Vân chậm rãi đem băng châu tống vào trong miệng, băng châu một dính vào đầu lưỡi nhất thời như nước trùng trùng hai, hình như cam tuyển mật tương giống nhau, vô số hương thơm theo nhau mà tới, thao thao bất tuyệt, cái loại này triền miên cảm giác làm cho thật lâu hay không tiêu tan. Đợi được hoàn toàn hòa tan lúc, toàn thân bắt đầu ấm áp, cả người đều tốt tự gặp bay lên giống nhau, thân thể là như vậy nhẹ, trong lòng dũng động vô số nước suối, cái loại này chậm rãi chạy xuôi tư sướng giống như ngao du giống nhau. Tử Vân trong lúc nhất thời thần thanh khí sảng, trên mặt hồng nhuận không ít, cũng không nữa cảm thấy đói quá mang đến thiếu thốn cảm, nho nhỏ này băng châu đã vậy còn quá thần kỳ. Sớm biết vậy ta phải lấy mấy viên. Khó chịu thời điểm ăn hai khối tất cả vấn đề liền giải quyết rồi. Gì? Hiện tại không phải là trạng thái tốt nhất sao? Nếu như bây giờ ta lai luyện hóa trong cơ thể khí nói không chừng rất nhanh thì có khả năng thành công. Ta thử một chút, nếu như không được lập tức đình chỉ luyện hóa sẽ không có nguy hiểm gì đi. Nếu như ta thành công bọn họ nhất định sẽ bội phục ta. Tử Vân đắc ý viễn nhớ tới. Mau nhanh tiến nhập trạng thái. Tử Vân bật người ngồi dậy chính chính bản thân hình, hai tay đặt ngang ở tất cái trên, đón nhắm hai mắt lại. Đột nhiên Tử Vân đi tới một mảnh giang hải trên, ở trên mặt biển dài đất trung tâm một cái nào bắt đầu khởi động tuyển nhãn, thủy chính đang chậm rãi bắt đầu khởi động. Tử Vân chấn kinh rồi, được không nghĩ tới đây đã là một mảnh đại dương mênh mông, lần trước thủy vẫn chỉ là bao phủ đến rồi góc chân, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà đã đem toàn bộ địa phương che mất, lớn như vậy phạm vi thật là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, phải làm sao luyện hóa a? Tử Vân nhìn dưới chân một mảnh cuộn trào mãnh liệt thanh sắc nước suối vạn phần nghi hoặc. Ta tới trước thử một chút nhìn một chút. Tử Vân yên tĩnh trở lại, trong lòng bắt đầu cảm thụ dưới chân nước suối, trong lúc nhất thời Tử Vân nội tâm cũng theo nước suối động, chỉ cảm thấy trong lòng sóng lớn chính đang chậm rãi phiêu động. Đột nhiên ngoài khơi bắt đầu kịch liệt run run, Tử Vân tim đập bay nhanh nhảy lên, một mạnh lực áp bách đặt ở Tử Vân đáy lòng, miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, Tử Vân sắc mặt có một tia biến hóa rất nhỏ. Hắn vẫn không có ý thức được giữ tại nguy hiểm gần bạo phát, như trước dụng tâm đi cảm thụ thừa nhận cổ khí tức cực lớn lực lượng, hắn hiện tại trái lại nghĩ loại lực lượng này tự mình hoàn toàn có khả năng khống chế, căn bản không cần sợ cái gì, cái này cùng ở tiên thử trong cảm giác giống nhau. Mặc kệ tự mình bị thế nào lực lượng kèm hai bên cuối cùng cũng sẽ hóa thành hư không, cho nên chỉ cần mình cực lực phản kháng tịnh kiên chỉ có thể nắm trong tay. Tử Vân ổn định thân hình, hắn hai chân cố sức nhỏ đặng ở trên mặt biển, khống chế được nước biển hướng đi, nước biển nhưng giống như một chỉ đại manh thú bị lực lượng ràng buộc bắt đầu phản kháng đứng lên, ngoài khơi kịch liệt hoạt động, coi như vừa đấu đá lung tung mất đi lý tính giống như dã thú, vô số đạo đại sóng biển hướng Tử Vân đánh tới, Tử Vân chặt cắn chặt hàm răng, liều mạng khống chế được sóng biển nhưng không có một tia phản ứng, đột nhiên ở sâu trong nội tâm tựa hồ một trận yếu ớt hàn lãnh tựa như cũng bị cắn nuốt giống nhau. Cảm giác mình toàn bộ thân thể chính đang từ từ tiêu thất. Không được. Tử Vân trong giây lát ý thức được ý thức của mình đang bị ăn mòn, hắn bật người đình chỉ luyện hóa tiềm thức, trong lúc bất chợt Tử Vân cả người một trận cường liệt bành trướng cảm chung quanh tán loạn, trong bụng một hàn khí lập tức nảy lên giống trên, lập tức từ trong miệng phun ra, một màu xanh dịch thể tiên ở trên mặt đất, thanh sắc dịch thể một còn kèm theo một điểm lam sắc dịch thể, dần dần hóa thành một đoàn hắc khí mềm rủ xuống mọc lên, chỉ để lại lau một cái đạm lam sắc thật nhỏ băng. Tinh. Tử Vân vẻ mặt là mồ hôi thở hổn hển, thiếu chút nữa thì xong rồi. May là có băng châu cho ta hộ thể. Tử Vân nhìn đạm lam sắc băng tinh, từng đạo màu xanh nhạt quang huy chớp động, giống như đom đóm giống nhau ánh sáng ngọc. Tử Vân bây giờ là thật tin, hắn đã hoàn toàn lý giải xem luyện hóa khí độ khó, cũng không là một người có thể hoàn thành. Nếu như bên cạnh không có người khác chăm sóc chấn, tuyệt đối sẽ chết. Tự mình mới vừa rồi còn ôm một chút xíu mong muốn cho rằng có khả năng chinh phục nó, bây giờ nghĩ lại cũng không nhịn được gặp cười nhạo mình tự cho là đúng. Lúc đó tự mình chỉ là muốn xử một chút, chỉ khi nào thử đi thật giống như căn bản vô pháp đình chỉ giống nhau, cũng không phải tưởng dừng lại có thể dừng lại. Khi quá mức khổng lồ muốn chế ngự luyện hóa không chỉ có nhu gặp lực lượng cường đại ý thức còn cần dài dòng thời gian. Chỉ sợ cũng toán ngày mai có bạch chỉ ở bên cạnh cũng không nhất định có thể luyện hóa, đây là hạng nhất công trình vĩ đại. Không được. Nhất định phải cùng bạch chỉ nói một chút cái tình huống này. Xem hắn có biện pháp nào. Tử Vân âm thầm suy tư. Tử Vân. Ở đây không? Ta là tới đưa cơm sư phụ phó. Ta tiến đến A. Đột nhiên ngoài cửa một thanh âm vang lên, Tử Vân bật người chần chờ, cảm giác thanh âm này ở nơi nào nghe qua. Không đợi Tử Vân mở rộng cửa, một xích hồng sắc sáng nảy lên hiện ra một người thân ảnh, người này một thân trường bào màu đen mặt trên ấn đầy vô số quỷ dị văn tự, mà một cái tự Tử Vân ở ta tất bất quá, đó là hắn gặp qua nhiều nhất tự. Người này vô cùng xấu xí, nhìn làm cho gặp thổ, kiểu hình như là được cái đó hủ thực giống nhau, đỉnh tàn nhẫn, trên tay hắn bưng một mộc điệp trên mâm mặt bày đặt hai mâm ăn sáng cùng một chén sạch sẽ trắng non cơm thể, nóng hôi hổi bốc lên. Là ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lần trước muốn hại ta lần này lại nghĩ đến hại ta. Tử Vân chỉ vào người này kêu lớn lên. Người này nở nụ cười, bọn họ lẽ nào chưa cùng ngươi nhắc tới ta? Hắn hừ một tiếng, cũng là. Ta người như vậy bọn họ căn bản sẽ không bận tâm. Ai bảo ta chỉ là một làm cơm chứ? Nhưng lại lớn lên cái này, xấu xí. Người này vẻ mặt tự rêu biểu tình. Ta hỏi đến là ngươi là ai? Không hỏi ngươi vậy làm sao lớn lên xấu như vậy? Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? có thể hay không hảo hảo trả lời vấn đề? Tử Vân lần thứ hai kêu lên. Ừ, nhìn ngươi cái gì cũng không biết, ta liền giới thiệu cho ngươi một chút. Ta là Ngọc Xích Kinh, nơi này ngự thần sư. Tất cả cơm nước nhanh do ta trông coi trưởng quản. Trước đây ta một mình trưởng quản chính là hơn bạn người thức ăn, chỉ bất quá bây giờ Tí Tiên Sơn đã suy tàn chỉ còn lại có vài người, nhưng ta còn là năm đó ngự thần sư. Ngọc Xích Kinh trên mặt lộ ra duy ngã độc tôn ánh mắt. Tử Vân đại lượng một chút Ngọc Xích Kinh nở nụ cười, ngươi rất giỏi một đại chủ tử, thôi bất giả bộ đi a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, Tiên Phá. Tử Vân nhìn thoáng qua Bạch Trì nở nụ cười, vừa rồi ta và sinh mệnh mở một vui đùa, vừa ngủ không được thời điểm ta đem viên kia băng châu ăn. Tử Vân biểu tình nghiêm túc, thẩm dò Bạch Trì phản ứng. Cái này, ngươi không phải là đã nói với ngươi sao? Bạch Trì nghi hoặc nhìn Tử Vân. Ha ha, ăn băng châu lúc ta cảm giác rất kỳ diệu. Tử Vân không khỏi Bạch Trì làm sao nghi hoặc như trước kiên định nói tự mình lời muốn nói. Ngươi đây cũng đã nói với ta, ngươi đến tột cùng có chuyện gì muốn nói? Bạch Trì nghiêm túc nhìn Tử Vân. Ta nghĩ với ngươi liền cái này luyện hóa khí vấn đề thâm nhập tham thảo một chút. Ta nghĩ luyện hóa vấn đề rất lớn. Tử Vân nghiêm túc. Luyện hóa? Ngươi có vấn đề gì? Ha ha. Băng Châu mang tới sướng thoải mái ta mà bắt đầu thử luyện hóa khí. Bất quá khi ta đột nhiên cảm thấy một tia quỷ dị cùng thời điểm nguy hiểm, ta lập tức liền đình chỉ luyện hóa. Ta nghĩ muốn luyện hóa trong cơ thể ta khí có nhất định chắc trở. Tử Vân khuôn mặt tươi cười đón Bạch Trì. Ngươi tự mình một người luyện hóa? Bạch Trì giận dữ giận lên. Tử Vân tiểu ý càng lộ ra sắc lạ, không có gì. Không có gì. Ta nhiều lần khuyên bảo qua ngươi tuyệt đối thể một người một mình luyện hóa, không phải hậu quả khó có thể dự liệu. May là nhìn ngươi không có chuyện gì, ngươi làm sao có thể không nghe khuyên bảo đạo chứ? Bạch Trì trách cứ đứng lên. Ta biết nguy hiểm, sẽ không ở làm loạn. Tử Vân cười an ủi nảy lên Bạch Trì lai. Ngươi nhìn thấy gì? Mênh mông vô bờ thành sắc nước suối. Tử Vân nhớ lại. Bạch Trì trầm mặc một chút, xem ra tình huống của ngươi ta cần báo cáo một chút trong động tiên phá để cho hắn định đoạt, sau đó mới có thể làm cho ngươi luyện hóa. Chiếu ngươi nói ngươi kích vọng lại khí xa xa vượt ra khỏi thường nhân. Chỉ bất quá ngươi nếu còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, điểm ấy chút bất khả tư nghị a. Ta lúc đó bật người cảm giác tình huống sai, nhưng nước suối chợt bắt đầu có kịch liệt phản ứng, ta được một trận sóng biển bao phủ, sau đó cũng cảm giác trong lòng lạnh lẽo, cảm giác như là bị ăn mòn giống nhau. Khi ta ý thức được gặp dừng lại luyện hóa thời điểm, đột nhiên trong cổ một hàn khí phun ra chất lỏng màu đen. May là có viên kia băng châu. Tử Vân cảm khái. Bạch Trì ánh mắt thâm thúy đứng lên, lần này là ngươi vận khí tốt ăn xong xuân đoán hồi hoàn châu để chế trụ khí bạo động. Nếu như không có nó a, ngươi bây giờ đã toàn thân đều phải bạo liệt mà chết. Mọi việc không cần có may mắn, trốn được lúc này đây tránh không khỏi tiếp theo. Sau đó nhiều không nên cái này lỗ mãng. Tử Vân gật đầu, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta sẽ không đang cùng sinh mệnh nói giỡn. Ngươi yên tâm, ta biết hậu quả. Được rồi, ngươi nếu không còn chuyện gì coi như, ta hiện tại muốn đi tiên phá Na Lý một chuyến. Bạch Trì vừa dứt lời một đạo kim quang đung đưa biến mất. Này, chờ một chút. Tử Vân tưởng gọi lại Bạch Trì đã chậm. Ta cũng muốn đi xem tiên phá a. Chạy nhanh như vậy để làm chi? Tử Vân oán giận đứng lên. Trường ác trong động một mảnh hắc ám đến cực điểm, nhàn nhạt hồng quang lóe lên, lộ ra một nam tử trẻ tuổi, chỉ thấy hắn thanh tú trên mặt một mảnh thống khổ dãy rủa, gân xanh tận hiện, hắn xếp bằng ngồi dưới đất một, hắn một thân màu bạc trắng trường bào, mặt trên vẽ một đạo kỳ dị đồ án, coi như một màu đỏ hòa phượng giống nhau. Đột nhiên một màu bạc trắng quang hoa hiện ra, lóe lên bắt đầu phát sinh thanh thúy minh địch thanh âm, hắn mặt đầy mồ hôi chảy xuống, thở dốc nhìn bên hông phát ra đạo kia tia sáng chói mắt, đó là một màu bạc trắng linh phù. Ngân sắc quang hoa dần dần phai nhạt xuống phía dưới, lộ ra toàn bộ linh phù hình dạng. Chỉ thấy mặt trên cũng vẽ một con xích hồng sắc hỏa phượng, hình như huyết vậy nhan sắc, mặt trên chậm rãi lưu động dịch thể, dần dần ngưng kết đứng lên. Bạch Trì lúc này đã đi tới trường ác cửa động trước cửa đá, mặt trên đã hiện đầy vô số rêu xanh, bích ngọc thanh thanh, màu sắc thập phần sáng sủa. Trong cửa đá trung tâm có bốn người màu sắc rực rỡ thiểm tinh thạch, hồng lam tử hắc hình thành một hình thoi một lần sắc hàng, Bạch Trì mới vừa tiếp xúc với cận, hồng quang đột nhiên thiểm sáng lên, Bạch Trì nhìn phía trên nhất màu đỏ tinh thạch, sư thúc, Bạch Trì có chuyện tưởng thương lượng với ngươi, chẳng biết ngươi có thời gian hay không. Lam quang đột nhiên sáng lên đón tử quang, hắc quang lần lượt sáng lên, nhanh người thành thuận kim đồng hồ chuyển động, bốn đạo ánh sáng đủ cứ cửa đá lập tức quần quần mở ra. Ngươi có chuyện gì? Bên trong truyền đến một tiếng hồng hậu âm thanh nha, Bạch Trì nội tâm một trận rung động, trước mắt một màu ngân bạch thanh niên tóc dài nam tử ưu nhiên bay tới. Bạch Trì càng bước lên phía trước cầm trong tay thi lễ, sư thúc. Nam tử uy nghiêm ánh mắt chuyển đến Bạch Trì trên người, thời giờ của ta không nhiều lắm, có chuyện mau chóng nói. Bạch Trì đón nam tử ánh mắt, chỉ thấy nam tử vẻ mặt trắng bệch, trên mặt không có một tia huyết sắc, tựa như được huyết tháo nước vậy, sư thúc. Ngươi đây là? Nam tử vươn tay đột nhiên cắt đứt Bạch Trì, rốt cuộc chuyện gì? Có thể vào nói không? Bạch Trì nhìn trường ác bên trong động, có chuyện gì ở nơi này thảo luận? Nam tử như đinh đóng cột điện một tiếng kêu uống. Chúng ta mới tới một đệ tử, ta đang ở gặp trợ hắn luyện hóa trong cơ thể khí. Nếu là như vậy ra sao? Tới tìm ta. Nam tử ánh mắt nặng nề nhìn Bạch Trì, nhưng vấn đề ngay lại luyện hóa trên. Trong cơ thể hắn khí cùng phổ thông đệ tử không giống với. Bạch Trì nói liên tục, có gì khác nhau? Nam tử trên mặt có một tia hứng thú. Trong cơ thể hắn khí mênh mông vô bờ giống như một phiến biển rộng. Bạch Trì biểu tình cũng nghiêm túc. Nam tử trầm mặc chỉ chốc lát, người đi về trước đi. Bạch Trì đã minh bạch ý tứ trong đó, không nói cái gì nữa. Hắn biết sư thúc đã biết trong đó nặng nhẹ, sư thúc cái này là chuẩn bị tự thân xuất mã để giải quyết chuyện, Tuy rằng sư thúc bình thường vẻ mặt trang nghiêm, hơn nữa tính tình cổ quái, kiệt ngạo bất tuân, thoạt nhìn là một mặc kệ người khác chết sống thập phần người vô tình, nhưng kỳ thực cũng không phải là mặt ngoài thấy như vậy. Hắn lãnh tĩnh, ngông nên mặc thờ, có tự mình độc lập đặc biệt tính được, biết được nhân sự, đứng công lý trên, hiên ngang lẫm liệt, có cường đại trách nhiệm tâm, thuộc về mình trách nhiệm tuyệt không sẽ ném mặc kệ. Bạch Chỉ yên lặng lui ra, sư thúc, ta đây liền hiện hành cáo lui. Lúc này Tử Vân đã nằm ở trên giường, hắn suy tính Ngọc Xích Kinh nói với tự mình cho những lời này, cái này Ngọc Xích Kinh nói xong có phải là thật hay không a? Nếu như ta bái ông ta làm thầy lời nói không chừng thật cho có khả năng là học vấn một chiêu nửa thức. Chỉ bất quá việc này cũng không thể để cho Bạch Chỉ bọn họ đã biết. Tử Vân tư tự như nước thủy triều, ngắn ngủi lượng liền đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hoàn toàn không chịu nhận đến, chỉ là cảm giác mình chút chán ghét, tu tiên cái này vừa mới bắt đầu, cũng đã hình như qua một đoạn thời gian rất dài. Đương dương ánh sáng lại một lần nữa hất tới trên mặt, Tử Vân chậm rãi mở mắt, tựa hồ nơi này ánh dương quang luôn luôn như vậy ấm áp nắng tràn đầy một loại chờ lực lượng, mỗi khi yên lặng ban đêm làm cho mang đến vô hạn đau buồn thời điểm, sáng sớm từng sợi ánh sáng màu vàng liền sẽ từ từ vớt lên này bị thương, làm cho lần thứ hai thấy mong muốn. Tử Vân đã thích loại này cảm giác ấm áp, đúng như đồng lấy vì muốn tốt cho chi kỷ hữu cổ vũ tới tự mình giống nhau, mặc trường bào màu tím, Tử Vân trong lòng đột nhiên hưng khởi giả thêm dấu chấm hỏi, hắn cũng không biết tại sao mình không có đi làm rõ ràng, cứ như vậy hồ lý hồ đồ qua, khả năng cần phải đi tưởng đông tây nhiều lắm trong lúc nhất thời không nghĩ đến, cũng có thể là quá mệt mỏi không muốn đi tưởng. Ngày hôm nay đứng lên cho có sớm, không biết cái đó bị sét đánh hồn đoạn sẽ tới hay không dọa người. Tử Vân trong lòng một trận dự cảm mãnh liệt, tựa hồ thực sự đã có người đứng ở tự mình trước cửa, sẽ trở vang lên bên tai cái loại này khiến khó chịu thanh âm. Bắt đi, bắt đi, con ngủ cái gì mà ngủ, nhanh lúc nào còn ngủ, mau đứng lên. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gào lập tức vang lên. Tử Vân thở dài đứng lên, không ngủ được mỗi ngày đã chạy tới quấy rầy muốn làm gì a? Đừng mỗi ngày tìm ta a, ta với ngươi lại không quen, đi gõ người khác đi, đừng tới đây quấy rối được không? Tiểu tử ngươi, ngày hôm nay lại dậy trễ như vậy, không muốn sống có đúng hay không? Mau nhanh theo ta cùng đi trưởng thu điện có người chính chờ ngươi đấy. Đừng ma ma tức tức, nhanh lên một chút. Đột nhiên Tử Vân trước mắt xuất hiện hồn đoạn thân hình, Tử Vân lại càng hoảng sợ, đội ba đứng vững thân hình. Huynh đệ, đừng có như vậy được không? Căn phòng của ai vậy? Ai là chủ? Ngươi biết không? Ngươi biết không? Ta không muốn nói thêm. Có cái này điều văn quy định nói có thể tùy ý tiến vào căn phòng của người khác sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không muốn nói thêm. Tử Vân tức giận bất bình địa chỉ trích đứng lên. Hồn đoạn cười ha ha, ta muốn tới muốn đi thì đi, ngươi không còn được. Ta đã nói với ngươi ngươi ở đây tí tiên sơn một ngày, ta vừa muốn gõ ngươi một ngày cửa. Ngươi nếu như mỗi ngày cần lao một điểm dậy sớm một chút lời nói, ta cũng sẽ không đối ngươi như vậy, muốn trừ tận gốc của ngươi tính chơ ngươi sẽ làm ra thảm trọng hy sinh. Tử Vân lần thứ hai kêu lên, ngươi xem một chút hiện từ lúc nào. Hiện tại như vậy sớm ngươi tới làm gì, ngươi là gà trống sao, ngươi là gà mái sao, ngươi không phải là. Không phải là ngươi tên là cái giám A. Tử Vân đón cả tiếng kêu lên. Hôn đoạn trên mặt bật người bộc phát ra một hoàn khí, bắt đầu chậm rãi ở trên mặt trầm tích, ngươi có phải muốn chết hay không? Ta thật lâu được không đánh người, ngươi có đúng hay không rất muốn thể nghiệm một chút. Tử Vân nở nụ cười, vẻ mặt chẳng đáng nhìn hôn đoạn, bọn họ làm sao sẽ cho ngươi để làm tiên sư? Ngươi hoàn toàn có bệnh, càng bệnh đi ra cư ngụ chỗ loạn cá người. Ta không với ngươi xảo, mời đi ra ngoài. Con mẹ nó ngươi. Nói cái gì? Lao tử giết chết ngươi tin hay không? Hôn đoạn vừa dứt lời, phía sau sinh ra một xấu xí màu tím đen quỷ hồn, sáng lên một màu đỏ mắt, trên tay từng đạo sắc bén thép móng đối diện tới hồn đoạn tát vào mồm. Lúc cái này phúc tình cảnh xuất hiện ở Tử Vân trước mặt thì hắn đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên Bạch Chỉ len lén giao cho mình một linh phù, đó là một chuyên môn chế phục hồn đoạn phun nước miếng pháp bảo, nhưng hôm nay tựa hồ đã không cần dùng, tựa hồ đã gần canh đồ tốt để cho hắn câm miệng. Càng xem Tử Vân càng cao hứng, hồn đoạn vẻ mặt nụ cười nhìn cái đó quỷ hồn, thái độ thập phần kiêm tốn. Ta sai rồi, ta sai rồi. Sau đó tuyệt đối không dám nói nữa nhất câu thô tục. Đừng động thủ, nhất thiết đừng động thủ. Chỉ thấy quỷ kia hồn nở nụ cười, lập tức biến mất, giống như quỷ ảnh giống nhau. Tử Vân ở một bên tâm hoa nộ phóng, ai vậy cho ngươi cái cho thuật, tàn nhẫn như vậy. Ngươi làm sao không giết chết hắn a? Nhanh đi a. Ngươi nhanh đi giết chết hắn a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, tiên thí kết quả hồn đoạn hồn hển trừng mắt Tử Vân, ngươi hắn. Mẹ ơi, đâm đầu vào chỗ chết. Nói xong lập tức xoay đầu lại nhìn một chút quỷ hồn có hay không xuất hiện, gặp phía sau mình được không có bất kỳ phản ứng nào thay đổi thoải mái đứng lên. Sư đệ, ngươi chạy thế nào đến Tử Vân tới nơi này? Ta không phải là để cho hai người các ngươi hay nhất không muốn gặp mà sao? Một đạo kim quang hiện ra Bạch Chỉ xuất hiện ở trước mặt hai người. Tử Vân không khỏi nở nụ cười, các ngươi đều như vậy tự tiện đụng người khác nơi ở rốt cuộc còn có để cho người sống hay không? Ngay cả cửa cũng không gõ. Có ý tứ a? Bạch Chỉ thiền nhiên cười, Tử Vân, chúng ta đúng là sai. Lần này chủ yếu là bởi vì có việc gấp muốn tìm ngươi. Lần sau sẽ không. Ngươi cứ an tâm đi. Rốt cuộc cái gì việc gấp a? Nhanh tới tìm ta. Hiện tại như vậy sớm không thể để cho ta ngủ nhiều một chút sao? Tử Vân oán giận đứng lên. Tiên phá đang ở trưởng tu điện chờ ngươi chuẩn bị gặp tuyên bố của ngươi tiên thử kết quả. Ngươi mau nhanh cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Bạch Chỉ ánh mắt nghiêm túc, nói ra nguyên do trong đó. Tiên phá muốn gặp ta. Không phải đâu. Hắn không phải là rất bận rộn sao? Tử Vân nghe được tiên phá hai chữ trong lòng hiện lên hàng vạn hàng nghìn sấm sét. Gọi ngươi đi phải đi. Ngươi làm sao luôn nói nhảm nhiều như vậy a? tiên phá đều ngừng tu luyện tự mình triệu kiến ngươi, cái này là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn gì chứ? Mau nhanh theo chúng ta đi. Hôn đoạn một tiếng rít đảo. Bạch Chi bật người cướp lời nói lai like không cho hai người ở nữa ồn ào lên, Tử Vân. Ta ngày hôm qua mất một chuyến trường ác động đem ngươi nói tình huống toàn bộ phản ánh cho tiên phá, hắn nghĩ muốn ra nhìn một cái ngươi rốt cuộc là một như thế nào thiếu niên. Hắn đối với ngươi cảm giác tốt. Nhớ kỹ. Đến rồi trưởng thu điện lời nói chú ý đúng mực, tiên phá không giống như chúng ta, ngươi nếu là nói xảy ra điều gì lời khó nghe, tiên phá lập tức sẽ giận tím mặt thậm chí tại chỗ liền xử phạt lại ngươi. Nhiều lần phải cẩn thận ngôn từ. Bạch Chi dặn tới Tử Vân, tựa như người nhà dặn tới không nghe lời hài tử giống nhau. Tử Vân nhìn hồn đoạn ánh mắt sáng lên, nếu như hắn có thể bảo đảm không nói nói mò, hắn không ở tiên phá diện trước nói ta nói bậy ta liền tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Hắn không chọc ta tức giận ta tự nhiên mỉm cười đối mặt nguy cơ. Tất cả cũng liền cũng không hỏi đề. Đối với ngươi cảm giác hắn có vấn đề. Hồn đoạn nghe xong sắc mặt xích hồng, một đoán khí tập trung ở trên mặt lập tức liền bạo phát tức giận chỉ vào Tử Vân, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Chi liền vội vàng kéo hồn đoạn thủ khuyên can đạo, sư đệ a. Tử Vân nói không sai, ngươi đến lúc đó không nên nói chuyện nhiều. Các ngươi đến lúc đó một cãi vã thì xong rồi. Sư thúc nhất định sẽ trách tội đứng lên ngay cả đồng ba người chúng ta cùng nhau xử phạt. Cho nên ngươi hay nhất hay không gặp lắm muộn. Sư thúc hỏi ngươi a ngươi là tốt vấn đáp, không hỏi ngươi nên cái gì cũng không nên nói liền đứng ở một bên là được rồi. Biết không? Đây cũng là mọi người chúng ta suy nghĩ a. Sư đệ, ngươi cần phải lấy đại cục làm trọng a. Bạch Chi cao mày, ánh mắt nặng nề nhìn Hôn Đoạn. Hôn Đoạn lập tức vỗ vỗ bộ ngực, sư minh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sai lầm. Ngươi cho ta cơ hội ngươi cũng thật không dám a. Ta vẫn là hết sức kính nể sư thúc, cũng thật không dám nói lung tung. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ là đoạn tiện nghi tiểu tử này. Hôn Đoạn hung hăng ánh mắt liếc mắt một cái Tử Vân. Bạch Chi nở nụ cười, được rồi, các ngươi nhanh chú ý một chút, chúng ta đi thôi. Không cần đi sớm như vậy đi, ta điểm tâm vừa không có ăn a, có thể hay không để cho ta cơm nước xong nữa a? Tử Vân oán giận đứng lên, ngươi liền tạm thời trước nhẫn mại một hồi đi, chúng ta không thể để cho tiên phá sư thúc chờ lâu lắm, chờ sự tình sau khi xong ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Bạch Chi chấn an nảy lên Tử Vân lai, chúng ta chạy nhanh đi. Tử Vân ngươi đến bên cạnh ta. Bạch Chi nhìn Tử Vân. Tử Vân đã đi tới, nhận nhưng trong lòng thì một vạn cái không muốn, ai biết mỗi ngày như vậy không có ăn không món bao tử phải đi làm chuyện này làm chuyện đó, căn bản không có một điểm thời gian của mình hào hào hưởng thụ một chút cái này tốt đẹp chính là thế giới. Một con tế nhị bàn tay to vỗ vào Tử Vân trên vai, đứng ngay ngắn. Chúng ta phải đi. Một đạo kim quang rung động Tử Vân dưới chân một trận hoạt động, kim quang xuyên thấu qua thân thể địa phương chậm rãi biến mất, dần dần cả người đã tiêu thất ở kim quang trong, hồn đoạn gặp Bạch Chi đã đi rồi thân hình dần dần cũng biến mất. Trường thu điện, Tí Tiên Sơn đệ tứ trên đỉnh núi to lớn cung điện, bên trong chính các vị tiên linh tụ tập chỗ, bọn chúng quang huy kim giống nhanh ở trong điện uy nghiêm sừng sững, toát ra vô số hoa mỹ quang mang, bọn họ êm thai sự tích làm cho cảm thán hàng vạn hàng nghìn, nơi này là một cứ mãn chuyện xưa địa phương, cũng chính là bởi vì những thứ này cố sự những người này cho nên ở đây cũng là tối trang nghiêm túc mục địa phương, bất luận cái gì đến nơi này thấy được rất thần thánh. Đông đây cũng sẽ bị một loại lực lượng cường đại áp bách đứng lên, do đó kính nể sùng kính đứng lên. Một đạo kim quang thoáng hiện ở đại điện ở ngoài, Tử Vân nắm chặt Bạch Chi biểu tình có chút không được tự nhiên, tựa hồ là đã bị một tia kinh hách, vừa chấn đắc thật là dọa người a. Ta tan nát cõi lòng. Đừng nói nhảm, mau nhanh đi vào bái kiến tiên phá. Hồn Đoạn đột nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh, Tử Vân lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Hồn Đoạn vậy mà tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa tựa hồ không có một chút động tĩnh. Chờ một chút, ngươi cũng biết xưng hô như thế nào tiên phá? Bạch Chi đột nhiên hỏi tới Tử Vân. Sư thúc, hắn là của chúng ta sư thúc, ngươi là ta thu đệ tử, ngươi phải gọi hắn thái sư thúc. Bạch Chi sửa đúng đến. Tử Vân gật đầu, nhớ kỹ. Nói ba người chậm rãi đi vào to lớn trong đại điện, trước mắt hai bên vô số xanh thiên vậy cự đại thạch trụ mặt trên từng cái màu xanh du long, Tử Vân thấy như vậy to lớn đồ sộ khí tượng không khỏi âm thầm thở dài đứng lên, những kiến trúc này rộng lớn đại không phải là người bình thường có thể kiến tạo ra được. A đi tới trên chính điện, một ngân phát nam tử đã đứng sừng ở na lý, chỉ thấy sau lưng của hắn lộ vẻ từng hàng kim giống từ lớn đến tiểu. Bạch Chi tiến lên một bước chắp tay thở dài, sư thúc, chúng ta tới rồi. Tiên phá phục linh vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới Tử Vân, hắn liền là người mới. Bạch Chi chắc nhãn hướng Tử Vân nhìn lại, hắn Tử Vân ngày hôm trước vừa tới. Bạch Chi hướng Tử Vân sử một cái ánh mắt. Tử Vân vội vã chắp tay thi lễ, thái sư thúc. Thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn đứng lên, có vẻ thập phần cứng cáp hữu lực quyết đoán mười phần. Phục Linh nhìn Tử Vân một hồi, Tử Vân là một tên rất hay, ta không phải là nhớ kỹ một cái nào gọi Tử làm sao, tên làm sao gọi cho thế nào gần. Bạch Chi mỉm cười, Tử Vân tên này là ta đạt được, chính là muốn cùng Tử Lam hô ứng một chút. Tử Vân, ngươi đã đến rồi mấy ngày nghĩ thế nào? Đột nhiên một tiếng len ken thét lên tên của mình, Tử Vân được một cổ lực lượng trấn áp, trong lòng có chút hoảng loạn không biết cai đáp lại như thế nào. Khởi bẩm thái sư thúc, mấy ngày nay ta tiếp thu bước đầu tu luyện và tiên thử, cảm giác mặc dù có chút mệt mỏi rã rời nhưng trong đó cũng cho ta không ít là thú, ta từ đó học được rất nhiều đồ đạc, thực lực của chính mình cũng tăng lên không ít, ta hiện tại càng thêm có tự tin tiếp thu càng tàn khốc hơn đối với ta khiêu chiến. Tử Vân có chật tự nói. Tiên phá Phục Linh yên lặng gật đầu một cái, của ngươi tiên thử kết quả đã xảy ra rồi, dựa theo bản môn quy định chắc là do tiên thử chấp hành quan lai tuyên đọc, nhưng hôm nay đã không có chức vị này cho nên liền do ta đến tuyên đọc đi. Tử Vân tuy rằng trong lòng đối với cái này tiên thử chấp hành quan có chút không giải thích được nhưng lại không thể hỏi, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, hắn nhìn một chút bên người Bạch Trì, chỉ thấy Bạch Trì nói chuyện, nếu tiên thử kết quả đã ra đây vậy thì mời sư thúc tuyên cáo một chút kết quả đi. Phục Linh nghiêm túc nhìn Tử Vân, Tí Tiên Sơn đệ thập giới đệ tử Tử Vân lại cựu thần đại ti hàng năm tháng 6 bắt mấy ngày gần đây xem trên núi, tháng 6 cựu mạ tiên thử thời gian 4 cái nửa canh giờ, tiên thử các hạng chắc thí như sau: một chế ngự năng lực 852, thao tác năng lực 753, phẫn nộ trị giá là 154, quan sát nhận định năng lực là 60 năm, kháng thể 206, năng lực phản kháng 98-7, vũ hóa năng lực 78, ý chí kiên định tính chất 59, ma hóa xu thế 30-10, tổng thể trạng thái sơ bộ phán định là S. Phía dưới Tử Vân nghe xong cái này một đống lớn danh từ cùng chữ số đầu đều phải bạo, chỗ nào lập tức liền toát ra nhiều độ như vậy ra đây, không phải là một tiên thử sao, làm sao cánh sẽ như vậy dườm ra không thể tả, càng không biết bọn họ là đi qua dạng gì một loại phương thức công tác thống kê đi ra ngoài. Tử Vân trong lòng phiên vân phúc vũ điên cuồng xoay tròn, đây rốt cuộc tình huống gì a? Có lầm hay không? Số liệu đã vậy còn quá tỉ mỉ cặn kẽ, ta căn bản không biết chỗ nào lấy được a. Không nên hãm hại ta a, ta chỉ là một người mới tới a, không cần phải nghiêm túc như vậy đi. Ta đây là thất bại sao, không thể nào? Nếu như thất bại vậy đi qua không a, ta chẳng phải là muốn bị đuổi ra khỏi sân môn, hay không làm tiếp Tí Tiên Sơn đệ tử a? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Tự nhiên người khác toàn tâm toàn ý muốn cầu tiên, ngươi cần gì phải như vậy tuyệt tình, còn nếu như vậy như vậy khảo nghiệm người khác cuối cùng còn muốn cầm thành tích nói sự tình, cái này hoàn toàn không phù hợp đạo nghĩa lễ pháp thuật đây. Hơn nữa Tí Tiên Sơn hiện ở cái dạng này còn có tư cách gì ở nơi này chọn đệ tử, chỉ cần thật tình cầu tiên người trực tiếp thu làm đệ tử là được rồi, hà tất phiền phức như vậy chứ. Ai, lẽ nào ta sẽ táng thân lại cái này một mảnh thê thảm trong biển lửa, ta cùng này nỗ lực nước chảy về biển đông lãng phí một cách vô ích. Bạch Trì ở một bên nghe xong tuyên bố kết quả nở nụ cười, cái thành tích này đã rất tốt. Tử Vân còn không mau cảm tạ thái sư thúc. Tử Vân chính tư tiền tưởng hậu chỗ nào nghe được Bạch Trì âm thanh nha, hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó không có một tia phản ứng. Bạch Trì nhìn thoáng qua phía trên Phục Linh, Phục Linh tịnh không có lập tức tức giận, tựa hồ thực đang đợi Tử Vân đáp lại. Bạch Trì động nảy lên tuổi trò đụng đụng Tử Vân, Tử Vân đột nhiên thoáng qua thần lai, thái sư thúc, ta thành tích không được như hy vọng, mong ngài thứ lỗi. Phục Linh vẫn không có một tia biểu tình mà nhìn Tử Vân, thành tích của ngươi ở trước tiên là có khả năng tiến vào trước thập cường chiến đấu, chỉ tiếc hiện tại chỉ có một mình ngươi. Bạch Trì trên mặt lộ ra vui mừng ánh mắt, sư thúc, nếu như vậy tân sinh nhập tiên nghi thức bình thường cử hành chứ? Nhập tiên nghi thức? Tử Vân trong lòng âm thầm nổi lên nghi ngờ không có nhận thức. Phục Linh vùng xung quanh lông mày đột nhiên nhếch lên, những thứ này là của các ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta, các ngươi tự hành giải quyết là được rồi, cần gì phải hỏi ta. Tử Vân, Phục Linh đột nhiên thét lên tên Tử Vân, không khỏi làm Tử Vân trong lòng cả kinh nổi lên vô số cánh hoa. Đệ tử có Bạc Nhật phủ xuống thời điểm ngươi cùng Bạch Trì tiên sư đến luyện hóa cùng, ta đến trợ giúp ngươi hoàn thành khí luyện hóa. Phục Linh nghiêm túc nhìn Tử Vân. Bạch Trì hai tay một bừng, làm phiền sư thúc. Đa tạ thái sư thúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, khắc khẩu được rồi. Các ngươi đều lui ra đi. Phục Linh huy động lên ống tay áo. Dạ. Ba người đồng thời ứng hòa đứng lên. Tử Vân ngực mang tới một viên tò mò tâm đi ra đại điện, ra thời điểm hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cao cao tại thượng Phục Linh, chỉ thấy hắn hăng hái giống như một cái tượng thần giống nhau đứng sừng ở chỗ đó, cách xa xúc không thể thành nhưng lại có thể rõ ràng thấy, đó là to lớn cùng tiên. Tử Vân, ngươi vừa đang suy nghĩ gì? Ta xem ngươi tựa hồ đang suy nghĩ chuyện khác a. Bạch Trì thở dài mà nhìn Tử Vân. Đây là vẫn do Tử Vân mở miệng, hồn đoạn lập tức liền nhảy dựng lên, ngươi vừa đang làm gì a? Ngươi biết ngươi suýt nữa hại chúng ta sao, cũng lúc nào ngươi còn đang suy nghĩ ta đổ vô dụng, ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết a? May là chúng ta sư thúc không có trách tội xuống tới, nếu không chúng ta cũng phải bị liên lụy. Tiểu tử ngươi có biết hay không a? Tử Vân vừa nghe đến hồn đoạn âm thanh nha, cả người không khỏi phẫn hận đứng lên, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Ngươi bây giờ đã bị xử phạt sao? Chưa hề. Không có ngươi nói cái dám a. Bạch Trì ngăn cản Tử Vân, sư đệ, chuyện bây giờ đã hoàn thành, ngươi hãy đi về trước đi. Ngươi vừa rồi một câu nói đều không nói, biểu hiện rất tốt. Hồn đoạn cười ha ha đứng lên, sư minh, đa tạ khích lệ. Ta đây là bận tâm toàn bộ đại cục, không giống có vài người luôn luôn thời khắc mấu chốt rơi vào mơ hồ. Hồn đoạn ngay cả cũng không nhìn Tử Vân chỉ trích đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ? Ngươi đi nhanh đi. Ta lệnh cho ngươi môn hai người sau đó không được gặp lại. Đi ngươi. Bạch Trì dựng thẳng lên đan chỉ tới hồn đoạn, một đạo kim quang di động xem hồn đoạn trên người, một quang mang chói mắt xạ lộ ra, trong nháy hồn đoạn biến mất. Tử Vân giữa không gian hồn đoạn từ trước mắt tiêu thất liền đình chỉ khắc khẩu, đồng thời nên đem hắn lộ đầu. Hắn ở chỗ này để cho người ta không có cách nào khác sinh hoạt a, hoàn toàn làm cho tìm không được sống tiếp lý do a. Ta cùng hắn thủy hòa bất dung. Bạch Trì gặp Tử Vân ngừng lại có một tia an ủi, ai, hai người các ngươi sau đó dù sao cũng không nên gặp lại. Ta có thời gian đi tìm nhất kiện thần khí tặng cho ngươi, như vậy ngươi có thể nhẹ nhàng tách ra hắn thị giác phạm vi, các ngươi sẽ không nữa có bất kỳ liên quan. Bạch Trì nhẹ nhàng vuốt ve mình râu bạc trắng suy tư. Vậy ngươi nhanh đi tìm a, ta hiện tại liền muốn rời xa hắn. Cho dù ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm ta, hắn rất thích tìm cha. Ta tối chịu không nổi cái này. Không dứt. Nội vàng đem ta cùng hắn cách ly. Chúng ta không nên ở vào đồng nhất cái thế giới. Tử Vân đoán giận đứng lên. Bạch Trì đột nhiên nở nụ cười, cái này a còn cần đợi được của ngươi nhập tiên nghi thức sau khi hoàn thành mới có thể đi làm. Ngươi nhẫn mại nữa vài ngày. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi chứ. Làm sao còn muốn tiến nhập tiên nghi thức a? các ngươi không cảm thấy rất phiền phức sao? Đây cũng là cần gì chứ? Ta thành tích nếu có khả năng là được rồi, ta chính là Tí Tiên Sơn đệ tử, còn muốn cái gì nhập tiên nghi thức để làm chi a? Tử Vân một đường truy vấn. Bạch Chi thở dài một hơi, nhập tiên nghi thức là muốn đem thân phận của ngươi về là Tí Tiên Sơn môn hạ, như vậy ngươi mới rốt cuộc đệ tử chính thức. Ngươi còn muốn đi trưởng thu điện trong đi tế bái tất cả tiên linh cảm tạ bọn chúng sau ơn cho ngươi vinh hạnh trở thành Tí Tiên Sơn đệ tử. Nhập tiên nghi thức nhất định ngươi tiến nhập tu tiên hình thức giai đoạn thứ nhất, tiên tử bắt đầu, là một mới khởi điểm. Tiên tử? Làm nửa ngày ta mới là tiên tử giai đoạn a. Ngươi cho là gì chứ? Bạch Chi nghiêm túc. Ta cho rằng lực lượng của ta hẳn là ít nhất cũng đến rồi tiên phách đi. Tử Vân tràn đầy tự tin nói. Ha 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 ha. Tử Vân, không phải là ta cười ngươi. Tiên thử thời điểm đây chẳng qua là hư miễn lực lượng, ngươi bây giờ ngay cả khí nhanh luyện hóa không được, còn kém rất xa chứ. Bất quá ngươi lập tức liền có cơ hội tấn trước, không nên gấp gáp. Bạch Chi an ủi Tử Vân. Nhập tiên nghi thức bình thường tiến hành a. Ta cảm giác làm sao nhiều như vậy sự tình a. Một hồi cái đó tiên thử, một hồi cái đó luyện hóa, một hồi lại tới một cái nhập tiên nghi thức, có thể hay không gặp phiền toái như vậy? Hiện tại Tí Tiên Sơn đã không phải là ban đầu cái đó Tí Tiên Sơn, làm sao còn nhiều như vậy lễ nghi phiền phức à? Tử Vân kiểm thượng mang đầy không giải thích được cùng oán giận, món này kiện ngược tâm chuyện đánh ở trên đầu, để cho hắn tâm thần cái bể. Bạch Chi đột mà nghiêm túc, tiên tổ lại quy củ tuyệt đối không thể thay đổi, chỉ có thể kế thừa cùng phát triển xuống phía dưới. Nếu như nhanh như vậy tùy ý, vậy thì không phải là Tí Tiên Sơn. Tuy rằng chúng ta bây giờ bị thua đến tận đây, nhưng chỉ cần có một người ở nhanh phải tiếp tục làm như vậy. Đây là chúng ta những thứ này hậu bối trách nhiệm cùng nghĩa vụ, càng là vì tổ tiên bảo lưu một chút mong muốn. Mà chỉ cần có cái này một chút xíu tinh quang, ta tin tưởng sẽ có dọi sáng cựu thần tiên vực một ngày. Bạch Chi dõng dạc địa nhìn phía xa một mảnh vô tận thiên địa. Tử Vân trong lòng yên lặng tán thành Bạch Chi những lời này, nhưng vừa tựa hồ tiền đồ rất xa vời, nếu muốn đem về điểm này ánh sáng tỏa ra xem từng góc cũng dễ dàng như vậy, hôm nay có thể bảo trì Tí Tiên Sơn không phá diện cũng rất tốt, những thứ khác quả thật có chút xa vời. Được rồi, sự tình đã hoàn thành, ta còn chưa ăn cơm nữa. Ngươi đã nói ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ngươi cần phải giảm tín dụng a. Tử Vân nhìn Bạch Chi nở nụ cười. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tử Vân trên người một đạo kim quang sáng lên, trong chớp mắt biến mất, hai người trong nháy mắt đi tới một người cao lớn trước cửa đá, chỉ thấy trên đó viết Ngự Thần Phòng ba đại tự. Tử Vân giật mình không nhỏ, trong lòng âm thầm phỏng đoán đứng lên, thật là Ngự Thần sư và vân vân a. Hắn không có gạt ta. Bạch Chi nhìn thoáng qua Tử Vân, nơi này là Ngự Thần ti chuyên môn chỗ ăn cơm, trước đây đệ tử đều ở đây trong dùng cơm, hiện tại đã thật lâu không ai tới. Hai người đi tới bên trong, chỉ thấy từng hàng hình toi thanh mục chất thật chỉnh tề sắp hàng ra, có chừng hơn 100 thước xa, như vậy đại quy mô địa phương làm cho không thể tin được. Thấy những thứ này bàn ghế liền có thể tưởng tượng ra đến để có bao nhiêu đệ tử ở chỗ này dùng qua sàn, tràng cảnh nhất định tương đối náo nhiệt cũng nhất định tương đối đồ sộ. Đột nhiên từ bên trong chủ phòng trong đi tới một người, chỉ thấy người này trong tay bưng một thiết mâm mặt trên thịnh phóng tới kỷ bản đạm đạm thanh sắc ánh sáng. Tử Vân nhìn chăm chú quan khán phát hiện người này cũng không phải là những người khác, lập tức thốt ra kêu lên, Ngọc Xích Kinh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Xông tới mặt Ngọc Xích Kinh nở nụ cười, nơi này là ta chỗ ăn cơm a. Ta vừa ăn cơm vừa muốn nhớ tới đương niên phồn vinh cảnh tượng. Cái này cho ta tăng thêm không ít là thú. Bạch Chi ở một bên nghiêm túc, ngươi sáng sớm làm sao chưa cho Tử Vân đưa cơm a? Ngọc Xích Kinh thản nhiên cười, dựa theo bản môn quy củ, chỉ có đệ tử tự mình tới ăn cơm đạo lý nào đưa qua đạo lý a. Huống hắn một tân nhân có tư cách gì để cho ta tới đưa cơm chứ? Tử Vân có nghe hay không tư cách mấy cái này từ ngữ nhất thời lửa dẫn bốc lên, cho ngươi tống ngươi sẽ đưa. Muốn cái gì tư cách a? Hiện tại một người đều không có, ngươi không để cho ta tống ngươi cho ai tống a? Ngươi nếu là ngự thần sư hắn trách nhiệm này cùng nghĩa vụ. Ngọc Xích Kinh lạnh lùng hừ một tiếng, nếu muốn ăn liền tự mình tới nơi này, ta có thể cho ngươi cung cấp cơm nước. Không phải vi bối Liêu quy định ra địa phương ta giống nhau không đi. Ngày hôm qua ngươi không phải là trả lại cho ta đưa cơm sao, ngươi nói như thế nào? Tử Vân phản bác đứng lên. Đó là ta tâm tình tốt. Ta tâm tình tốt thời điểm chuyện gì đều có thể làm, tâm tình không tốt thời điểm chuyện gì cũng không thể làm. Ngày hôm qua ta chỉ là muốn đậu ngươi chơi một chút thuận tiện nhìn một cái ngươi cái này mới tới đệ tử thế nào. Chỉ tiếc ngươi cùng ta tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Cho nên tâm tình của ta lập tức sẽ không có. Ngọc Xích Kinh càng không ngừng châm chọc đứng lên. Bạch Chỉ có chút phẫn nộ rồi, Ngọc Xích Kinh. Ngự thần sư hiện tại đã không còn là trước kia cái đó ngự thần sư, trách nhiệm của ngươi đã xảy ra cải biến, ngươi muốn xem thanh hiện trạng. Hôm nay liền cái này một đệ tử, ngươi có trách nhiệm phụ trách hắn thức ăn. Ngọc Xích Kinh trầm mặc chốc lát, nếu như ta chiếu ngươi nói làm như vậy đây chẳng phải là hủy hoại bản môn quý củ. Ta cũng không dám làm cái này có khiêng sư môn chuyện. Nếu như ngươi cảm giác mình làm được lời nói, ta làm xong cơm nước chính ngươi tổng a. Ta tuyệt không cả ngươi. Ngọc Xích Kinh lạnh lùng nhìn Bạch Chỉ. Hừ. Ngọc Xích Kinh ta xem ngươi là càng ngày càng lừa lối, căn bản không đem lời của ta để vào mắt. Luôn luôn quy định lai đẻ người ngươi rốt cuộc là có ý gì? Bạch Chỉ phân thanh chất nghi. Ta có thể có cái gì giáp tâm? Cũng là mấy người các ngươi người đến lúc đó có cái gì giáp tâm mới đúng a? Ta nhất tâm làm tốt tự mình bản chức chuyện, các ngươi thích cho ta chụp mũ ta thì có biện pháp gì? Ta làm sao chịu nổi dày như vậy nặng ân đức chứ? Ngọc Xích Kinh nhàn nhạt nở nụ cười. Ta có nên hay không nói cho Bạch Chỉ hắn dụ dỗ ta làm hắn đồ đệ chuyện chứ? Nếu như nói ra đây nói không chừng liền mất đi một cái cơ hội. Hay không nói tuyệt vời. Tử Vân trong lòng âm thầm tính toán. Bạch Chỉ cố nén nhất khẩu ác khí. Ngọc Xích Kinh, ngươi không nên hồ ngôn loạn ngữ, ngươi hành vi của mình đã vi bối Liêu Tí Tiên Sơn quy định, còn già mồm át lẽ phải oan uổng người khác. Ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi tranh luận. Nếu chúng ta đến nơi này, dựa theo của ngươi quy định chúng ta bây giờ gặp ngươi đưa thức ăn đến ngươi có được hay không tông chứ? Bạch Trì chậm rãi rời đi vấn đề, đưa mắt rời đến nơi này. Ngọc Xích Kinh nghiêm túc, không phải của ta quy định, là Tí Tiên Sơn quy định. Nói xong một câu nói này hắn xoay người đi. Bạch Trì nhìn hắn màu đen bóng lưng thở dài đứng lên, chẳng biết tại sao trước đây gặp hắn để làm ngự thần sư. Thực sự là chọn sai đối tượng a. Hắn tính cách quái dị làm sao có thể đảm đương cái này chuyện trọng đại chứ? Tử Vân nhưng không khỏi nở nụ cười, hắn giao cho chuẩn bị cơm. Các ngươi quan hệ xem ra thực sự bất hảo a. Hắn thế nào lại là ngự thần sư chứ? Ta có chút không nghĩ ra. Tử Vân hỏi tiếp. Bạch Trì lần thứ hai thở dài đứng lên, chuyện của hắn ta không rõ lắm. Ta cũng không muốn biết chuyện của hắn. Hắn chỉ cần không gặp phải sự cố là được, ta khác nhanh không thèm để ý. Ngươi sau đó hay nhất không nên cùng hắn lui tới, hắn người này trong khung lộ ra một loại âm hiểm. Ta lo lắng sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị hắn mê hoặc ở nghe tiếng hắn lưu nôn phỉ ngự khi đó liền nguy hiểm. Bạch Trì thận trọng báo cho nảy lên Tử Vân. Sẽ không. Ta kỳ thực cũng không đoạn thích hắn tính tình như vậy người. Luôn luôn nói chút tràn ngập đao thứ lời nói. Cho là mình rất hài hước. Kỳ thực hắn rất hoa chịu. Tử Vân trách cứ đứng lên. Ngươi ở đây nói ta rất hoa chịu sao? Phía sau lưng đột nhiên một thanh âm sâu kín băng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, đói quá Tử Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Ngọc Xích Kinh nhanh như vậy đang ở sau lưng mình, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười nên đón, hắc hắc. Chúng ta đang thảo luận hồn đoạn có đúng hay không rất hoa chịu cái đề tài này. Ngươi chớ hiểu lầm. Nga. Các ngươi nguyên lai là đang phê bình hồn đoạn tiên sư a. Các ngươi tiếp tục a. Ngọc Xích Kinh giả vờ giật mình đối với ta hình dạng khiêu khích đứng lên. Bạch Trì tay áo vung lên, ngươi không phải đi cầm cơm nước sao, làm sao không gặp đồ đâu? Ngọc Xích Kinh mỉm cười, mới đã làm xong, chỉ là cơm đây, còn phải cần một khoảng thời gian. Nhị vị đừng nóng nội. Chờ một chút ta đồng thời đưa lên. Các ngươi cũng chờ đứng, nhanh tìm một chỗ ngồi xuống đi. Cơm chuyện này nói không chính xác. Tử Vân kêu lên, ngươi có ý tứ. Ngươi mới vừa nói một hồi là tốt rồi hiện tại còn nói không chính xác cái này có ý tứ. Ngươi là không phải cố ý không cho chúng ta ăn à. Ngọc Xích Kinh nở nụ cười, nhân sinh có rất nhiều không nói chính xác sự tình. Một hồi cũng nói không chính xác. Các ngươi nhất thiết không nên quá sốt ruột. Tất cả ngồi xuống đi. Bạch Trì cùng Tử Vân giận không chỗ phát tiết tùy ý tuyển một bàn ngồi xuống, Bạch Trì lên tiếng, chờ một chút tiên phá có chuyện cùng chúng ta trao đổi, ngươi nếu là duyên ngộ canh giờ đến lúc đó nhất định bắt ngươi là hỏi. Đúng vậy. Ngươi hay nhất nhanh lên một chút. Chúng ta còn có việc gấp. Tử Vân cũng theo nói. Ngọc Xích Kinh một bộ không sợ hãi hình dạng tựa hồ nhâm nhiên đái có vài phần thần bí tiêu ý, nguyên lai hai là có việc gấp à. Thật ngại. Ta đây phải đi nhìn một chút cơm có hay không tốt. Hai vị chờ. Ngọc Xích Kinh lập tức biến mất. Bạch Trì đột nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, buồn cười. Ngọc Xích Kinh hắn quá kiêu ngạo. Tử Vân được sợ bắn lên, hắn ý định theo dẹp chuyện đi. Chúng ta đi thôi. Hà tất ăn hắn cơm nước chứ? Mình làm không được sao? Ở chỗ này chờ xuống phía dưới không biết hắn sẽ bắt chờ tới khi nào. Hắn có bệnh. Đi. Một đạo kim quang huy động, theo vô số kim quang nhảy lên động, hai người tiêu thất ở trong ánh sáng. Đi. Cái này không kiên trì nổi. Ai? Ngọc Xích Kinh thở dài đứng lên. Tử Vân mở mắt lần nữa để thời điểm phát hiện đã ở trong phòng của mình, hắn nhìn một chút chu vi vừa liếc nhìn Bạch Trì, cơm lại ăn không được. Vậy làm sao hả? Lẽ nào sau đó đều như vậy không có điểm tâm ăn? Bạch Trì vô bể dâu bạc trắng, ngươi không phải nói chính ngươi sẽ làm sao ngươi mình có thể làm à? Ta nói cho đùa, ta là tới tu tiên cũng không phải đảm đương đầu bếp nấu ăn. Nấu ăn làm cơm chắc là Ngọc Xích Kinh chuyện. Đối với ngươi không phải của ta sự tình a. Chỉ đổ thừa các ngươi không quản được hắn để cho hắn lớn lối như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là ở đây lão đại tất cả mọi người nghe lời ngươi. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một chỉ đạo lão sư. Ai? Tính mệnh bất hảo a. Tử Vân nói thở dài đứng lên. Bạch Trì nở nụ cười. Dựa theo bối phận lai phân chia lời nói ngự thần sư cùng ta bối phận là giống nhau, tuy rằng hắn so với ta tuổi trẻ nhưng thực lực của hắn cũng kinh người. Chúng ta cũng cầm hắn không có cách nào a. Tiên phá hiện tại cũng không tham dự quản lý, chỉ để lại đơn giản một chút hành xử quyền lực cho ta, nhưng thực ta còn là làm không được. Tử Vân lắc đầu liên tục thở dài, ai? Thế nào để cho Ngọc Xích Kinh nghe lời chứ? Trái lại đưa cơm tới đây chứ? Bạch Trì một bên suy tư một bên vuốt râu dài, nếu như tiên phá đã biết chuyện này a nói không chừng sẽ. Ta có biện pháp. Đợi được luyện hóa cung thời điểm có thể. Ha ha. Tử Vân âm hiểm đối với ta nở nụ cười. Thời gian giống như nước chảy giống nhau chạy xuyên toa ở trên bầu trời, xanh ung trong nước biển giữa không gian, Thái Dương quang huy luôn luôn như vậy ánh sáng ngọc huyết lệ, tựa hồ tuyên chiếu toàn bộ thế giới mỹ hảo, mà khó nhất nấu đó là dục vọng không chiếm được thỏa mãn cái loại này cực độ thiếu thốn. Tử Vân càng ngày càng nói bụng hắn cũng bắt đầu thầm thì trực hiếu, giao cho một viên xuân đoán hồi hoàn châu ta ăn đi. Ta thực sự không chịu nổi. Ta nhanh chết đói. Ngươi lại không đi chuẩn bị điểm ăn. Ta không có tới thời điểm các ngươi lẽ nào nhanh không ăn cơm sao? Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Không phải là không ăn, mà là ăn rất ít. Bởi vì chúng ta đều người tu tiên trong cơ thể lưu động đầy đủ khí lưu, những khí lưu này lưu thông toàn thân các kinh lạc, làm cho thần thanh khí sảng đói ý cũng lập tức tiêu tán. Kỳ thực cơm cũng không phải điều kiện tốt nhất bảo dưỡng thân thể đổ đạt khí lưu mới là. Ngươi bây giờ khí ngược lại luyện hóa đương nhiên không cảm giác được cái loại cảm giác này. Bạch Trì giải thích. Bất quá chờ một chút ngươi còn có một cái vô cùng khiêu chiến nhiệm vụ nhu phải hoàn thành. Cho nên ngươi nhất định phải bảo trì dư thừa thể lực cùng tinh thần. Ngươi không ăn không được. ngươi cứ đợi ở chỗ này không muốn xẻ ra đi. Ta đi tìm ít đồ nhắc tới mọi của ngươi thể lực. Một đạo kim quang hiện ra Bạch Chỉ biến mất. Tìm được a không nói sớm một chút. Sớm một chút đi ta hà tất nhẫn cho thống khổ như vậy chứ? Tử Vân kêu lên, ngày hôm nay thật không biết làm sao vậy cái này kiêng. Một hồn đoạn cũng đã rất khó quấn, nữa tới một cái ngọc xích kinh như vậy thay đổi thất thường âm hiểm ai. Đây là Tí Tiên Sơn sao mấy người có bệnh người nhanh làm được cùng đi. Ai? Vận khí bất hảo a. Thời vận không đủ a. Ừ. Lần trước Tử Lam làm sao cho ta được cơm tới? Lẽ nào hắn cùng ngọc xích kinh quan hệ tốt? Tử Lam làm sao cũng không trở lại chứ? Trở lại nói không chừng ta còn có thể đa ăn nên làm ra ăn ngon cho. Tử Vân đột nhiên nhớ lại Tử Lam. Tử Vân nằm ở trên giường lười biếng nhìn ngoài cửa sổ màu vàng ánh dương quang, gặp là có thể như vậy vẫn nằm không cần ăn thì tốt biết bao à. Thư thích ánh dương quang, mông lung buồn ngủ, toàn bộ tạo thành ta xinh đẹp mộng. Như vậy mộng làm 1000 quay về 1000 quay về cũng sẽ không chán ghét. Đột nhiên một chói mắt kim quang thoáng hiện, Bạch Chỉ tới, trong tay hắn sinh ra một tiểu bản, chỉ thấy tiểu bản một lánh khí chậm rãi toát ra, đang nhìn mâm trên dĩ nhiên là cùng lần trước buổi tối Tử Lam đưa tới giống nhau băng thịt. Tử Vân mừng rỡ không nghĩ tới vẫn còn có may mắn cu thưởng thức được như vậy mỹ vị món ngon. Tử Vân vội vã tiếp nhận bàn tử ngồi vào trên cái băng nợ nụ cười, cảm tạ. Lần trước Tử Lam đưa cơm thời điểm cũng có cái này bản thái, ta thích vô cùng ăn. Đây rốt cuộc giấu ở nơi nào a? Bạch Chỉ nợ nụ cười, cái này cũng không thể nói cho ngươi biết. Không phải này cất kỹ đồ vật cũng sẽ bị ngươi ăn sạch. Những thứ này chỉ là phụ trợ thực vật, chỉ là dùng để hơi chút hóa giải một chút đói quá. Chờ ngươi luyện hóa thành công sau đó sẽ không nữa cần mấy thứ này. Tử Vân đem đồ ăn để lên bàn một bên chậm rãi phẩm thường vừa nói, Ngọc Xích Kinh nói với ta tất cả nguyên liệu nấu ăn và vân vân tất cả thuộc về hắn chấp trưởng, ngươi giấu mấy thứ này hắn không biết sao? Mấy thứ này cũng không phải hắn có khả năng quản. Những thứ này đều là tiền nhân lưu lại mỹ thực, không về hắn chấp trưởng, hắn cũng không có quyền lực lai trưởng quản. Bạch Chỉ nghiêm túc. Tử Vân đem lập tức đem co lại thì tan sạch sẽ không để lại một tia tàn dư, nhưng cảm giác vẫn là không có ăn no, mấu chốt nhất là không có cơm thẻ chỉ có đồ ăn ăn không đủ cân xứng. Ai? Ăn ngon là ăn ngon, chỉ là không có cơm thẻ a. Ta cảm giác vẫn có một điểm đói a. Ngươi còn có thể nữa cầm điểm sao? Bạch Chỉ mang xét vung lên, không được. Vốn có những thứ này cất kỹ thực vật liền định chân quý, chỉ có đến rồi có thể đại hỷ sự có lẽ rất trọng yếu quý khách phủ xuống thời điểm mới lấy ra nữa. Ngày hôm nay nhanh làm cho ngươi co lại, ngươi còn ngại không đủ sao? Vậy cũng ta cảm giác tinh thần của ta cùng thể lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục a. Tử Vân oán giận đứng lên. Ngươi thực sự thật là nhớ ăn. Bạch Chỉ hỏi. Đương nhiên. Ngươi không hối hận. Bạch Chỉ lần thứ hai nói xảy ra vấn đề. Không. Tử Vân kiên định. Đi thôi. Ta nữa dẫn ngươi đi một chỗ. Hai người lập tức biến mất. Lúc kim quang hiện ra một khắc kia, Tử Vân thấy được một người, người này chính ăn hương vị ngọt ngào mỹ vị cơm thẻ, trên bàn bài tới tứ ngũ bàn thái. Tử Vân sợ ngây người tức giận trách cứ nảy lên bên cạnh Bạch Chỉ, ngươi làm sao đem ta đưa hồn đoạn người này tới? Chúng ta đi nhanh lên. Ta không muốn gặp lại hắn. Ta không đói bụng. Chúng ta đi được chưa? Bạch Chỉ ngăn cản ngạch Tử Vân, không có việc gì. Ngươi đừng nói chuyện là được rồi. Hồn đoạn vừa Tử Vân tới lập tức kêu lên, tiểu tử ngươi tới làm chi? Muốn ăn cơm? Đừng suy nghĩ. Từ đâu tới mau nhanh trở về nơi đó. Không nên ở chỗ này cướp đồ ăn của ta. Thật không có tố chất. Đi mau. Hồn đoạn nói sẽ cản Tử Vân. Bạch Chỉ vội vã đi tới ngăn cản hồn đoạn nở nụ cười. Ha ha. Sư đệ. Ngươi mỗi ngày sinh hoạt cái này phong phú a. Bạch Chỉ quét mắt qua một cái thức ăn trên bàn nở nụ cười. Hồn đoạn cười ha ha một tiếng. Sư Minh a. Ai biểu ngươi bản thân không biết làm cơm a. Nếu như ngươi mỗi ngày cũng muốn như ta vậy ta có khả năng dạy ngươi làm a. Không cần. Sư đệ a. Ta ngươi đều người tu tiên trong cơ thể luyện hóa đi ra ngoài khí bản thân liền có thể hóa giải đói quá ngươi cần gì phải ăn nhiều như vậy chứ? Sư Minh, những thứ này ta đều biết. Ta chú trọng chính là thứ mùi đó hưởng thụ, cũng không phải đói quá bản thân. Đây là một loại là thú. Hồn đoạn giải thích. Bạch Chỉ lắc đầu, vậy ngươi cũng không cần chuẩn bị nhiều món ăn như vậy a. Ngươi ăn hoàn sao ngươi có đúng hay không mỗi ngày đều lãng phí rất nhiều thứ a. Hắc hắc, mặc kệ nó. Đồ đạc đều là của Ngọc Xích Kinh, ta cần gì phải thay hắn tiết kiệm chứ? Hồn đoạn chính nghĩa giật giảo. Đây đều là thuộc về Tí Tiên Sơn, ngươi cũng là một thành viên trong đó, ngươi phải tiết kiệm một điểm a. Chúng ta cũng nghèo túng xem loại trình độ này, ngươi lẽ nào tưởng bị hủy toàn bộ Tí Tiên Sơn sao? Bạch Chỉ gian dậy đứng lên. Sư Minh không phải là ta không tiết kiệm, mà là Ngọc Xích Kinh hắn lãng phí nhiều lắm thực vật. Nếu không xem ở mặt mũi của ngươi một ta đồng thời tát hắn. Hôn đoạn có vẻ thập phần rất mạnh mẽ. Tử Vân ở một bên thâu lén cười lên, tự mình không giống với sao còn nói người khác. Ai? Hai cái quái thai. Thực sự là khó đối phó a. Bạch Chỉ nhìn thức ăn trên bàn nở nụ cười, ta cùng với Tử Vân món bao tử cũng đều đói. Chúng ta cùng nhau ăn thế nào? Một mình ngươi cũng không ăn hết đến lúc đó lãng phí không bằng chúng ta cùng nhau ăn. Ta còn dẫn theo một chén hảo tiểu chúng ta uống một chén thế nào? Hôn đoạn nghẹn liếc mắt một cái Tử Vân, tiểu tử ngươi ngày hôm nay làm sao vậy cũng không nói a không rên một tiếng làm sao vậy? Làm sao không phản bác ta a? Ngươi tại sao không gọi? Ngươi tên là a? Tử Vân cực lực khống chế được tưởng đánh hồn đoạn xung động, hắn nhìn thoáng qua Bạch Chỉ, chỉ thấy Bạch Chỉ đối với mình sử một cái ánh mắt, ý tứ là phải nhẫn, không nên theo dệt chuyện. Tử Vân vẫn không có lời nói, Bạch Chỉ vội vã tiếp lời cha nở nụ cười, lai lai lai. Sư đệ, chúng ta tới uống một chén. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.